Chương 20, gia nhập Đốt Thiên Cung. Chương 20, gia nhập Đốt Thiên Cung. Diệp Bất Phàm đưa tay sửa sang hơi có vẻ xốc xếch vào áo, ánh mắt rơi vào phía trước cái kia đạo thân mang tử sắc hà áo thân ảnh bên trên. Nữ tử tay áo dương nhẹ ở giữa, dường như có nhàn nhạt hào quang lưu chuyển. Hắn không dám thất lễ, lúc này không người thi lễ một cái, thanh âm mang theo vài phần vừa trải qua khó khăn chắc trở sau trong sáng, đa tạ sư tỷ mới vừa xuất thủ tương trợ, không phải đệ tử hôm nay sợ là muốn đưa tại nơi đây. Lam Ngọc Ảnh nghe vậy xoay người, cặp kia thanh tịnh đôi mắt chăm chú đánh giá Diệp Bất Phàm một lát. Theo hắn dính lấy bụi đất dày quét đến hơi có vẻ xốc xếp sợi tóc, bỗng nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, mặt mày cong thành nguyệt nha, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng là có mấy phần chất phác, ngươi chính là Hân Nguyệt Nha đầu kia hàng ngày treo ở bên miệng Diệp Bất Phàm a. Nàng nói tiến lên một bước, ngữ khí nhẹ nhàng mấy phần, chớ đứng ở chỗ này nhi, cùng ta về phần tiên cung. Hân Nguyệt từ lần trước bị ngươi cứu được về sau, hàng ngày đều tại nhắc tới ngươi, nói nhất định phải làm cho ngươi tiến chúng ta trong cung đầu đến. Diệp Bất Phàm nghe được Hân Nguyệt hai chữ, trên mặt cảm kích lập tức phai nhạt mấy phần, thay vào đó là một tia rõ ràng nghi hoặc. Hắn lông mày cau lại, vô ý thức lặp lại một lần, "Hân Nguyệt." Danh tự này làm sao nghe được như thế lạ lẫm? Ta giống như không có cùng gọi cái tên này người đã từng quen biết ta. Gặp hắn vẻ mặt mờ mịt, Lam Ngọc Ảnh lắc đầu bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi suy nghĩ lại một chút, hồi trước ngươi tại Hậu Sơn luyện, có phải hay không đã cứu một cái xuyên nát hoa váy ngắn tiểu cô nương? Nàng lúc ấy bị một đầu xích văn độc xà cuốn lên, vẫn là ngươi ra tay đem rắn chém giết. Nha đầu kia chính là chúng ta Phần Tiên Cung tiểu sư muội Dương Hân Nguyệt, cũng là sư tôn Nhan Như Ngọc thương yêu nhất tiểu đồ đệ. Hóa ra là nàng." Diệp Bất Phàm mới chợt hiểu ra, trên mặt trong nháy mắt lộ ra ý cười, ngữ khí cũng thân thiện không ít, "Ta nhớ ra rồi, lúc ấy tiểu cô nương kia còn nói với ta muốn báo đáp ta, không nghĩ tới đúng là Phần Thiên Cung người." "Đúng rồi sư tỷ, Hân Nguyệt bây giờ vẫn tốt sao?" Lam Ngọc Ảnh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhu hòa mấy phần, "Sư muội rất tốt, hàng ngày ngóng trông có thể gặp lại ngươi. Ngươi lần này cùng ta về Phần Thiên Cung, sau này sẽ là chúng ta Phần Thiên Cung tiểu sư đệ, hơn nữa trực tiếp tính nội môn đệ tử." "Cái gì?" Diệp Bất Phàm nghe được nội môn đệ tử bốn chữ, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khắp khuôn mặt là động dung, nhịn không được lại xác nhận một lần, "Sư tỷ ngươi nói thật, ta sau này sẽ là nội môn đệ tử." Lam Ngọc Ảnh bị hắn bộ dáng này chọc cho che miệng cười khẽ, khóe mắt ý cười giấu đều giấu không được, đương nhiên là thật. "Chúng ta Phần Thiên Cung tuy nói đệ tử số lượng không nhiều, nhưng cũng là Hỏa Lân Điện nội môn tam đại cùng một trong, ngươi vào Phần Thiên Cung, dĩ nhiên chính là nội môn đệ tử, chẳng lẽ lại còn có thể gạt ngươi sao?" Diệp Bất Phàm lần này là thật sướng đến phát rồi, nhịn không được nguyên điệu nhảy một chút, thanh âm đều so bình thường cao mấy phần, "Quá tốt rồi, trở thành nội môn đệ tử, về sau tu luyện dùng linh thạch, đan dược chắc chắn sẽ không thiếu, cứ như vậy, ta khoảng cách trở thành cường giả tuyệt thế lại tới gần một bước." Lam Ngọc Ảnh nghe được cường giả tuyệt thế bốn chữ, rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nghẹo đầu hỏi, "Cái gì cường giả tuyệt thế? Sư đệ ngươi vừa rồi Huyền Tiên nói cái gì? Ta thế nào không có nghe quá rõ?" Diệp Bất Phàm lúc này mới kịp phản ứng chính mình thất ngôn, tranh thủ thời gian đưa tay che miệng lại, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng nụ cười, "Không có, không có gì sư tỷ, ta chính là thật cao hứng, nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đừng để trong lòng." Lam Ngọc Ảnh thấy thế, cười càng vui vẻ hơn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Nhìn ngươi cái này ngốc manh dáng vẻ khả ái, đi, chớ đứng ở chỗ này nhi, cùng ta đi vào nhìn một chút sư phụ cùng những sư minh sư tỷ khác a." Diệp Bất Phàm liền vội vàng gật đầu, bước nhanh đuổi theo Lam Ngọc Ảnh bước chân, hướng phía cách đó không xa Phần Thiên Cung đi đến. Lúc này hai người đã đến Hỏa Diễm Sơn đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, ba tòa nguy nga cung điện đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, mái cong vểnh lên sừng, khí thế rộng rãi, Phần Thiên Cung chính là một trong số đó. So với mặt khác hai cung, Phần Thiên Cung cung điện tường ngoài hiện lên nhàn nhạt xích hồng sắc, xa xa nhìn lại, dường như có ấm áp đập vào mặt, lộ ra một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức. Lam Ngọc Ảnh vừa đi, một bên nhẹ giọng cùng Diệp Bất Phàm giải thích, "Chúng ta Phần Thiên Cung có thể ở tam đại trong cung đặt chân, dựa vào là cũng không phải nhân số, mà là sư phụ thực lực cùng chúng ta cung truyền thừa. Chỉ có điều sư phụ những năm này nói được nửa câu," nàng lại khe khẽ thở dài, không có tiếp tục nói nữa. Diệp Bất Phàm tuy tốt kỳ, nhưng cũng biết không nên hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo Lam Ngọc Ảnh đi vào Phần Thiên Cung cổng. Tòa cung điện này là điện hình ngói xanh tương đỏ, cổng treo một khối đen nhánh bảng hiệu bên trên dùng kim sơn viết Phần Thiên Cung ba chữ to, hiểu chữ cứng cáp hữu lực, xem xét liền biết là xuất từ cao nhân chi thủ. Hai người vừa bước vào cung điện đại môn, một đạo thân ảnh tiểu tiểu liền cực nhanh tiến lên đón, ngay sau đó, một cái ấm áp tay nhỏ liền ôm chặt lấy Diệp Bất Phàm cánh tay. "Tiểu ca ca, ta rốt cục lại gặp được ngươi." Dương Vân Nguyệt thanh âm thanh thúy lại hòa bát, khắp khuôn mặt là hưng phấn, nát hoa váy ngắn theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra phá lệ linh động. Diệp Bất Phàm túi đầu xem xét, chính là ngày đó hắn theo hồng sắc cự mãng trong miệng cứu tiểu cô nương kia, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Đã lâu không gặp, Hân Nguyệt." Hắn làm sao biết, từ lần trước bị hắn cứu sau, Dương Hân Nguyệt vẫn tại nghe ngóng thân phận của hắn, chỉ là một mực không tìm được manh mối. Thẳng đến lần này Diệp Bất Phàm trở về Hỏa Lân Điện, mới bị Dương Hân Nguyệt biết được tin tức. Biết được Diệp Bất Phàm là Hỏa Lân Điện ngoại môn đệ tử sau, Dương Hân Nguyệt cùng ngày liền chạy tới Nhan Như Ngọc trước mặt quấy giày đòi hỏi, khẩn cầu sư tôn thu Diệp Bất Phàm làm đồ đệ, lúc này mới có chuyện hôm nay, phải biết, Nhan Như Ngọc đã thật lâu không tiếp tục tu qua đồ đệ. Diệp Bất Phàm đối với Dương Hân Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía cung điện chính sảnh. Chỉ thấy trong sảnh đứng đấy hai người, một vị là người mặc áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử, dung nhan khuynh thành, khí chất thánh lãnh, nhưng lại lộ ra mấy phần ôn hòa. Một vị khác thì là nam tử mặc áo xanh, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, tướng mạo mười phần anh tuấn, xem xét cũng không phải là người bình thường. Kia hồng y nữ tử Diệp Bất Phàm cũng không lạ lắm, chính là trước đó truyền thụ cho hắn Thôi Tâm trưởng cùng Thiên Huyễn Lôi Ảnh thân pháp thất trưởng lão Nhan Như Ngọc. Lúc này Nhan Như Ngọc cũng đang nhìn xem Diệp Bất Phàm, ánh mắt lộ ra mấy phần có chút kinh ngạc. Lần trước gặp mặt lúc, đứa nhỏ này còn chỉ có luyện khí nhị giai tu vi, có thể ngắn ngủi 2 tháng đã qua, không ngờ trải qua tấn thăng đến luyện khí ngũ giai. Dạng này tốc độ tu luyện, cho dù là tại thiên tài xuất hiện lớp lớp Hỏa Lân Điện, cũng coi như được là kinh người. Thấy Diệp Bất Phàm đã nhận ra sư tôn cùng tiểu sư muội, Lam Ngọc Ảnh đi lên trước, chỉ vào vị kia thanh y nam tử giới thiệu nói: "Tiểu sư đệ, vị này là chúng ta Phần Thiên Cung đại sư Minh Tiêu Kiếm, tu vi tại chúng ta sư huynh đệ bên trong là cao nhất. Ngươi về sau có cái gì trong vấn đề tu luyện, đều có thể hỏi đại sư Minh." Tiêu Kiếm lúc này đối với Diệp Bất Phàm chắp tay cười một tiếng, ngữ khí 10 phần nhiệt tình: "Hoan nghênh tiểu sư đệ gia nhập Phần Thiên Cung, về sau chúng ta chính là người một nhà, có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng." Diệp Bất Phàm đội vàng đáp lễ, gặp qua đại sư Minh. Có Dương Hân Nguyệt ở một bên kỳ kỳ cha cha nói chuyện, lại thêm Lam Ngọc Ảnh cùng Tiêu Kiếm nhiệt tình, Diệp Bất Phàm rất nhanh liền cùng Phần Thiên Cung đám người thuộc lạc, nguyên bản còn có chút tâm tình khẩn trương cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Chờ đám người Hàn Huyên qua đi, Nhan Như Ngọc nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ngữ khí ôn nhu mấy phần: "Đã ngươi đã vào môn hạ của ta, vi sư cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi. Nơi này có một quả kiếm đạm thạch cùng một bản liệt không kiếm bí tịch, đều là vi sư trước kia du lịch thời điểm ngẫu nhiên được đến. Kiếm đạm thạch có thể giúp ngươi vững chắc kiếm tâm, liệt không kiếm là cực kỳ hiếm thấy không gian kiếm kỹ, hy vọng có thể đối ngươi tu luyện có chỗ ích lợi." Nói, nàng theo trong nhận chứa đồ lấy ra một quả toàn thân trắng muốt tảng đá cùng một bản ố vàng bí tịch, đưa tới Diệp Bất Phàm trước mặt. Diệp Bất Phàm hai tay tiếp nhận kiếm đạm thạch cùng bí tịch, chỉ cảm thấy kiếm đạm thạch vào tay ôn nhuận, bí tịch bên trên còn lưu lại nhàn nhạt mùi mực. Nhan Như Ngọc suy tư một phen sau, mới mở miệng nói: "Bản này liệt không kiếm, là một bản không gian kiếm kỹ, người bình thường không cách nào lĩnh hội, nếu là lĩnh hội không đấu, cũng không nên nản chí." Thì ra, bản này kiếm pháp bí tịch là nàng lúc tuổi còn trẻ đi ra ngoài lịch luyện mà được, ngay cả chính nàng đều không thể hiểu thấu đáo. Diệp Bất Phàm đối với Nhan Như Ngọc không người thi lễ một cái, ngữ khí cung kính nói: "Đa tạ sư tôn ban thưởng, đệ tử ổn thỏa thật tốt tu luyện, không cô phụ sư tôn kỳ vọng." Nhan Như Ngọc thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Lam Ngọc Ảnh, nhẹ giọng dặn dò: "Ngọc Ảnh, ngươi mang tiểu sư đệ đi chỗ ở của hắn, giúp hắn chuẩn bị tốt thường ngày cần thiết đệm chăn, quần áo, còn có tháng này tài nguyên tu luyện, đừng để hắn bị khuất." "Là, sư tôn." Lam Ngọc Ảnh đội vàng đáp ứng, sau đó quay người đối với Diệp Bất Phàm nói: "Tiểu sư đệ, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem người chỗ ở." Diệp Bất Phàm lần nữa đối với Nhan Như Ngọc cùng Tiêu Kiếm thi lễ một cái, lúc này mới đi theo Lam Ngọc Ảnh, hướng phía cung điện hậu viện đi đến. Chương 21, Diệp Bất Phàm tu luyện động phủ. Chương 21, Diệp Bất Phàm tu luyện động phủ. Diệp Bất Phàm nhắm mắt theo đuôi đi theo Lam Ngọc Ảnh, xuyên qua Phần Thiên Cung bên ngoài kia phiến che khuất bầu trời rừng trúc. Dưới chân là năm này tháng nọ dẫm ra xốp trúc kính, hai bên thanh trúc cao ngất, gió quá hạn lá trúc vang xào xạc, mang theo trong núi đặc lưu mát lạnh khí tức. Đi tới sâu trong rừng trúc, ánh mắt rộng mở trong sáng, bốn tòa nhà xen vào nhau thích thú ba tầng phòng trúc đập vào mi mắt. Phòng trúc lấy tráng kiện thanh trúc vi cốt, trúc phiến làm tường, nóc nhà che tầng tầng lớp lớp cỏ tranh, mái hiên còn mang theo nhỏ bé trung đồng, gió thổi qua liền phát ra thanh thúy thanh vang, lộ ra mấy phần lịch sự tao nhã. "Đây là ngươi về sau chỗ ở." Lam Ngọc Ảnh dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ngữ khí bình thản: "Phần Thiên Cung người chúng ta thiếu, tính cả ngươi cũng chỉ có 4 người đệ tử, bình thường đệ tử ở giữa không có gì quy củ, quan hệ xưa nay hòa thuận." Nàng dừng một chút, ánh mắt nhiều hơn mấy phần chăm chú. Bất quá tại trong tông môn cũng có điểm mấu chốt, nếu là có người ước hiếp người, chỉ cần tuổi tác tương tự, ngươi cũng có thể đánh lại, xảy ra chuyện có sư tỷ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu là gặp phải ỷ lớn hiếp nhỏ, không cần trọi cứng, trực tiếp gọi ta, hoặc là tìm ngươi Tiêu Kiếm đại sư mình, chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Diệp Bất Phàm nghe lời này, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống, khóe miệng không tự giác có chút dương lên, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Hắn muốn cũng không phải là mặc người nắm tính tình, người đồng lứa muốn tìm hắn để gây sự, hắn thật đúng là chưa sợ qua. Bây giờ có Lam Ngọc Ảnh cùng Tiêu Kiếm đại sư Minh chỗ dựa, càng là không có nỗi lo về sau, liền hô hấp đều cảm thấy thông thuận mấy phần. Lam Ngọc Ảnh đem phản ứng của hắn nhìn ở trong mắt, đối phần này không kiêu ngạo không tự ti thái độ rất là hài lòng, không có nói thêm nữa, quay người tiếp tục hướng phía trước vách núi đi đến. Diệp Bất Phàm đội vàng đuổi theo, ánh mắt rơi tại phía trước kia phiến bóng loáng trên vách núi đá, vách núi hiện lên màu nâu đậm, phía trên bò đầy xanh đậm dây leo, nhìn cùng bình thường vách núi không khác chút nào, mảy may nhìn không ra dị thường. Đi đến vách núi phụ cận, Lam Ngọc Ảnh dừng bước lại, từ trong ngực móc ra một vật. Diệp Bất Phàm đến gần xem thử, kia là một quả ước chừng lớn chừng ngón cái hình trái tim chìa khóa, toàn thân có màu vàng kim nhạt, mặt ngoài còn khắc lấy tinh mịn hỏa diễm đường vân, nằm trong tay dường như có thể cảm nhận được yêu ớt ấm áp. Lam Ngọc Ảnh đem hình trái tim chìa khóa nhắm ngay trên vách núi đá một chỗ không đáng chú ý lỗ khảm, nhẹ nhàng nhét đi vào. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, nguyên bản bóng loáng vách núi bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, ở giữa bộ phận chậm rãi hướng phía hai bên tách ra, lộ ra một đạo đen như mực cửa đá. Cửa đá hoàn toàn mở ra sau khi, một cái ước chừng hơn 100 mét vuông động phủ xuất hiện ở trước mắt, trong động phủ cũng không phải là một mảnh đen kịt, vách đá hai bên khảm mấy quả tản ra nhu hòa bạch quang dạ minh châu, đem toàn bộ động phủ chiếu lên sáng như ban ngày. Trong động phủ phủ lên bằng phẳng bàn đá xanh, nơi hẻo lánh còn đặt vào một chương bàn đá cùng 2 tấm băng ghế đá, nhìn đơn giản lại thực dụng. Lam Ngọc Ảnh nghiêng người tránh ra, nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt: "Trước ngươi không phải hỏi, tiến vào nội môn có chỗ tốt gì sao?" Nàng đưa tay ra hiệu một chút động phủ nội bộ: "Đây chính là chỗ tốt lớn nhất, cái này tu luyện động phủ, về sau sẽ là của ngươi." Diệp Bất Phàm nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở to, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin: "Tốt như vậy?" tất cả nội môn đệ tử đều có thể có dạng này phúc lợi sao? Lúc trước hắn ở bên ngoài lúc tu luyện, chỉ có thể tìm linh khí đối lập nồng đậm rừng cây, cái nào gặp qua như vậy chuyên môn tu luyện độc phủ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lam Ngọc Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, ngươi có chỗ không biết, cái này tu luyện động phủ phía dưới, chôn lấy một đầu cực phẩm linh mạch. Lại thêm chúng ta phần Thiên Cung lưng tựa Hỏa Diệm Sơn, trong núi nóng bỏng hỏa diễm khí tức có thể chảy vào, hai loại sức mạnh sẽ lẫn, mới tạo thành cái này thích hợp nhất hỏa hệ tu sĩ động phủ tu luyện. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, toàn bộ Hỏa Lân Điện nội môn, bao quát chúng ta phần Thiên Cung, còn có mặt khác hai cung ở bên trong, dạng này động phủ cũng chỉ có 20 cái, cũng không phải là mỗi một nội môn đệ tử đều có thể nắm giữ. Chỉ là chúng ta phần Thiên Cung đệ tử thiếu, mới có thể làm tới mỗi người phân đến một cái này đãi ngộ, thật là nhường mặt khác hai cung mắt người thèm ăn rất. Nói đến đây, Lam Ngọc Ảnh ngữ khí chìm xuống, trong lòng bọn họ một mực bất mãn, cảm thấy chúng ta phần Thiên Cung chiếm tiện nghi, thậm chí còn trong bóng tối mưu đồ. Muốn tại năm nay niên kỷ cuối cùng thi đấu bên trên mạnh mẽ nhục nhã chúng ta, thừa cơ đem những này tu luyện động phủ đoạt tới. Người cũng biết, chúng ta Hỏa Lân Điện đã suy sụp rất lâu. Nếu là năm nay cuối năm thi đấu, chúng ta vẫn như cũng là ba cung hạ chót, mà khác hai cung khẳng định sẽ thừa cơ hướng điện chủ nổi lên, đến lúc đó những này động phủ có thể giữ được hay không, liền có nói. Nàng nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong đôi mắt mang theo mấy phần mong đợi, cho nên tiểu sư đệ, ngươi định phải thật tốt tu luyện, tranh thủ tại luyện khí cảnh giới cấp độ thi đấu bên trong, vì chúng ta phần Thiên Cung lấy thêm mấy cái thứ tự tốt, chống đỡ giữ thể diện. Về phần trúc cơ cùng cấp độ kim đan tranh tài, liền giao cho ta cùng ngươi Tiêu Kiếm sư minh, không cần ngươi quan tâm. Diệp Bất Phàm nghe được trong lòng run lên, rốt cuộc minh bạch động phủ này phía sau còn dính rất nhiều chuyện như vậy, đồng thời cũng cảm nhận được mấy phần trách nhiệm, hắn đã vào phần Thiên Cung, tự nhiên không thể nhìn tông môn ăn thiệt thòi. Bất quá hắn rất nhanh nhớ ra cái gì đó, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, kia Dương Hân Nguyệt sư thì đâu? Nàng không tham gia đệ tử cuối năm thi đấu sao? Lam Ngọc Ảnh nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần thưởng thức, Dương sư muội tính tình khác với chúng ta, nàng không thích chém chém giết giết, cũng không yêu nghiên cứu tu luyện, nhưng ở luyện đan bên trên lại rất có thiên phú, là khó được luyện đan kỳ tài. Cho nên nàng theo không tham gia Hỏa Lân Điện niên kỷ cuối cùng thi đấu, ngày bình thường phần lớn thời gian đều chờ tại chính mình trong đan phòng nghiên cứu thuật luyện đan. Diệp Bất Phàm nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong lòng nổi lên một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, thì ra Dương Hân Nguyệt sư tỷ còn biết luyện đan. Đây thật là đúng dịp. Từ khi hắn đạt được tòa kia tạo hóa đan lô sau, vẫn muốn tìm cơ hội học tập thuật luyện đan, chỉ là khổ vì không ai chỉ điểm. Bây giờ biết Dương Hân Nguyệt sư tỷ am hiểu luyện đan, về sau hướng nàng thỉnh giáo liền dễ dàng hơn, nói không chừng còn có thể sớm ngày nhập môn. Lam Ngọc Ảnh lại dặn dò vài câu, tỉ như nhường hắn bình thường chú ý an toàn, lúc tu luyện không nên gấp tại cầu thành, có chỗ nào không hiểu có thể tùy thời tìm nàng hoặc Tiêu Kiếm đại sư minh, sau đó liền quay người rời đi. Trong động phủ chỉ còn lại Diệp Bất Phàm một người, hắn nhìn trước mắt tu luyện động phủ, trên mặt ức chế không nổi lộ ra vẻ hưng phấn, liền bước chân đều nhẹ nhanh thêm mấy phần, chậm rãi bước vào trong động phủ. Đi đến cửa đá bên cạnh, hắn nhìn thấy bên cạnh có một cái nô ra hòn đá, nhẹ nhàng điểm một cái, ầm ầm một tiếng, cửa đá chậm rãi khép kín, đem ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Trong động phủ trong nháy mắt biến đến vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại hắn tiếng hít thở của mình. Diệp Bất Phàm trong động phủ dạo qua một vòng, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh một cái giường đá bên trên, kia là một chương hàn băng giường, mặt giường hiện lên màu lam nhạt, sờ lên lạnh buốt thấu xương, lại sẽ không để cho người ta cảm thấy khó chịu. Trên giường còn phủ lên một giường mới tinh chăn đông chỉ dùng mềm mại lông thú chế thành, sờ tới sờ lui phá lệ dễ chịu, hiển nhiên là cố ý chuẩn bị cho hắn. Hắn hưng phấn đi tới hàn băng bên giường ngồi xuống, hít sâu một hơi. Linh khí nồng nặc trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng mà tới, theo lỗ mũi tiến nhập thể nội, dọc theo kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Những nơi đi qua, toàn thân lỗ chân lông đều dường như mở ra đồng dạng, loại kia thư sướng cảm giác, nhường hắn nhịn không được híp mắt lại. Tốt linh khí nồng nặc. Diệp Bất Phàm trong lòng thầm than, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nơi này nồng độ linh khí so bên ngoài ít ra cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Tại trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, không bao lâu, hắn nhất định có thể đột phá tới luyện khí 6 giai. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Phàm không chậm trễ nữa, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai dạng đồ vật, một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay kiếm đạm thạch, còn có chôi này hàn thiết kiếm. Kiếm đạm thạch hiện lên màu xanh đen, bề mặt sáng bóng trơn trượt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lưu động vầng sáng. Hàn thiết kiếm thì toàn thân đen nhánh, thân kiếm sắc bén, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Hắn dựa theo trước đó nghe nói phương pháp, đem kiếm đạm thạch để ở hàn thiết kiếm vỏ kiếm bên cạnh, nghe nói làm như vậy có thể tầm bổ thân kiếm, nhường kiếm khí linh tính càng ngày càng mạnh, cũng chính là thường nói dưỡng kiếm. Cất kỹ kiếm đạm thạch cùng hàn thiết kiếm sau, Diệp Bất Phàm lại từ trong ngực móc ra một bản ố vàng cổ tịch, chính là quyển kia Liệt Không Kiếm bí tịch. Hắn ngồi hàn băng trên giường, mở ra bí tịch, nghiêm túc đọc qua bắt đầu tìm hiểu đến. Trang sách bên trên văn tự tối nghĩa khó hiểu, vẫn xứng lấy phức tạp kiếm chiêu đồ phổ, Diệp Bất Phàm từng chữ từng câu suy nghĩ, càng xem càng kinh hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó Nhan Như Ngọc không cách nào lĩnh hội cái này Liệt Không Kiếm. Thì ra cái này Liệt Không Kiếm cũng không phải là bình thường kiếm kỹ, mà là một loại hiếm thấy không gian kiếm kỹ, người tu luyện nhất định phải nắm giữ không gian thiên phú, khả năng cảm giác được trong đó không gian chi lực, tiến tới tu luyện thành công. Mà hắn vừa lúc đã thức tỉnh không gian thiên phú, đối bí tịch bên trên miêu tả không gian chi lực có trời sinh cảm giác lực, bắt đầu tìm hiểu đến mặc dù vẫn như cũ khó khăn, lại không phải không có đầu mối. Diệp Bất Phàm không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tới đối Liệt Không Kiếm trong thăng nộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong động phủ an tĩnh chỉ còn lại hắn hô hấp thanh âm, cùng ngẫu nhiên lật qua lật lại trang sách nhẹ băng lên. 10 ngày sau, Diệp Bất Phàm mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn theo tay cầm lên để ở một bên hàn thiết kiếm, cổ tay nhẹ nhàng giương lên, hướng phía trong động phủ một quả màu xanh cự thạch chém tới. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đạo nhỏ không thể thấy không gian ba động hiện lên. Một giây sau, viên kia cao cỡ một người, cứng rắn vô cùng màu xanh cự thạch, trong nháy mắt bành một tiếng vỡ ra, hóa thành vô số nhỏ bé đá vụn, rơi lả tả trên đất. Diệp Bất Phàm nhìn xem cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Hắn vừa rồi một kiếm kia, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa không gian chi lực, có thể trong nháy mắt xé rách không gian, xuất kỳ bất ý công kích địch nhân, cho dù là tại trăm trượng có hơn, cũng có thể nhẹ nhõm lấy tính mạng người ta. Cái này liệt không kiếm, thực sự quá kinh người. Diệp Bất Phàm chậm rãi thu hồi hàn thiết kiếm, khóe miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng ngạo nghễ vẻ mặt. Trong lòng của hắn đã có kết luận, năm nay niên kỷ cuối cùng thi đấu, cấp độ luyện khí đệ tử tranh tài, hạng nhất, hắn quyết định được. Liền xem như cấp độ trúc cơ đệ tử tranh tài, lấy thực lực của hắn bây giờ, có lẽ cũng có thể giành giật một hồi. Đây cũng không phải là cuồng vọng, bởi vì thực lực thật sự sau khi tăng lên, mang tới tuyệt đối tự tin. Chương 22, Phượng Linh Tịch tới chơi chương 22, Phượng Linh Tịch tới chơi Diệp Bất Phàm vừa đẩy ra tu luyện động phủ cửa đá, còn chưa kịp thấy rõ trong động tình hình, một đạo hỏa ẩm thân ảnh liền từ đường núi cuối cùng cực nhanh mà đến. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, mang theo gió đều bọc lấy mấy phần gấp rút, không đợi hắn phản ứng, một đôi mềm mại tay liền đẩy bộ ngực của hắn lui về sau. Phanh một tiếng vang trầm, cửa đá bị hồng y nữ tử trở tay đóng lại, nàng vẫn không quên nghiêng tai dán tại trên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thô ráp vết đá. Kia thận trọng bộ dáng, rất giống trộm linh quả sợ bị hộ sơn đệ tử bắt bao tiểu tặc. Diệp Bất Phàm bị đẩy đến lảo đảo ngồi động phủ mặt đất bồ đoàn bên trên, dương mắt nhìn về phía trước người Phượng Linh Tịch, gặp nàng còn tại đảo lấy khe cửa ra bên ngoài nhìn, vừa tức vừa cười mở miệng, đây cũng là hát cái nào một màn. Phượng Linh Tịch lúc này mới xoay người, hai tay chống nạnh, váy bên trên tua cờ còn tại nhẹ nhàng lắc lư, trong giọng nói tràn đầy oán trách, ngươi thế nào đông nhiên chạy đến phần thiên cung tới. Lần này tốt, về sau chúng ta muốn trộm gặp một lần cũng khó khăn. Nàng nói, lại đi Diệp Bất Phàm bên người đụng đụng, thanh âm giảm thấp xuống chút, Lam Ngọc Ảnh, cô nương kia thật là ta tốt khuê mật, nếu như bị nàng biết ta cùng ngươi lăn qua ga giường, không chừng muốn cười ta bao lâu. Diệp Bất Phàm nhíu mày, cố ý đùa nàng, trong đôi mắt mang theo chế nhạo, kia nếu không, về sau chúng ta liền thiếu đi gặp mặt. Tránh khỏi bị ngươi khuê mật bắt bao, để ngươi mất mặt. Phượng Linh Tịch lập tức lườm hắn một cái, đưa tay tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng méo một cái, ngươi cũng muốn đến Mỹ? Ban đầu là ai ra mặt dạy truy ta? Muốn chạy trốn ra ta Ngũ Chỉ Sơn, không có cửa đâu. Ngươi về sau muốn gặp ta, liền đến Thánh Nữ Phong tìm ta a. Phải được thường đến a, nếu không, ta không phải buông tha ngươi. Vừa dứt lời, cổ tay nàng khẽ đảo, đầu ngón tay có thêm một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong nằm một chuỗi tím óng ánh nhỏ, khỏa khỏa sung mãn, còn mang theo nhàn nhạt linh khí. Nàng lấy xuống một quả, đưa tới Diệp Bất Phàm bên miệng, nếm thử, đây là ta theo linh quả viên bên trong hái, vừa quen thuộc không bao lâu. Diệp Bất Phàm há mồm cắn xuống nho, trong veo nước tại đầu lưỡi nổ tung, còn mang theo một tia ôn nhuận linh khí theo yết hầu đi xuống. Hắn ngay nuốt lấy, nhìn xem Phượng Linh Tịch sáng lấp lánh ánh mắt, trên mặt không tự giác lộ ra vô cùng hạnh phúc vẻ mặt. Mấy ngày này ở chung xuống tới, hắn là thật càng ngày càng ưa thích Phượng Linh Tịch. Tuy nói nhận biết nàng về sau, bởi vì thân phận của nàng, nhiều hơn không ít đến từ các phe áp lực, có thể càng nhiều thời điểm, là nàng mang tới tươi sống niềm vui thú, nhường tu luyện khô khan thời gian nhiều hơn không ít sát thái. Hắn đưa tay theo trong hộp ngọc cũng lấy xuống một quả nho, đưa tới Phượng Linh Tịch bên miệng. Phượng Linh Tịch há mồm cắn xuống, ánh mắt đối đầu Diệp Bất Phàm ánh mắt ôn nhu, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, liền bên tai đều lộ ra màu hồng, cuốn quýt mở ra cái khác ánh mắt. Hai người cứ như vậy ngồi động phủ bồ đoàn bên trên, ngươi một quả ta một quả ăn nho, ngẫu nhiên nói lên hai câu thì thầm, trong động phủ bầu không khí ấm áp. Thẳng đến trong hộp ngọc nho thấy đấy, Phượng Linh Tịch mới đứng dậy, lại đào lấy khe cửa xác nhận bên ngoài không ai, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, giống con ăn vụng thành công tiểu hồ ly, lặng lẽ sờ sờ chạy ra ngoài. Có thể nàng vừa đi chưa được mấy bước, đường núi khác một bên liền đi tới một người mặc hà áo nữ tử. Lam Ngọc Ảnh vốn là muốn đi phía trước núi làm việc, vừa lúc đi ngang qua nơi này, một cái liền thoáng nhìn Phượng Linh Tịch vội vàng chạy đi bóng lưng, lại theo tấm lưng kia nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Diệp Bất Phàm tu luyện động phủ đóng chặt cửa đá, nàng bước chân dừng lại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước đó nàng còn buồn bực Phượng Linh Tịch thế nào đống nhiên mang thai, hiện tại xem xét, chỗ nào vẫn không rõ. Sau một lúc lâu, Lam Ngọc Ảnh khẽ miệng có chút nhếch lên, trong mắt nhiều hơn mấy phần có chút hăng hái. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, tiểu sư đệ này quả thật có chút bản sự, thế mà có thể đem Phượng Linh Tịch cầm xuống. Phải biết Phượng Linh Tịch mắt cao hơn đầu, trước kia gặp những cái kia theo đuổi nàng tu sĩ, liền con mắt đều chẳng muốn cho, muốn cho nàng động tâm, quả thực khó như lên trời. Nàng càng nghĩ càng thấy phải có thú, lại suy nghĩ, có cơ hội nhất định phải thật tốt để ra nghi vấn hạ tiểu sư đệ, đến cùng là dùng biện pháp gì, đem như thế tâm cao khí ngạo hạng người hống tới tay. Hơn nữa, dạng này cũng rất tốt, về sau Phượng Linh Tịch còn dám ở trước mặt nàng thật khí, nàng liền có thể lấy chuyện này chơi gẹo, theo bối phận tính, Phượng Linh Tịch hiện tại nhưng là muốn bảo nàng tỉ tỉ. Nghĩ tới đây, Lam Ngọc Ảnh hiện ra nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, bước chân cũng nhẹ nhàng chút, hướng phía Thánh Nữ Phong phương hướng đi đến. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm Phượng Linh Tịch hỏi một chút, đi tiểu sư đệ trong độc phủ, cũng không thể chỉ là đơn thuần ăn nhỏ a. Lời này nếu là nói ra, sợ là không ai sẽ tin. Trong động phủ, Diệp Bất Phàm nghe phía bên ngoài không có động tĩnh, mới đứng dậy đẩy ra cửa đá. Hắn đứng tại cổng quan sát Phượng Linh Tịch rời đi phương hướng, cười lắc đầu, sau đó quay người hướng phía Dương Hân Nguyệt tu luyện động phủ đi đến. Dương Hân Nguyệt động phủ cách không xa, nàng mới vừa ở ngoài động trên bàn đá chỉnh lý xong luyện đan dược liệu, xa xa đã nhìn thấy Diệp Bất Phàm đi tới, lập tức thả tay xuống bên trong xẻng đào thuốc, cười phất tay, "Tiểu sư đệ, mau tới đây." Chờ Diệp Bất Phàm đến gần, nàng nhiệt tình chào hỏi, "Vừa bạn ta vừa thu thập xong, tiến đến uống chén trà a." Diệp Bất Phàm ứng tiếng, đi theo nàng đi vào động phủ. Trong động phủ dọn dẹp rất sạch sẽ, dựa vào tường trên kệ bày biện không ít lò luyện đan cùng bình thuốc, trong không khí tung bay nhàn nhạt mùi thuốc. Dương Hân Nguyệt chào hỏi hắn ngồi bên cạnh cái bàn đá, quay người từ trên giá gỡ xuống một cái tinh xảo bình gốm, lại lấy ra một bộ sứ trắng đổ uống trà. Nàng cẩn thận từng ly từng tí theo bình gốm bên trong đổ ra một chút lá trà, kia lá trà hiện lên màu xanh biếc, còn mang theo nhàn nhạt sương trắng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là Ngộ Đạo trà, là sư tôn trước đây ít năm tại Tuyết Sơn chi đỉnh hái, ta quấy rầy đòi hỏi rất lâu, mới từ sư tôn nơi đó muốn một chút. Nàng nói, nhấc lên trên bàn nóng thủy hồ, đem nước nóng rót vào ấm trà, động tác êm ái tẩy trà, pha, không bao lâu, một cỗ mát lạnh hương trà liền tràn ngập ra. Nàng đem pha tốt trà đổ vào chén trà, hai tay bưng đưa tới Diệp Bất Phàm trước mặt, "Tiểu sư đệ, ngươi nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào." Diệp Bất Phàm hai tay tiếp nhận chén trà, biểu lộ ngưng trọng nhấp một miếng. Nước trà vào cổ họng, một cỗ thanh lương trong nháy mắt theo yết hầu lướt xuống, ngay sau đó, một cỗ khó nói lên lời thông thấu cảm giác từ đỉnh đầu tảng ra, giống như là có cỗ khí lưu trong đầu lưu chuyển. Trước đó hắn tu luyện liệt không kiếm cùng độn không nhất kiếm lúc, trong lòng góp nhặt những cái kia nghi hoặc cùng lịch, giờ phút này lại trong nháy mắt thanh minh, phản phất có tầng giấy cửa sổ bị xuyên phá đồng dạng. Hắn đặt chén trà xuống, đối với Dương Hân Nguyệt chỉnh trọng giơ ngón tay cái lên, "Sư tỷ, trà này thật sự là trà ngon. Uống về sau, ta trước đó tu luyện gặp phải bình cảnh, lập tức liền thông." Nghe được Diệp Bất Phàm tán dương, Dương Hân Nguyệt cười đến ánh mắt đều híp lại thành ngựa nhà, khóe mắt tế văn đều lộ ra vui vẻ, "Ngươi ưa thích liền tốt, nếu là cảm thấy dễ uống, liền uống nhiều một chút, ta chỗ này còn có không ít, đủ ngươi uống mấy lần." Nàng nói, lại cầm lấy ấm trà, cho Diệp Bất Phàm chén trà tục đầy trà. Diệp Bất Phàm nâng chung trà lên, lại uống một ngụm, cảm thụ được thể nội chậm rãi lưu chuyển linh khí, chợt nhớ tới trước đó suy nghĩ, đặt chén trà xuống, nhẹ giọng hỏi, "Sư tỷ, ta nghe người ta nói, ngươi là luyện đan sư." Dương Hân Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay vuốt ve chén trà bên dưới, ngựa khi ôn hòa, "Xem như thế đi, luyện nhiều năm rồi. Tiểu sư đệ về sau nếu là muốn luyện chế đan dược gì, đều có thể nói với ta, ngươi chỉ cần cung cấp dược liệu, chỉ cần là ta có thể luyện chế, chắc chắn sẽ không chối từ." Tại tu chân giới, luyện đan thuật vốn là chân quý, luyện đan sư phần lớn sẽ không dễ dàng giúp người luyện đan, Dương Hân Nguyệt có thể nói ra như vậy, đã là cực lớn thành ý có thể Diệp Bất Phàm mong muốn không chỉ chừng này, hắn nắm nắm ngón tay, ngựa khí mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, "Sư tỷ, vậy ngươi có thể dạy ta luyện đan sao?" Dương Hân Nguyệt nghe nói như thế, rõ ràng sửng sốt một chút, động tác trong tay cũng ngừng lại. Nàng dương mắt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, "Sư đệ, ngươi là thật muốn học luyện đan?" Diệp Bất Phàm không chút do dự, dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, "Ta muốn học tốt luyện đan. Chỉ có biến càng mạnh mới có thể bảo vệ tốt ta muốn bảo hộ người. Phục dụng đan dược là tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất một trong, ta muốn chính mình học được luyện đan, không cần tổng phiền toái người khác." Hắn không có nói rõ muốn bảo hộ người là Phượng Linh Tịch, có thể Dương Hân Nguyệt cũng mơ hồ có thể đoán được mấy phần. Nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Tu chân giới luyện đan thuật phần lớn có một quy, không thể tùy tiện ngoại chuyện. Nhưng ta thuật luyện đan này là tổ truyền, không có quy củ nhiều như vậy. Hơn nữa, trước ngươi còn từng cứu mạng của ta, phần ân tình này ta còn không có còn." Nàng nhìn xem Diệp Bất Phàm, ngữ khí biến trịnh trọng, "Cho nên ta đem tổ truyền luyện đan thuật truyền thụ cho ngươi, coi như gia tộc biết, hẳn là cũng sẽ không trách cứ ta. Từ hôm nay trở đi, ta liền dạy ngươi luyện đan." Diệp Bất Phàm nghe vậy, trong lòng trở nên kích động, hắn đứng người lên, đối với Dương Hân Nguyệt thật sâu bái, đa tạ sư tỷ. Hắn biết rõ, tổ truyền luyện đan thuật chân quý cỡ nào, Dương Hân Nguyệt có thể làm ra quyết định này, khẳng định hạ quyết tâm thật lớn. Phần ân tình này, hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng, về sau có cơ hội, nhất định phải thật tốt báo đáp. Chương 23, Nguyễn Hoa Thạch chương 23. Nguyễn Hoa Thạch Diệp Bất Phàm theo sát Dương Hân Nguyệt sau lưng, hai người đạp trên nắng sớm hướng phía Phong Linh Thành phương hướng bước đi. Cùng là phần tiên cung đệ tử, lần này đồng hành đã là mua sắm luyện đan dược liệu cần thiết, cũng là Dương Hân Nguyệt chịu sư môn nhờ vả, tiện đường chỉ điểm Diệp Bất Phàm tu hành. Trên đường đi hai người chợt có trò chuyện, lời nói ở giữa tràn đầy đồng môn ở giữa rất quen. Tiến vào Phong Linh Thành, huyên náo tiếng người đập vào mặt. Hai người thẳng đến trong thành lớn nhất tụ bảo đường, trong đường kệ hàng bên trên bày đầy các thứ dược liệu, theo thường gặp trăm năm phần linh sâm, tới hơi có vẻ chân quý ngưng lộ thảo, đầy đủ mọi thứ. Dương Hân Nguyệt bằng vào nhiều năm luyện đan kinh nghiệm, cẩn thận chọn mỗi một gốc dược liệu, khi thì cầm lấy dược liệu tiến đến chóp mũi nhẹ ngửi, khi thì đối với quang xem xét hoa văn. Diệp Bất Phàm thì tại một bên yên lặng ghi lại, ngẫu nhiên mở miệng hỏi thăm dược liệu đặc tính, Dương Hân Nguyệt cũng kiên nhẫn từng cái giải đáp. Chờ chọn tốt cần thiết mấy vị chủ dược cùng phụ dược, thanh toán linh hạch, hai người mới xách theo thuốc túi rời đi tụ bảo đường, hướng phía về Hỏa Lân Điện phương hướng tiến đến. Về Hỏa Lân Điện phải qua đường chính là Thập Vạn Đại Sơn, vùng núi này liên miên vạn dặm, yêu thú hành hành, tu sĩ tầm thường đơn độc hành tẩu đều cần phá lệ cẩn thận. Hai người đi tới chân núi, Dương Hân Nguyệt ngẩng đầu quan sát dày đặc sơn lâm, suy tư chốc lát nói, trong núi có nhiều yêu thú ẩn hiện, chúng ta tìm ẩn nấp chút địa phương luyện đan, miễn cho bị quấy rầy. Diệp Bất Phàm gật đầu đáp ứng, hai người dọc theo chân núi tìm kiếm, không bao lâu liền phát hiện một chỗ ẩn nấp dung nham độc miệng, cửa hang bị dây leo nửa đậy, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đường đi sâu thăm thẳm, chính là luyện đan nơi tốt. Hai người xoay người tiến vào dung nham động, mới vừa vào động liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Đỉnh động rủ xuống vô số thạch đũ nham, có như băng lăng sáng long lanh, có như ngọc thạch ôn nhuận, tại hai người quanh thân linh lực tản ra ánh sáng nhạt chiếu rọi, chết xạ ra đỏ, cam, hoàng, lục chờ ngũ thải vầng sáng, dường như đưa thân vào trong ảo cảnh. Dương Hân Nguyệt vốn là tính tình hoạt bát, thấy này cảnh đẹp, hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bước chân cũng chậm mấy phần, thỉnh thoảng đưa tay muốn đi đụng vào bên cạnh thạch lũ nham, khắp khuôn mặt là hưng phấn ý cười. Ngay tiếp theo Diệp Bất Phàm cũng bị tâm tình của nàng lây nhiễm, căng cứng thần kinh dần dần buông lỏng. Dọc theo bốn lượn thông đạo dưới đường đi đi, ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một chỗ rộng rãi bình đài. Bình đài biên giới còn cuốn một đầu địa hạ hà, nước sông thanh tịnh thấy đáy, có thể rõ ràng nhìn thấy đáy sông bóng loáng đá cuội, mấy đầu toàn thân ngân bạch con cá ở trong nước linh hoạt du động, ngẫu nhiên vẫy đuôi tóe lên nhỏ bé bằng nước, phá vỡ trong động yên tĩnh. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi a, vừa vẫn thích hợp luyện đan. Dương Hân Nguyệt nói, đi đến chính giữa bình đài một khối bằng phẳng màu xanh phiến đá bên cạnh ngồi xuống, đưa tay phủi nhẹ phiến đá bên trên mà bụi, động tác ở giữa mang theo vài phần tùy tính. Diệp Bất Phàm thấy thế, cười đề nghị, sư tỷ, ta đi trong sông bắt mấy con cá, chúng ta trước nấu điểm canh cá lót dạ một chút, đợi lát nữa luyện đan cũng có tinh thần. Dương Hân Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, gật đầu nói, tốt, cái này địa hạ hà cá nhìn xem liền mới mẻ. Diệp Bất Phàm rút đi áo ngoài, chỉ giữ lại áo trong, đi đến bờ sông túi người xem xét. Hắn vận chuyển thể nội linh lực, hai mắt có chút nheo lại, khóa chặt mấy đầu hình thể hơi lớn cá, mà hậu thân hình khẽ động, hai tay tựa như tia chớp thò vào trong nước, đầu ngón tay linh lực khẽ nhúc đích, liền tinh chuẩn chế trụ hai cái cá mang cá. Bất quá một lát, hắn liền bắt bốn đầu dài nửa xích hổ đầu ngư đi lên, lắc lắc trên tay giọt nước, đem cá đặt ở màu xanh phiến đá bên trên. Tiếp lấy, Diệp Bất Phàm tại bình đài nơi hẻo lánh tìm chút hợp quy tắc hòn đá, từng khối lũy lên, rất nhanh dựng thành một cái giản dị lửa hầm lò, lại tại phụ cận nhặt được chút khô giáo cảnh khô lá heo bữa, trồng chất tại lửa hầm lò bên cạnh. Làm xong những này, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hân Nguyệt, mang trên mặt ôn hòa ý cười, sư tỷ, chờ ta đem canh cá làm tốt, ngươi sẽ dạy ta luyện đan, thế nào? Dương Hân Nguyệt nghe vậy, lập tức đứng người lên, đi đến lửa hầm lò bên cạnh, cầm lấy mấy cây mảnh củi, ta cũng không thể chỉ ngồi lấy chờ ăn, ta tới giúp ngươi nhóm lửa. Nói, nàng theo trong túi chứa vật lấy ra một cái cây châm lửa, thổi sáng sau dẫn đốt mảnh củi, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào lửa hầm lò bên trong, lại thỉnh thoảng tăng thêm cánh khô, rất nhanh liền có ngọn lửa xông lên, ấm áp ánh lửa chiếu vào trên mặt của nàng, lộ ra phá lệ nhu hòa. Diệp Bất Phàm theo trong túi chứa vật lấy ra một bộ sạch sẽ nồi chén bầu buồn, lại lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao. Hắn ngồi phiến đá bên cạnh, đem hổ đầu ngư đặt ở trước người, trước nhẹ nhàng phá đi vảy cá, động tác cẩn thận, không để cho vảy cá bắn tung tóe khắp nơi. Tiếp lấy dùng tiểu đao theo bụng cá chỗ mở ra, cẩn thận móc ra nội tạng, đem bụng cá rửa giấy sạch sẽ. Sau đó đem cá cắt thành lớn nhỏ đều đều khối trạng, đặt ở một cái sạch sẽ sứ trong chậu dự bị. Những cái kia móc ra ruột cá, cá trứng cùng bong bóng cá, Diệp Bất Phàm cũng không có lãng phí, hắn cẩn thận đem ruột cá rửa sạch, khử trừ tạp chất, cá trứng cùng bong bóng cá cũng phân biệt xử lý tốt, cắt thành đoạn ngắn đặt ở một cái khác sứ trong chậu, đây đều là bổ dưỡng đồ tốt, tại tu hành giới cũng rất khó được, ném đi thực sự đáng tiếc. Tiểu sư đệ, nước sôi rồi. Một bên khác, Dương Hân Nguyệt canh giữ ở lửa hầm lò bên cạnh, thấy trong nồi nước bắt đầu lan lộn, toát ra trận trận nhiệt khí, lập tức hướng phía Diệp Bất Phàm hô, trong giọng nói mang theo vài phần nhẹ cững. Diệp Bất Phàm nghe vậy, lập tức đứng dậy, đem cắt gọn thịt cá cùng cá tạp cùng một chỗ rót vào sôi chảo trong nồi, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một chút muối, miếng gừng cùng vài quặng phơi khô linh thảo, những linh thảo này không chỉ có thể đi tanh, còn có thể tăng lên canh cá vị tươi, là lúc trước hắn cố ý chuẩn bị. Cất kỹ gia vị sau, hắn đắp lên nắp nồi, đối với Dương Hân Nguyệt cười nói, đợi thêm một khắc đồng hồ, canh cá có thể uống. Dương Hân Nguyệt gật gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nắp nồi, chóp mũi thỉnh thoảng giật giật, dường như đã ngửi thấy canh cá mùi thơm, khóe miệng không tự giác có chút dương lên. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, nắp nồi biên giới bắt đầu toát ra mang theo mùi hương xương trắng, nồng đậm mùi cá vị theo khe hở tràn ngập ra, trong động chậm rãi tăng ra. Dương Hân Nguyệt cũng nhịn không được nữa, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đội vàng nhìn xem Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm cười để lộ nắp nồi, một cỗ càng nồng nặc mùi thơm đập vào mặt, màu sắc nước trà trắng sữa, thịt cá trong nồi có chút lưu động, nhìn cực kỳ mê người. Hắn cầm lấy một cái sạch sẽ bát sứ, trước cho Dương Hân Nguyệt nới thêm một chén nữa, trong chén không chỉ có tươi non thịt cá cùng đầu cá, còn cố ý tăng thêm không ít cá trứng cùng bong bóng cá, cuối cùng rải lên một thanh tươi mới hành thái cùng rau thơm, xanh biết tô điểm nhường canh cá càng lộ vẻ tinh xảo. Sư tỷ, mau nếm thử. Diệp Bất Phàm đem chén đưa tới Dương Hân Nguyệt trong tay. Dương Hân Nguyệt tiếp nhận chén, rốt cuộc không lo được hình tượng thuộc nữ, cầm lấy thìa múc một ngụm canh đưa vào miệng bên trong. Ngon nước canh tại đầu lưỡi tản ra, thịt cá non mịn không đâm, cá trứng quy đánh, bong bóng cá mềm nu, một cỗ ấm áp theo yết hầu trượt vào trong dạ dày, thoải mái nàng nhịn không được híp mắt lại. Nàng lại cắn một cái cá trứng, mơ hồ không rõ mà đối với Diệp Bất Phàm giơ ngón tay cái lên, tiểu sư đệ, ngươi cái này chủ nghệ cũng quá lợi hại. Nếu ai có thể gả cho ngươi, hàng ngày có thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật, kia thật là thiên đại phúc khí. Diệp Bất Phàm nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ nụ cười, cũng cho tự mình xối một bát canh cá, chậm rãi uống. Hai người ngươi một bát ta một bát, rất nhanh liền đem một nồi canh cá uống đến sạch sẽ. Dương Hân Nguyệt tựa ở phiến đá bên trên, sờ lên tròn bao bụng, mang trên mặt hài lòng ý cười, luôn miệng nói, cho ăn bể bụng ta, con cá này canh cũng quá dễ uống, ta đều ăn không vô thứ khác. Diệp Bất Phàm thu thập xong nồi chén bầu buồn, thấy sát trời đã muộn, trong động cũng dần dần nguội đi, liền đề nghị, sư tỷ, đêm nay chúng ta ngay tại bên trong hang núi này nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai trời đã sáng, ngươi sẽ dạy ta luyện đan, như thế nào? Dương Hân Nguyệt gật đầu đáp ứng, hai người riêng phần mình lấy ra chuẩn bị tốt bộ đoàn, tại bình đài nơi hẻo lánh tìm khô giáo địa phương ngồi xuống, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Bóng đêm dần dần sâu, trong động tĩnh đến chỉ còn lại hai người bình ổn tiếng hít thở cùng địa hạ hà róc rách tiếng nước chảy. Dương Hân Nguyệt trở mình, làm thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát mở to mắt, hướng phía động chỗ sâu nhìn lại. Đúng lúc này, Nàng đột nhiên thoáng nhìn phía trước trên vách đá, có một vệt nhàn nhạt bạch sắc quang mang đang lóe lên, như ẩn như hiện. Mới đầu, nàng tưởng rằng ngoài động ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, nhưng cẩn thận nhìn một lát, lại phát hiện quang mang kia cũng không phải là đến từ ngoài động, mà là vách đá bản thân phát ra, hơn nữa quang mang ổn định, không có theo ánh trăng di động mà biến hóa. Dương Hân Nguyệt trong lòng hơi động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng đi tới Diệp Bất Phàm bên người, đem hắn lay tỉnh. Tiểu sư đệ, mau tỉnh lại, ngươi nhìn bên kia. Diệp Bất Phàm bị lay tỉnh, rủi rủi con mắt, theo Dương Hân Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy kia xóa bạch sắc quang mang. Đây là hắn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tỉnh cả ngủ, đứng dậy cùng Dương Hân Nguyệt cùng một chỗ, hướng phía phát sáng chỗ bước nhanh tới. Hai người đi đến vách đá trước, mượn quang mang cẩn thận xem xét, chỉ thấy trên vách đá khảm nạm lấy một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch toàn thân trắng loãng, bề mặt sáng bóng trơn trượt, đang phát ra nhu hòa màu trắng vầng sáng, trong vầng sáng còn mơ hồ có linh khí đang lưu chuyển. Đây là Nguyệt Hoa Thạch. Dương Hân Nguyệt trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, nghẹn ngào nói rằng, nghe đồn Nguyệt Hoa Thạch có thể ở ban đêm tự động phát ra sinh linh chi khí, tu sĩ đem nó đặt ở bên người tu luyện, có thể tăng lên 3 thành tốc độ tu luyện, là khó được phụ trợ tu luyện bà bối. Diệp Bất Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn vươn tay, liền phải đem khối này Nguyệt Hoa Thạch theo trên vách đá hái xuống. Nhưng lại tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến Nguyệt Hoa Thạch trong nháy mắt, một đạo huyết sắc nguyệt mang bỗng nhiên theo động chỗ sâu nổ bắn ra mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến Diệp Bất Phàm cánh tay chém tới, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng nồng đậm hung sát chi khí. Diệp Bất Phàm trong lòng run lên, nhiều năm bản năng chiến đấu nhường hắn không kịp nghĩ nhiều, thân hình đột nhiên hướng về sau lui nhanh, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này tập kích huyết sắc nguyệt mang. Nguyệt mang lao ống tay áo của hắn bay qua, rơi vào sau lưng phiến đá bên trên, răng rắc một tiếng, đem cứng rắn phiến đá bổ ra một đạo thật sâu vết rách. Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, hắn ánh mắt che lấp nhìn về phía động chỗ sâu, chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh đang từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Kia là một cái toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đỏ ngòm ma lang, hình thể so bình thường sói hoang lớn hơn gấp 3 có thừa. Một đôi mắt lóe ra tinh hồng quang mang, khóe miệng nhỏ xuống lấy nước bọt, quanh thân tản ra nhị giai sơ cấp yêu thú uy áp, đúng là bảo hộ Nguyệt Hoa Thạch Nguyệt Ma Lang. Dương Hân Nguyệt cũng trong nháy mắt thu hồi trên mặt vui mừng, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở Diệp Bất Phàm bên người. Trong tay nàng lặng yên cầm bội kiếm bên hông, cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyệt Ma Lang, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chương 24, kịch chiến Nguyệt Ma Lang chương 24, kịch chiến Nguyệt Ma Lang tứ chi đạp, lợi trảo tại mặt đất cày ra năm đạo rãnh sâu, mang theo gay mùi gió tanh hướng phía hai người cực tốc vọt tới, tinh hồng mắt sói gắt gao khóa chặt Dương Hân Nguyệt, nước bọt theo răng nanh nhỏ xuống, đập xuống đất nhân ra màu đậm ấn ký. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, cổ tay xoay chuyển nhấc lên hàn thiết kiếm, thân kiếm bạch phá không khí mang ra rất nhỏ bù bù. Dưới chân hắn phát lực, thân hình như mũi tên lướt đi, vững vàng ngăn khuất Dương Hân Nguyệt trước người, dày rộng bóng lưng đem sau lưng tinh tế thân ảnh hoàn toàn bảo vệ, lập tức la lớn: "Tiểu sư tỷ, ngươi về phía sau trốn đi, đem cái này Nguyệt Ma Lang giao cho ta." Dương Hân Nguyệt nghe vậy, thon dài dưới ngón tay ý thức nắm chặt góc áo, trong mắt trong suốt bên trong tràn đầy lo lắng, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn là cắn cắn môi dưới, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng phía sơn động chỗ sâu bước nhanh tối lui. Công pháp của nàng tu luyện vốn là khuynh hướng phụ trợ, căn bản không am hiểu chiến đấu. Lưu tại nơi này không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ nhường sư đệ phân tâm, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn. Thối lui đến khu vực an toàn sau, nàng chăm chú nhìn chiến trường, trong lòng bàn tay sớm đã che kín mồ hôi lạnh. Nguyệt Ma Lang thấy con mồi bị cản, nổi giận gầm lên một tiếng, chân trước đột nhiên nâng lên, hiện ra ánh sáng lạnh sắc bén móng vuốt mang theo thanh âm xé gió, cùng Diệp Bất Phàm trường kiếm trong tay kịch liệt đụng vào nhau. Keng! Thanh thúy lại chói hai tiếng kim loại va chạm trong sơn động quanh quẩn, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực đạo theo mũi kiếm truyền đến, cánh tay trong nháy mắt run lên, hàn thiết kiếm kém chút tuột tay bay đi. Cao gầy thân hình bị cỗ này cự lực mang theo hướng về sau đi vòng quanh, trọn vẹn lui mấy trượng mới miễn cưỡng ổn định, gót chân tại mặt đất cọ ra hai đạo trường dài vết tích. Diệp Bất Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một sợi đỏ thắm huyết dịch, hắn đưa tay lau đi vết máu, ánh mắt biến vô cùng chế lấp, chăm chú nhìn cách đó không xa Nguyệt Ma Lang, tay nắm chuôi kiếm lại tăng thêm mấy phần khí lực. Nguyệt Ma Lang lắc lắc móng vuốt, vừa rồi va chạm để nó cũng có chút khó chịu, nó giống nhau ánh mắt che lấp nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét, ngựa khi âm trầm nói: "Nhân loại tham lam, dám đến bản vương địa bàn đến Dương Oai, đợi lát nữa ta muốn đem xương cốt của ngươi toàn bộ đập nát, để ngươi biết mạo phạm bản vương một cái giá lớn." Ánh mắt của nó đảo qua Diệp Bất Phàm sau lưng Dương Hân Nguyệt, mặt sói bên trên lộ ra tàn nhẫn ý cười, tiếp tục nói: "Không chỉ có như thế, phía sau ngươi cái kia da mịn thịt mềm tiểu cô nương, ta cũng phải đem nàng xé nát, coi như đêm nay điểm tâm." Ha ha. Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt lập tức biến vô cùng âm trầm. Khí tức quanh người đều lạnh mấy phần, hắn cắn chặt hàm răng, ngựa khí băng lãnh đến như là mùa đông khắc nghiệt hàn phong, gàn từng chữ: "Ai dám động đến sư tỷ ta một sợi tóc, ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải đem nó nghiền xương thành tro." Nguyệt Ma Lang nghe vậy, ngửa đầu cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, sau khi cười xong nó lại có chút hăng hái trên dưới dò xét Diệp Bất Phàm. Cái này chỉ có luyện khí ngũ giai nhân loại sâu kiến, lá gan cũng không nhỏ, dám đối với nó cái này nhị giai sơ cấp yêu thú nói dọa. Lá gan xác thực không nhỏ, đáng tiếc thực lực quá yếu, yếu tới liền để nó nghiêm túc tư cách đều không có. Chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, liền cho bản vương nhét kẽ răng đều không đủ, ngươi tựa như nhỏ yếu gà, bản vương liền đùa bỡn tâm tư của ngươi đều không có, hiện tại, đi chết đi." Nguyệt Ma Lang vừa dứt tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng bắt đầu ấp ủ năng lượng, một vòng tản ra thấu xương hàn ý lãnh nguyệt chậm rãi thành hình, theo nó đột nhiên hướng về phía trước phun một cái, lãnh nguyệt mang theo tiếng thét cực tốc chém về phía Diệp Bất Phàm. Lãnh nguyệt những nơi đi qua, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng hạt, không gian chung quanh càng là kịch liệt đung đưa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dương Hân Nguyệt thấy trái tim đều nâng lên cổ họng, vừa định lên tiếng nhắc nhở, ngay tại một vòng này lãnh nguyện sắp chạm tại Diệp Bất Phàm đỉnh đầu trong nháy mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Vâng. Lãnh nguyệt mạnh mẽ đện ở trên mặt đất, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, toàn bộ sơn động kịch liệt rung động. Đỉnh chóp hòn đá không đứt rơi, trong chốc lát, đá vụn bay tứ tung, bụi đất tung bay, nồng đậm bụi mù trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa sơn động. Tiểu sư đệ, Dương Hân Nguyệt tại bụi mù bên ngoài không nhìn thấy Diệp Bất Phàm thân ảnh, tâm trong nháy mắt níu chặt, vô cùng lo lắng la lên lên. Trong thanh âm tràn đầy khủng hoảng, bước chân vô ý thức mong muốn hướng phía trong bụi mù bước đi, nhưng lại sợ cho Diệp Bất Phàm thêm phiền, chỉ có thể ở nguyên địa gấp đến độ xoay quanh. Dương Hân Nguyệt mặc dù lo lắng và phần, Nguyệt Ma Lang trên mặt lại không có một tia đắc ý, nó nhìn chằm chằm lãnh nguyệt chém vỡ vách núi, nơi đó chỉ có vỡ vụn nham thạch, liền một giọt máu đều không có vẩy xuống. Nguyệt Ma Lang ánh mắt che lấp hướng lấy phía trước giữa không trung nhìn lại, mũi thở có chút co rúm, dường như tại bắt giữ khí tức, khóe miệng của nó có chút nhếch lên, lộ ra sâm bạch răng nanh. Nguyệt Ma Lang lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng nhanh chóng dựng dụng ra một vòng mới lãnh nguyệt, so trước đó kia vòng càng lộ vẻ ngưng thực, hàn ý cũng càng trọng, theo nó quát khẽ một tiếng, lãnh nguyệt gào thét lên chém về phía trước hư không. Lãnh nguyệt những nơi đi qua, không khí lần nữa bị trong nháy mắt đông kết, mặt đất kết lên một tầng miếng băng mỏng, không gian kịch liệt lắc lư biên độ so trước đó còn một lớn, nọc sơn động đá rơi cũng biến thành càng nhiều. Diệp Bất Phàm thân hình trong hư không di chuyển nhanh chóng, giống như quỷ mị tránh đi Nguyệt Ma Lang một kích này. Thừa dịp không gian lắc lư sinh ra nhỏ bé vướng víu cảm giác, mũi chân hắn tại hư không một chút, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc di động tới Nguyệt Ma Lang sau đầu. Nguyệt Ma Lang phát giác sau lưng có động tĩnh, có chút mê mang nhìn xung quanh, không đợi nó khóa chặt mục tiêu, một đạo kiếm mang màu xanh liền theo nó sau đầu không gian nổ bắn ra mà ra, mạnh mẽ cắm vào sau gáy của nó môi. Ầm vang, kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên, dường như kiếm chạm tại cứng rắn trên khối sắt, một cỗ đỏ trắng hỗn hợp góc chất hỗn hợp, theo Nguyệt Ma Lang cái hốt miệng vết thương vẩy ra đi ra, rơi xuống nước trên mặt đất phát ra rinh rinh tiếng vang. Độn không nhất kiếm. Ngừng ô ô. Nguyệt Ma Lang bị đau, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, một cỗ vô cùng kinh khủng yêu khí từ trên người nó đột nhiên tràn ngập ra, không khí chung quanh đều dường như bị yêu khí nhuộm thành màu đen. Diệp Bất Phàm kiếm bị yêu khí gắt gao chống đỡ, cũng không còn cách nào cắm vào nửa tấc, cả người tức thì bị yêu khí hình thành lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào sơn động trên vách tường, lại trượt xuống trên mặt đất. Nguyệt Ma Lang thân hình bắt đầu cực tốc biến lớn, nguyên bản chỉ có cao cỡ nửa người thân thể, trong chớp mắt liền đã tăng tới mấy trượng chi cao, giống như núi nhỏ đứng sừng sững ở trong sơn động. Nó kia là đèn lồng to lớn màu hổ phách con mắt có chút chuyển động, băng lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Diệp Bất Phàm, bên trong tràn đầy sát ý tiểu quỷ, bản vương nhất thời không quan sát, thiếu chút nữa ngươi nói. Nguyệt Ma Lang thanh âm biến càng thêm hùng hậu, mang theo nghiền ép tính khí thế, không biết rõ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể sử dụng đến, nếu như không có, liền chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hai tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời toàn lực vận chuyển Hoàng Vu chân kinh. Theo công pháp vận chuyển, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa có chút rung động, một tia năng lượng màu vàng đất theo mặt đất dâng lên, như là như suối chảy cực tốc hướng hắn vọt tới. Năng lượng màu vàng đất tràn vào thể nội, Diệp Bất Phàm khí tức trên thân bắt đầu cực tốc tăng vọt, theo luyện khí ngũ giai đỉnh phòng, một đường kéo lên, rất nhanh liền đạt đến cùng Nguyệt Ma Lang ngang hàng cấp độ. Thậm chí còn đang thong thả dâng lên, quanh thân khí áp nhường chúng quanh đá vụn cũng hơi lơ lửng. Nguyệt Ma Lang, ta bắt ngươi Nguyệt Hoa Thạch là cho ngươi lưu lại chỗ trống. Diệp Bất Phàm cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, ngựa khi âm lãnh nói, ngươi nếu là còn dám tất tất, có tin ta hay không hiện tại liền đảo ngươi yêu đan. Nguyệt Ma Lang nghe vậy, lập tức con ngươi co rụt lại, màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy kinh nghi bất định. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, cảm thụ được kia càng ngày càng mạnh khí tức, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một tia bất an. Hừ, ta không tin. Nguyệt Ma Lang rất nhanh đè xuống bất an, ngựa khí cường ngạnh phản bác, chỉ là một cái luyện khí ngũ giai sâu kiến, có thể lật lên cái gì sóng đến. Ngươi đây nhất định là chướng nhãn pháp. Nó nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ý đồ tìm tới sơ hở, không biết dùng bí thuật gì tạm thời tăng lên sức chiến đấu, người đây là mạo xưng là trang hảo hán, uống rượu độc giải khát mà thôi. Chờ bí thuật có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, ngươi chính là dê đợi làm thịt. Nguyệt Ma Lang băng lạnh thanh âm vang lên lần nữa, nó không muốn lại cho Diệp Bất Phàm thời gian chuẩn bị, thân hình tựa như tia chớp hướng phía Diệp Bất Phàm cực tốc lướt đến. Sắc bén đuốt sói như là liêm đao giống như giơ lên, mang theo xé liệt không khí rủa bàng, hướng phía Diệp Bất Phàm cái cổ mạnh mẽ lấy xuống. Chết đi, phế vật. Nguyệt Ma Lang vô cùng băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đuôi sói bên trên hàn quang đã gần trong gang tấc, dường như một giây sau liền phải đem Diệp Bất Phàm cái cổ xé nát. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, không có bối rối chút nào, trong tay hàn thiết kiếm đột nhiên giơ lên, cánh tay cơ bắp kéo căng, cổ tay xoay chuyển, trở tay một kiếm hướng phía đuôi sói chém ra. Một kiếm này chém ra, không khí lập tức phát ra trận trận nổ đùng thanh âm, phản phất có vô số vô hình lưỡi đao tại cắt chém không gian. Không gian chung quanh kịch liệt rung động, thậm chí có mấy đạo nhỏ bé màu đen vết nứt không gian xuất hiện, vây quanh thân kiếm xoay tròn. Liệt không kiếm. Oeng. Tiếng nổ cực lớn lên. Hàn thiết kiếm cùng đuôi sói mạnh mẽ đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng hướng phía bốn phía quét tán, mặt đất bị rung ra từng vòng vết rạn. Nguyệt Ma Lang đuôi sói trong nháy mắt bị chém đứt, chỗ đứt máu tươi phun ra ngoài, dòng máu đỏ sẫm không ngừng theo chỗ đứt tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất phát ra tí tách âm thanh. Nguyệt Ma Lang con người bỗng nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, nó cảm nhận được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, không chút nghĩ ngợi, thân hình cực tốc lui nhanh, miệng bên trong vội vàng la lớn, "Viên kia Nguyệt Hoa Thạch ta từ bỏ, ngươi cứ việc cầm đi. Chúng ta đến đây dừng tay, ta cũng không tiếp tục gây phiền phức cho các ngươi. Nói xong câu đó, Nguyệt Ma Lang không có chút nào dừng lại, quay người liền hướng phía sơn động xuất khẩu chạy tới, mấy hơi thở liền biến mất tại trong sơn động, đúng là bị Diệp Bất Phàm một kiếm chẳng sợ, trực tiếp hụ chạy. Kinh sợ thối lui Nguyệt Ma Lang về sau, Diệp Bất Phàm lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, bí thuật phản phệ bắt đầu hiện hiện, hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thân thể có chút hư thoát, thân hình lung lay, kém chút té ngã trên đất. Dương Hân Nguyệt thấy thế, đội vàng bước nhanh về phía trước, đưa tay ôm lấy hắn lảo đảo muốn ngã thân thể, hai tay nhẹ nhàng vịn cánh tay của hắn, khắp khuôn mặt là đau lòng, thanh âm nhu hòa nói rằng, sư đệ mệt mỏi, liền ngủ một hồi a, sư tỷ sẽ ở bên cạnh chiếu khán ngươi, sẽ không để cho bất kỳ vật gì tới gần. Diệp Bất Phàm nghe vậy, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn tựa ở Dương Hân Nguyệt trong ngực, cảm thụ được sư tỷ trên người ấm áp, rốt cục không kiên trì nổi, chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần dần biến bước vàng. Chương 25, Dương Hân Nguyệt truyền nghề, 1, chương 25, Dương Hân Nguyệt truyền nghề, 1, Diệp Bất Phàm ý thức hấp lại lúc, chỉ cảm thấy toàn thân còn có chút bừng rùn, mí mắt vừa sốc lên một đường nhỏ, chỉ thấy Dương Hân Nguyệt bưng một bát nóng hôi hổi canh gà đi tới. Chén xuôi theo hòa hợp màu trắng hơi nước, mùi thơm nồng nặc trước một bước bay vào xoang mũi, xua tán đi còn sót lại mỏi mệt. Dương Hân Nguyệt bước chân rất nhẹ, đi đến bên giường bằng đá đem canh gà đặt ở bên cạnh trên bệ đá, lại từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm. Mở ra sau khi bên trong nằm một cái toàn thân trắng muốt, hiện ra nhu hòa ánh trăng nguyệt hoa thạch, nàng cầm lấy nguyệt hoa thạch, không nói lời gì nhét vào Diệp Bất Phàm trong tay. Diệp Bất Phàm ngón tay chạm đến nguyệt hoa thạch lạnh buốt, vô ý thức lắc đầu, muốn đem đồ vật đẩy trở về, "Sư tỷ, cái này nguyệt hoa thạch là ngươi phát hiện trước, hơn nữa ta đã không sao, ngươi giữ lại dùng tốt hơn." Dương Hân Nguyệt lại đè lại tay của hắn, khăng khăng đem nguyệt hoa thạch nhét vào hắn lòng bàn tay, đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc truyền đến, ngựa khí mang theo không cho cự tuyệt chăm chú, "Đây chính là ngươi liều chết theo nguyệt ma lang trong tay đoạt tới bảo bối, ngươi không tu sao được? Ta tiến độ tu luyện chậm, đối với linh khí nhu cầu không có như vậy bức thiết, ngươi không giống." Nàng dừng một chút, ánh mắt bày ra, tiếp tục nói, "Ngươi nhanh lên trưởng thành, khả năng tốt hơn bảo hộ sư tỷ a." Diệp Bất Phàm nhìn xem Dương Hân Nguyệt đáy mắt chân thành, biết nàng là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, từ chối nữa ngược lại lộ ra xa lạ, thế là nắm chặt trong tay nguyệt hoa thạch, nhẹ giọng đáp, "Vậy thì cảm ơn sư tỷ, còn có tạ tạ sư tỷ canh gà." Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, mặt mày đều giãn ra. Dương Hân Nguyệt gặp hắn nhận lấy, cũng cười, khóe mắt cong thành đẹp mắt đường cong, nàng cầm lấy trên bệ đá canh gà, dùng thìa múc một muôi, thổi thổi mới đưa tới Diệp Bất Phàm bên miệng, vừa tỉnh thân thể hư, uống trước điểm canh gà bồi bổ. Diệp Bất Phàm há mồm uống xong, ấm áp canh gà trượt vào yết hầu, mang theo thịt gà tươi hương cùng nhàn nhạt dược thiện vị, ấm áp theo thực quản lan tràn tới toàn thân. Hắn hài lòng híp híp mắt, trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng vẻ mặt, mọi mệt lại tiêu tán mấy phần. Tiểu sư đệ vừa rồi cùng Nguyệt Ma Lang lúc giao thủ, một kiếm kia thực sự quá đẹp rồi. Dương Hân Nguyệt buông xuống đĩa, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, con mắt lóe sáng tinh tinh, nhị giai sơ cấp Nguyệt Ma Lang à, lại bị ngươi một kiếm kinh sợ thối lui, nói ra đều không ai dám tin. Nàng càng nói càng hưng phấn, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, năm nay niên kỷ cuối cùng thi đấu, tiểu sư đệ nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, đến lúc đó những cái kia trước kia xem thường người của ngươi, đều sẽ giật nảy cả mình. Nhìn nàng bộ dáng, dường như Diệp Bất Phàm đại xuất danh tiếng, so với nàng chính mình lấy được thành tích còn vui vẻ hơn. Diệp Bất Phàm nghe sư tỷ tán dương, chỉ là cười cười, không có phản bác, ngoan ngoãn há mồm chờ lấy tiếp theo môi canh gà, trong đôi mắt mang theo mấy phần ỉ lại. Chờ Diệp Bất Phàm uống xong non nửa chén canh gà, Dương Hân Nguyệt xoa xoa khóe miệng của hắn, mới mở miệng nói, "Uống xong canh gà, ta liền dạy ngươi luyện đan a, có đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện của ngươi có thể càng nhanh." Diệp Bất Phàm nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh mang, nguyên bản còn có chút lười biếng thần sắc trong nháy mắt biến tinh thần, hắn nhanh chóng uống xong còn lại canh gà, cầm chén đưa trả lại cho Dương Hân Nguyệt. Mắt ba ba nhìn hướng nàng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, ngay cả thân thể bụng rùn đều quên. Dương Hân Nguyệt bị hắn bộ này đội vàng bộ dáng chọc cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, "Chớ nóng đội, luyện đan giảng cứu tiến hành theo chất lượng, ta trước tiên đem đồ vật lấy ra." Nói, nàng theo trong túi chứa vật lấy ra một cái cao cỡ nửa người đan lô, thân lò hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài khắc lấy cổ pháp đường vân, chính giữa dùng thể triện biết quy nhất hai cái chữ to, sờ lên còn mang theo một tia ôn nhuận cảm nhận. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra luyện đan cần thiết vật liệu, trăm năm thanh linh thảo phiến lá xanh biết, gân lá rõ ràng, còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt một hệ linh khí. Ba cái ngưng khí quả mượt mà sung mãn, vỏ trái cây hiện lên màu tím nhạt, nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể cảm nhận được nội bộ lưu động tương dịch. Thanh tâm diệp hẹp dài mỏng manh, phiến lá biên giới mang theo nhỏ xíu răng cưa, xích lại gần có thể ngửi được một tia khí lạnh leo hơi thở. Còn có một túi nhỏ màu đỏ sẫm xích tiết khoáng xa, hạt tròn nhỏ bé đều đặn. Cuối cùng là một bọc nhỏ màu đỏ nhạt bột phấn, chính là nhất giai hỏa hệ yêu thú yêu đan mài thành. Trong sân động, Quý Nhất Lô lặng lặng đứng sừng sững ở trên bệ đá, Dương Hân Nguyệt đứng tại trước lò, trong tay cầm một cái cây châm lửa, quay đầu đối bên cạnh mắt không chấp Diệp Bất Phàm nói, "Luyện đan bước đầu tiên, khống hỏa là căn cơ, hỏa hầu trưởng khống không tốt, cho dù tốt dược liệu cũng biết lãng phí, ngươi hãy nhìn kỹ." Nói, nàng đem cây châm lửa xích lại gần lô dưới nhóm lửa miệng, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, màu vỏ quýt hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên, nhảy lên liếm láp lấy đáy lò. Sau đó nàng đầu ngón tay ngưng ra một sợi yếu ớt linh lực màu trắng, như là dòng nhỏ giống như chậm rãi rót vào hỏa diễm bên trong. Nguyên bản khiêu động hỏa diễm đông nhiên thu liễm, nhan sắc dần dần biến sâu, cuối cùng hóa thành ổn định màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa, bầy mồn bao vây lấy lò luyện đan dưới đáy, không có một tia lắc lư. Dương Hân Nguyệt chỉ vào hỏa diễm giải thích, hỏa hầu phải gìn giữ ấm mà không khô, giống như bây giờ, hỏa diễm nhan sắc hiện lên thanh lam, nhảy lên tần suất đều đặn, quá mức thì dễ khét lẹt dược liệu, không đủ thì khó bức ra dược lực, ngươi nhớ kỹ ngọn lửa này nhan sắc cùng nhảy lên tần suất. Chờ độ nóng trong lò thăng đến thích hợp luyện đan nhiệt độ, Dương Hân Nguyệt theo dược liệu trồng bên trong cầm lấy gốc kia trăm năm thanh linh thảo, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, nhẹ nhàng vắt qua phi lá, khứ trừ mặt ngoài tạp chất, mới đưa thanh linh thảo chậm rãi đầu nhập lò luyện đan. Đồng thời, nàng tăng lớn linh lực chuyển vận, khống chế hỏa diễm nhiệt độ có chút kéo lên, vừa vặn có thể bức ra dược lực lại không tổn thương dược tính. Thanh linh thảo tính nhu, ẩn chứa linh khí ôn hòa, cần trước dùng lửa nhỏ chậm rãi bức ra chất lỏng bên trong linh khí, không thể gấp. Vừa dứt lời, lò luyện đan thân khẽ chấn động một chút, một sợi màu xanh nhạt sương mù theo đỉnh lò lỗ thoát khí bay ra, mang theo tươi mát của cây khí tức. Dương Hân Nguyệt cấp tốc lấy ra một cái bình ngọc, miệng bình nhắm ngay lỗ thoát khí, đầu ngón tay linh lực hóa thành một đạo vô hình dẫn dắt, đem màu xanh nhạt sương mù chậm rãi dẫn vào trong bình, động tác nhu hòa lại tinh chuẩn. Đây cũng là thanh linh thảo để luyện ra dược dịch, tinh luyện lúc cần hết sức chăm chú, một tơ một hào cũng không thể phân tâm, nếu không linh khí sẽ tiết ra ngoài, ảnh hưởng dược dịch độ tinh khiết. Đem thanh linh thảo dược dịch cất kỹ, Dương Hân Nguyệt lại cầm lấy ba cái ngưng khí quả, nàng trước đem ngưng khí quả đặt ở lòng bàn tay, dùng linh lực nhẹ nhàng bao khỏa, khứ trừ vỏ trái cây bên trên nhỏ bé lông tơ, mới từng cái đầu nhập lò luyện đan. Chương 25, Dương Hân Nguyệt chuyển nghề 2. Chương 25, Dương Hân Nguyệt chuyển nghề 2. Ngưng khí quả dược lực so sánh cháy mạnh, ẩn chứa linh khí cũng càng nồng đậm, cần dùng bên trong lửa tinh luyện mới có thể đem dược lực hoàn toàn bức ra. Theo ngưng khí quả nhập lô, lô dưới ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ cam, nhiệt độ rõ ràng lên cao, trong lò rất nhanh chuyển đến nhỏ xíu tư tư âm thanh, giống như là tương dịch tại nhiệt độ cao hạ bốc hơi. Không bao lâu, một sợi màu tím nhạt dược dịch theo vách lò chậm rãi chảy ra, màu sắc nồng đậm, còn mang theo nhàn nhạt điểm hương. Dương Hân Nguyệt đã sớm chuẩn bị, cấp tốc cầm lấy một cái khác mai bình ngọc tiếp được, động tác gọn gàng mà linh hoạt, ngưng khí quả dược dịch tính tình sống, cùng không khí tiếp xúc qua lâu dược lực tan họng, cho nên phải nhanh tiếp nhanh thu, không thể chậm trễ. Xử lý xong ngưng khí quả, liền đến viên thanh tâm diệp. Dương Hân Nguyệt cầm lấy vài miếng thanh tâm diệp, cẩn thận kiểm tra không có tổn hại sau đầu nhập trong lò, đồng thời điều chỉnh linh lực, đem hỏa diễm lại khôi phục thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Thanh tâm diệp chủ điều hòa, có thể cân bằng thanh linh thảo cùng ngưng khí quả dược lực, lựa nhỏ chậm luyện liền có thể, không cần truy cầu tốc độ. Một lát sau, một sợi màu vàng nhạt dược dịch theo trong lò chảy ra, khí tức thanh lương, cùng lúc trước thanh, từ hai màu dược dịch hoàn toàn khác biệt. Dương Hân Nguyệt dùng quả thứ ba bình ngọc đem nó cất kỹ, mới đúng diệp bất phàm nói, ba loại chủ dược tài dược dịch đã tinh luyện hoàn tất, sau đó phải gia nhập phụ tài, ngươi xem trọng phụ tài dùng lượng cùng gia nhập thời cơ. Nàng theo trong túi chứa vật lấy ra kia túi nhỏ xích thiết quang xa, mở ra miệng túi, cẩn thận từng ly từng tí cầm bút lên một chút, đều đặn vung vào lò luyện đan, động tác nhu hòa, sợ nhiều thả một kia, xích thiết quang xa có thể vững chắc dược lực, nhường đan dược thành hình sau càng ổn định, nhưng dùng lượng tuyệt đối không thể nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đan dược độ tinh khiết, thậm chí nhường đan dược mang lên tạp chất. Vung xong xích thiết quang xa, Dương Hân Nguyệt lại cầm lấy túi kia nhất giai hỏa hệ yêu thú yêu đan một phấn, đồng dạng là chút ít nhiều lần, đều đặn vung vào trong lò. Đây là nhất giai hỏa hệ yêu thú yêu đan một phấn, có thể tăng cường đan dược tụ khí hiệu quả, còn có thể cùng hỏa diễm kêu gọi lẫn nhau, trợ giúp đến tiếp sau ngưng đan. Đem phụ tài toàn bộ gia nhập sau, Dương Hân Nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm lò luyện đan, đầu ngón tay linh lực không ngừng điều chỉnh, khống chế hỏa diễm nhiệt độ chợt cao chợt thấp, dẫn đạo phụ tài cùng trong lò lưu lại dược lực chậm rãi dung hợp. Thân lò thỉnh thoảng truyền đến nhỏ xíu vù vù, giống như là dược liệu tại trong lò hỗ trợ lẫn nhau. Chờ phụ tài cùng dược lực hoàn toàn dung hợp, Dương Hân Nguyệt cầm lấy chứa thanh linh thảo, ngưng khí quả, thanh tâm diệp dược dịch ba cái bình ngọc, dựa theo thanh linh thảo, ngưng khí quả, thanh tâm diệp chỉ tự, chậm rãi đem dược dịch đổ vào lò luyện đan, động tác chậm chạp mà bình ổn. Lúc này cần đem ba loại dược dịch linh lực hòa làm một thể, hỏa hầu muốn ổn, linh lực chuyển vận cần đều đặn, không thể để cho bất luận một loại nào dược dịch linh lực chiếm ưu, nếu không đan dược sẽ mất cân bằng. Nàng đầu ngón tay linh lực như là tinh mịn sợi tơ, không ngừng rót vào trong lò, hai mắt chăm chú nhìn thân lò, liền hô hấp đều thả nhẹ. Trong lò dược dịch tại linh lực dẫn đạo hạ, dần dần hội tụ vào một chỗ, hình thành một đoàn thanh tử hoàng tam sắc sen lẫn chất lỏng, tại hỏa diễm nướng hạ xoay chậm chậm. Kế tiếp là ngưng đan, đây là luyện đan một bước mấu chốt nhất, thành bại đều xem giờ phút này. Dương Hân Nguyệt hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực như là như thực chất rót vào lò luyện đan, động tác thuần thục mà ăn khớp, cần dùng linh lực đem dược dịch ngưng tụ thành đan hình, đồng thời dùng hỏa diễm duy trì liên tục thiêu đốt, khứ trừ dược dịch bên trong tạp chất, nhường đan dược càng tinh khiết hơn. Theo linh lực không ngừng rót vào, trong lò tam sắc chất lỏng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần co vào, chậm rãi hình thành ba cái mượt mà viên đan dược, mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt quang trạch, chỉ là nhan sắc còn có chút ám trầm. Dương Hân Nguyệt không dám buông lỏng, duy trì liên tục chuyển vận linh lực, đồng thời khống chế hỏa diễm nhiệt độ ổn định tại một cái khu ở giữa. Viên đan dược nhan sắc tại hỏa diễm thiêu đốt hạ càng ngày càng sáng rõ, tạp chất không ngừng bị thiêu đốt, hóa thành màu đen sương mù theo lỗ thoát khí bài xuất, tản mát ra nhàn nhạt mùi khét. Không biết qua bao lâu, Dương Hân Nguyệt thái dương chảy ra mồ hôi mịn, đầu ngón tay linh lực cũng có chút bất ổn, nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Đột nhiên, một sợi mùi thuốc nồng nặc theo trong lò luyện đan bay ra, tươi mát bên trong mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào, còn kèm theo nhàn nhạt linh khí, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ sân động, xua tán đi trước đó mùi khét. Dương Hân Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, biết đan dược thành, nàng chậm rãi thu hồi linh lực, đưa tay mở nắp lò. Một cỗ càng dày đặc mùi thuốc đập vào mặt, đáy lò lặng lặng nằm ba cái toàn thân mượt mà, hiện lên màu xanh nhạt tụ khí đan, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí, còn tại có chút phát sáng. Nàng cầm lấy một cái đan dược, đưa tới Diệp Bất Phàm trước mặt, "Thành, tụ khí đan luyện chế thành công, ngươi nhìn đan dược này màu sắc cùng linh khí, xem như trung phẩm." Về sau mấy ngày, Diệp Bất Phàm ý theo Dương Hân Nguyệt truyền thụ cho phương pháp, ngày đêm trong sơn động luyện tập luyện đan. Vừa mới bắt đầu khống hỏa lúc, hắn luôn luôn nắm chắc không tốt hỏa hầu, hỏa diễm hoặc là quá vượng đem dược liệu cháy khét, hoặc là quá yếu bức không ra dược lực. Tinh luyện dược liệu lúc cũng thường bởi vì phân tâm dẫn đến linh khí tiết ra ngoài, dược dịch độ tinh khiết không đủ. Ngưng đan lúc càng là nhiều lần thất bại, hoặc là đan dược tán thành chất lỏng, hoặc là thành hình sau mang theo đại lượng tạp chất. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mỗi lần sau khi thất bại đều chăm chú hồi tưởng Dương Hân Nguyệt dạy bảo, tổng kết kinh nghiệm, điều chỉnh thủ pháp. Theo khống hỏa lúc luôn cuống tay chân, tới tinh luyện dược liệu lúc dần dần thuần thục, lại đến ngưng đan lúc cẩn thận từng ly từng tí, hắn lần lượt thất bại, lại một lần thứ trọng mới mở bắt đầu. Rốt cục tại vài ngày sau, làm Diệp Bất Phàm lần nữa dựa theo trình tự hoàn thành tất cả thao tác, một sợi mùi thuốc quen thuộc theo trong lò bay ra, cùng Dương Hân Nguyệt trước đó luyện đan lúc mùi thơm giống nhau như lúc. Trong lòng của hắn vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí mở nắp lò, ba cái màu xanh nhạt tụ khí đan thình lình nằm tại đáy lò, mặt ngoài hiện ra con trạch, quanh quẩn lấy linh khí. Diệp Bất Phàm hai tay run run cầm lấy một cái tụ khí đan, cảm thụ được đan dược bên trên linh khí nồng nặc, trên mặt lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn, kích động đến tay đều có chút run rẩy, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, đây là lần thứ nhất hắn độc lập luyện chế ra đan dược. Một bên Dương Hân Nguyệt nhìn xem hắn thành công, cũng lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt tràn đầy thay hắn vui vẻ vẻ mặt, nàng đi lên trước, vô Diệp Bất Phàm bà bay, làm tốt, ngươi cuối cùng học được luyện đan, về sau có đan dược phụ trợ, tu luyện của ngươi sẽ thuận lợi hơn. Chương 26, trên đường gặp mai phục, 1, chương 26, trên đường gặp mai phục, 1, luyện chế thành công tụ khí đan sau, Diệp Bất Phàm theo trong bình ngọc lấy ra một cái, đan dược vào tay hơi lạnh, mặt ngoài quanh quẩn màu xanh nhạt linh khí chậm rãi rót vào đầu ngón tay. Hắn không do dự, trực tiếp đem tụ khí đan nuốt vào trong bụng, đan dược vào miệng tức hóa. Hóa thành một cô ôn hòa lại tinh thuần linh lực, theo yết hầu trượt vào đan điền. Linh lực trong đan điền tản ra, như là như suối chảy tư dưỡng toàn thân, Diệp Bất Phàm lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp dẫn đạo linh lực lưu chuyển. Bất quá nửa nén nhang thời gian, quanh người hắn linh khí bỗng nhiên phun trào, trong đan điền linh lực ngưng tụ thành mới luồng khí xoáy, khí tức cũng theo đó tăng vọt, hắn thành công tấn thăng đến luyện khí lục giai. Cảm thụ được thể nội càng thêm mạnh mẽ linh lực, Diệp Bất Phàm mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chuyến này không chỉ có lấy được Nguyệt Hoa Thạch, còn học xong luyện đan thuật, bây giờ càng là đột phá cảnh giới, mục đích đã toàn bộ đạt tới. Hắn đứng dậy nhìn về phía một bên chỉnh lý dược liệu Dương Hân Nguyệt, mở miệng nói: "Sư tỷ, chúng ta nên trở về Hỏa Lân Điện." Dương Hân Nguyệt gật đầu đáp ứng, hai người thu thập xong bọc hành lý, theo trong túi chứa vật lấy ra trước đó thu phục Hãn Huyết Long Mã. Cái này Hãn Huyết Long Mã thân hình mạnh mẽ, lông tóc hiện lên xích hồng sắc, tứ chi cơ bắp đường còn trôi chảy, là đi đường tuyệt hảo tọa kỵ. Hai người phân biệt trở mình lên ngựa, hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo, mục tiêu chính là Hỏa Lân Điện phương hướng. Thập Vạn Đại Sơn biên giới, tới gần Hỏa Lân Điện một chỗ trong dãy núi, ba đạo hỏa hồng thân ảnh đang ẩn nấp tại nham thạch sau. Nhìn kỹ lại, ba người đều mặc Hỏa Lân Điện chế thức trường bào, hiển nhiên là Hỏa Lân Điện đệ tử. Một người trong đó dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tiêu căng, chính là Ly Hỏa Điện đệ tử thiên tài, chính khí minh phó minh chủ Vương Đằng. Vương Đằng đứng bên người hai cái trúc cơ cấp độ Ly Hỏa Điện đệ tử, nam tên là Tô Hàn Phong, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trầm ổn, đã là trúc cơ tứ giai tu vi. Nữ tên là Liễu Y Điệt Tuyết, dung mạo xinh xắn, lại mang theo vài phần không kiên nhẫn, tu vi cũng đạt tới trúc cơ nhị giai. Tăng thêm trúc cơ đỉnh phong Vương Đằng, tổ ba người thành đội ngũ thực lực cực kỳ cường hành, giờ phút này lại đều nín hơi ngưng thần, dường như đang đợi cái gì. Vương sư minh, ta nhìn các ngươi chính là sai lầm. Liễu Y Tuyết rốt cục kìm nén không được, lớn tiếng phàn nàn lên, khắp khuôn mặt là bất mãn vẻ mặt, ngựa khí cũng mang theo vài phần vội vàng sao động. Kia Diệp Bất Phàm nói không chừng đã sớm đi đường khác trở về, hại chúng ta ở chỗ này bạch bạch ngồi chờ 10 ngày, lãng phí thời gian. Vương Đằng nghe vậy, nhướng mày, quay đầu trừng Liễu Y Tuyết một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tin tức này là chính khí minh huynh đệ truyền đến, hắn tại Diệp Bất Phàm trước đó dừng lại sơn động phụ cận ngồi chờ hơn 10 ngày, Diệp Bất Phàm hành tung hắn rõ rõ ràng ràng, làm sao có thể phạm sai lầm? Hắn ngữ khí tăng thêm, mang theo một tia cảnh cáo, thật tốt cho ta trông coi, đừng có lại nhiều lời nói nhảm. Vạn nhất thả đi Diệp Bất Phàm, Long sư minh trách tội xuống, cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở qua ngươi. Liễu Y Thi Tuyết nghe được Long sư minh ba chữ, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt bất mãn trong nháy mắt biến mất, lập tức im lặng, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Vương Đằng trong miệng Long sư minh, chính là Ly Hỏa Điện đại sư minh Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên không chỉ có là Hỏa Lân Điện thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thiên kiêu, vẫn là nội môn đệ nhất bang phái chính khí minh minh chủ, phía sau gia tộc thế lực càng là kinh khủng, nhân vật như vậy nàng căn bản đắc tội không nổi. Ba người lại tiếp tục ngồi chờ hai ngày, trong lúc đó bầu không khí ngột ngạt, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Lần này, liền một mực trầm mặc Tô Hàn Phong cũng không nhịn được mở miệng, hắn nhìn về phía Vương Đằng, ngựa khí mang theo vài phần không xác định, Vương sư huynh, Diệp Bất Phàm có khả năng hay không thật đi đường nhỏ trở về. Dù sao theo Thập Vạn Đại Sơn về Hỏa Lân Địa đường, cũng không chỉ đầu này đại lộ. Vương Đằng nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông chu kiếm, lại không có trả lời ngay. Tô Hàn Phong nói khả năng, hắn không phải là không có nghĩ tới, thậm chí tại trong hai ngày này lặp đi lặp lại suy nghĩ qua. Bất quá, dựa theo lẽ thường suy đoán, Diệp Bất Phàm chỉ là luyện khí đệ tử, đi đường tất nhiên sẽ tuyển mau lẹ nhất đại lộ, không có khả năng bỏ gần tìm xa đường vòng đi, trừ phi hắn sớm biết có người ở chỗ này ngồi chờ. Có thể kế hoạch của hắn cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ bên người hai người cùng Long Nạo Thiên, không còn người thứ tư biết được, Diệp Bất Phàm như thế nào lại biết? Ngay tại Vương Đằng do dự, trong lòng suy tư muốn hay không thay cái địa điểm ngồi chờ lúc, Liễu Y Ly Tuyết đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ về đằng trước con đường, hưng phấn hô lên, "Vương sư huynh mau nhìn!" Phía trước kia hai con ngựa bên trên người, có phải hay không Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt? Chúng ta rốt cục đợi đến bọn hắn. Vương Đằng theo Liễu Y Thi Tuyết chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hai thân ảnh cưỡi Hãn Huyết Long Mã đang hướng phía bên này chạy nhanh đến, thân hình cùng phục sức chính là Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt. trong mắt của hắn lập tức hiện lên một đạo lanh mang, bị đè nén 12 ngày nôn nóng trong nháy mắt chuyển hóa làm hưng phấn, la lớn, không sai, chính là hai người bọn họ. Hắn rút ra bên hông trường kiếm màu đỏ, thân kiếm hiện ra ngọn lửa nhàn nhạt quang trạch, ngựa khí mang theo kích động tính, các sư đệ sư muội, cầm vũ khí. Hôm nay chém giết Diệp Bất Phàm, Long sư huynh nhất định có trọng thưởng, còn có thể thay chúng ta Ly Hỏa Điện trừ bỏ một cái tiềm ẩn đối thủ, nhất cử lưỡng tiện. Vừa dứt tiếng, Vương Đằng thân hình tựa như tia chớp lướt lên, dưới chân linh lực phun trào, hướng phía Diệp Bất Phàm phương hướng cực tốc bay đi, trường bào màu đỏ trong gió bay phất phới. Liêu Y Y Tuyết cùng Tô Hàn Phong nghe vậy, cũng trong nháy mắt mừng rỡ, riêng phần mình rút ra trường kiếm, theo sát Vương Đằng sau lưng, hướng phía Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt cực tốc lao đi. Lúc này, Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt đang cưỡi Hàn Huyết Long Mã tại Thập Vạn Đại Sơn đại lộ bên trên lao nhanh, móng ngựa đạp ở mặt đất, giơ lên trận trận bụi đất. Đột nhiên, Diệp Bất Phàm trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ba đạo hỏa hồng thân ảnh đang nhanh chóng tới gần, khí tức cường hành, hiển nhiên là trúc cơ cấp độ cao thủ. Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng che lấp, hắn dùng sức hất lên dây cương, lại đột nhiên bung ra roi ngựa, roi sao quất vào Hàn Huyết Long Mã bờ mông. Hàn Huyết Long Mã bị đau, phát ra một tiếng tê mình, lập tức thay đổi phương hướng, bốn vó phát lực, đột nhiên gia tốc, hướng phía khía cạnh sơn lâm xung đi. Sư tỷ, có truy binh. Là trúc cơ cấp độ cao thủ, chúng ta nhanh thay đổi phương hướng, hướng Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu chạy, hất ra bọn hắn. Diệp Bất Phàm thanh âm mang theo vẻ lo lắng, nhanh chóng truyền đến Dương Hân Nguyệt trong tai. Dương Hân Nguyệt nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng là trầm xuống, nàng giống nhau dùng sức vung vẩy dây cương, chỉ huy dưới thân Hàn Huyết Long Mã thay đổi phương hướng, theo thật sát Diệp Bất Phàm sau lưng, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu cực tốc lao đi. Hàn Huyết Long Mã mặc dù nhanh, nhưng Vương Đằng ba người đều là trúc cơ cấp độ tu sĩ, toàn lực phi hành thuật hạng, tốc độ hơn xa Long Mã. Chương 26, trên đường gặp Mai Phụng 2, chương 26, trên đường gặp Mai Phụng 2, hai người liều mạng thúc dục Long Mã gia tốc, vừa vặn sau khoảng cách không chỉ có không có bị kéo xa, ngược lại càng ngày càng gần. Vương Đằng phi hành tại phía trước nhất, nhìn xem càng ngày càng gần Diệp Bất Phàm, khóe miệng có chút nhếch lên, trong mắt tràn đầy trào phúng. Hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một thanh tử sắc cung tiễn, không lưng điêu khắc hỏa diễm đường vân, đúng là hắn bản mệnh pháp khí Ly Hỏa Cung. Vương Đằng dừng lại phi hành, hai chân lơ lửng giữa không trung, chậm rãi dương cung lắp tên, mũi tên là dùng nhất giai hỏa vũ điểu lông vũ chế thành, hiện ra ánh sáng màu lửa đỏ chạch. Hắn đem dây cung kéo căng, cánh tay cơ bắp kéo căng, nhắm chuẩn Dương Hân Nguyệt cưỡi Hàn Huyết Long Mã, lập tức lỏng ngón tay ra. Hưu. Một đạo hỏa hồng sắc mũi tên mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, như là như lưu tinh cực tốc hướng phía trước phi nhanh Hàn Huyết Long Mã bay đi. Mũi tên tốc độ cực nhanh, Dương Hân Nguyệt căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, mũi tên tinh chuẩn bắn trúng nàng, cưỡi Hàn Huyết Long Mã bờ mông. Hàn Huyết Long Mã bờ mông cùng đuổi trong nháy mắt bị mũi tên nổ tung, máu tươi phun ra ngoài, nó phát ra một tiếng thê lương tê mình, ở băng ngã xuống đất, trên mặt đất trượt ra mấy trượng xa. Dương Hân Nguyệt không có chút nào phòng bị, theo Long Mã cùng nhau té ngã trên đất, như là lăn đất hồ lô đồng dạng, tại che kín đá vụn trên mặt đất lăn vài vòng, trên người trường bào dính đầy bùn đất cùng cho bụi, khuỷu tay cùng đầu gối cũng bị chà phá, chảy ra tinh mịn huyết châu. Dương Hân Nguyệt từ dưới đất bò dậy, ngồi chồm hổm ở, nhìn xem ngã xuống đất co giật Hàn Huyết Long Mã, lại sờ lên vết thương trên người, bất ức cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu, hốc mắt đỏ lên, nhịn không được khóc lớn lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, phá lệ làm cho đau lòng người. Diệp Bất Phàm thấy cảnh này, lập tức trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thần sắc tức giận, hắn lập tức ghìm chặt dây cương, để cho mình Hàn Huyết Long Mã thay đổi phương hướng, liều lĩnh hướng phía Dương Hân Nguyệt chạy đến. Hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh chạy đến Dương Hân Nguyệt bên người, đau lòng đưa nàng từ dưới đất kéo, đưa tay vuốt ve trên người nàng cho bụi, lại kiểm tra nàng vết thương, trong mắt lửa giận cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ba đạo hỏa hồng thân ảnh đã tới gần, giờ phút này đang chậm rãi rơi xuống đất, đem hắn cùng Dương Hân Nguyệt bao bọc vây quanh. Diệp Bất Phàm thấy rõ ba người mặc đều là Hỏa Lân Điện hỏa hồng trường bào, trong nháy mắt hiểu được, đây là Ly Hỏa Điện người. Diệp Bất Phàm trong mắt trong nháy mắt toát ra hừng hực lửa giận, trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, liền không khí quanh thân đều dường như nóng rực lên. Hắn cầm thật chặt Dương Hân Nguyệt tay, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Đằng ba người. Ly Hỏa Điện ba người chậm rãi đến gần, Vương Đằng đi ở trước nhất, trong tay vuốt vuốt cái kia thanh ly hỏa cung, mang trên mặt trêu tức nụ cười. Diệp Bất Phàm cưỡng chế lửa giận trong lòng, thanh âm từ trong hàm răng đặt ra, mang theo vô cùng phẫn nộ, "Ly Hỏa Điện người, các ngươi thật to gan. Dưới ban ngày ban mặt, dám đối đồng môn ra tay, liền không sợ sư tôn ta cùng sư huynh giết tới Ly Hỏa Điện, đòi một lời giải thích sao?" Vương Đằng quét Diệp Bất Phàm một cái, ánh mắt khinh miệt, hướng hờ mở miệng nói, "Ngươi sư tôn Phần Thiên Cung cung chủ, đã từng sát thực thiên phú kinh người, thực lực siêu tuyệt, tại Hỏa Lân Điện cũng là nổi tiếng nhân vật." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo trào phúng, "Chỉ có điều, bây giờ nàng luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa thất bại, bị dị hỏa phản vệ, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, nhiều năm như vậy một mực dừng lại tại Kim Đan thất giai cấp độ, liên đột phá đều làm không được. Chỉ bằng nàng thực lực bây giờ, chúng ta Ly Hỏa Điện vì sao muốn sợ nàng?" Vương Đằng tiến lên một bước, hạ giọng, mang theo một tia âm tàn, lại nói, "Nếu là đem các ngươi hai cái chém giết ở đây, lại một mùi lửa đốt đi thi thể cùng vết tích, hủy tất cả chứng cứ, lại có ai có thể biết các ngươi là chết trên tay ta?" Hắn ánh mắt băng lãnh, ngữ khí mang theo sát ý, "Dám cùng Long Nạo Thiên sư minh đoạt nữ nhân, dám đắc tội chúng ta chính khí minh, đây là ngươi đời này phạm qua lớn nhất sai lầm. Hôm nay, ngươi chỉ có thể dùng chết đi chịu tội." Tô Hàn Phong cùng Liêu Y Thi Tuyết đứng ở một bên, nghe được Vương Đằng lời nói, cũng không nhịn được cười lên ha ha. Tô Hàn Phong nụ cười mang theo vài phần lạnh lùng, Liêu Y Thi Tuyết nụ cười thì tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, hai người đều mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt, trong ánh mắt khinh miệt không che giấu chút nào, trong mắt bọn hắn, Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt bất quá là hai cái dê đợi làm thịt, căn bản không đáng để vào mắt. Dương Hân Nguyệt cảm nhận được Diệp Bất Phàm thân thể căng cứng, cũng biết hôm nay tình huống nguy cấp. Nàng dùng sức bóp một cái Diệp Bất Phàm tay, cắn răng, ánh mắt kiên định nói, "Sư đệ, ngươi đi trước. Ta tu vi cao hơn ngươi một chút, còn có thể giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn một hồi, ngươi trở lại Hỏa Lân Điện sau, lại tìm sư tôn hỗ trợ." Diệp Bất Phàm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Dương Hân Nguyệt, ánh mắt vô cùng chăm chú, ngữ khí kiên định đến không có một chút do dự, "Không, sư tỷ, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi một mình rời đi. Chúng ta đi ra đến, liền phải cùng một chỗ trở về." Hắn dừng một chút, thanh âm thả nhẹ, mang theo một tia trấn an, "Ta dẫn ngươi đi một cái chỗ thần kỳ, nơi đó rất an toàn, sư tỷ ngươi không nên phản kháng, tin tưởng ta." Dương Hân Nguyệt mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Diệp Bất Phàm tuấn lãng gương mặt, trong lòng nghi hoặc, hắn nói chỗ thần kỳ đến cùng là cái gì? Là túi trữ vật, vẫn là cái khác cần bí chi địa? Bất quá, nàng đối Diệp Bất Phàm có tuyệt đối tín nhiệm, không chút do dự, dùng sức nhẹ gật đầu. Diệp Bất Phàm gặp nàng đồng ý, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tay, lòng bàn tay hiện lên một đạo hào quang màu tím nhạt, kia là trong cơ thể hắn không gian chi lực hình thức ban đầu. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại Dương Hân Nguyệt đỉnh đầu, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Theo linh lực rót vào, Dương Hân Nguyệt thân hình dần dần biến mơ hồ, như là bị một tầng sương mù bao phủ, mấy hơi về sau, liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, bị Diệp Bất Phàm thu nhập thể nội thế giới. Kia là Độc Cô Cầu bại luyện chế tiểu thế giới, hắn nắm giữ Hoang Vu Chân Kinh lúc, đã đem tiểu thế giới này đặt vào thể nội. Giải quyết Dương Hân Nguyệt an nguy, Diệp Bất Phàm chậm rãi đứng người lên, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng lạnh lùng, như là vạn niên hàn băng, gắt gao nhìn về phía Ly Hỏa Điện ba người. Hắn nắm chặt bên hông hàn thiết kiếm, ngựa khí băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ, "Muốn mạng của ta, cứ việc phóng ngựa đến đây đi." Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, mang theo sát ý ngập trời, như là lời thề giống như vang vọng tại núi rừng bên trong, "Ta Diệp Bất Phàm ở đây thề, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác nhất định giết hết các ngươi. Bao quát Long Ngạo Tiền, ta cũng phải tự tay chém xuống đầu của hắn, là chuyện hôm nay báo thù." Vương Đằng nguyên bản còn tại nghi hoặc Dương Hân Nguyệt vì sao đống nhiên biến mất, nghe được Diệp Bất Phàm lời thề, trên mặt trêu tức trong nháy mắt biến mất, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối với Tô Hàn Phong cùng Liêu Y Lý Tuyết nói rằng, "Các sư đệ sư muội, chớ cùng hắn nhiều lời, cùng một chỗ động thủ. Miễn cho đêm dài lắm mộng, nhường hắn đuổi nghịch đưa ra hắn hoa văn." Chương 27, Liêu Y Lý Tuyết cái chết chương 27, Liêu Y Lý Tuyết cái chết. Vương Đằng tay cầm vẫn thiết trường kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên ám kim sắc linh quang, theo bên trái vội sông mà đến, bước chân đạp ở mặt đất lưu lại thật sâu lõm. Liêu Y Lý Tuyết thân hình tinh xảo, màu xanh nhuyễn kiếm như độc xà thổ tín, từ phía bên phải ngọn cây mượn lực lướt đi, váy mang theo nhỏ vụn lá rụng. Tô Hàn Phong thì lơ lửng giữa không trung, quanh thân còn quấn màu lam nhạt kiếm khí, từ trên xuống dưới hướng phía Diệp Bất Phàm vào đầu chém xuống. Ba đạo kiếm khí xé liệt không khí, phát ra bén nhọn gào thét, phân biệt khóa chặt Diệp Bất Phàm vai trái, sau lưng cùng đỉnh đầu, đem hắn tất cả né tránh con đường đóng chặt hoàn toàn. Đối mặt ba người liên thủ giáp công, Diệp Bất Phàm nguyên bản bình tĩnh gương mặt dần dần kéo căng, lông mày vận thành một đạo ngân sâu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ba cô thuộc về trúc cơ cảnh uy áp như là như thực chất bao phủ xuống, ép tới bộ ngực hắn khó chịu, tứ chi dường như bị vô hình xiềng xích trói lại, liền đầu ngón tay đều khó mà động đậy mảy may. Trong lúc nguy cấp, Diệp Bất Phàm không còn bảo lưu, trong miệng mặc niệm Hoang Vu Chân Kinh tâm pháp khẩu quyết, hai tay nhanh chóng kết xuất phức tạp đơn quyết. Theo khẩu quyết lưu chuyển, quanh người hắn mấy ngàn trượng phạm vi bên trong hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sức sống. Xanh biết phiến lá cấp tốc khô héo, quan xoắn, thẳng tắp thân cây biến khô quắt nước ra. Nồng đậm sinh cơ chi lực bị cưỡng ép rút ra, hóa thành từng đạo dòng khí màu xám tràn vào trong cơ thể của hắn. Mượn cỗ này sinh cơ chi lực, Diệp Bất Phàm khí tức trên thân bỗng nhiên tăng gọn, nguyên bản bị áp chế tu vi trong nháy mắt xông phá gông cùm xiềng xích, thể nội linh lực như giang hà trào lên. Hắn đột nhiên nhoáng một cái bà bay, mạnh mẽ tránh thoát tam đại trúc cơ cường giả uy áp giam cầm, dưới chân điểm xuống mặt đất, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng lại tại thân hình của hắn sắp tránh đi ba đạo kiếm khí lúc, kiếm khí lại như là mọc mắt giống như bỗng nhiên gia tốc, mắt thấy là phải đem hắn thân thể xé rách. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Bất Phàm thân hình bỗng nhiên biến mơ hồ, như là cái bóng trong nước giống như lắc lư mấy lần, một giây sau liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào hư không bên trong. Ba đạo kiếm khí thất bại, mạnh mẽ chạm tại Diệp Bất Phàm vừa rồi đặt chân địa phương. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất một khối cao cỡ nửa người màu xanh phiến đá trong nháy mắt bị kiếm khí xé thành vô số mảnh vỡ, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Vương Đằng thu kiếm mà đứng, ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào phía trước bị đánh cho mảnh vỡ núi đá, cau mày. Tô Hàn Phong chậm rãi hạ xuống mặt đất, ánh mắt đảo qua bốn phía đá vụn, trầm giọng nói, "Không có vết thịt, cũng không có giọt máu, hắn chạy." Liêu Y Lý Tuyết nắm chặt trong tay nhuyễn kiếm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, ba người rõ ràng đã phong kín tất cả đường lui, Diệp Bất Phàm lại có thể biến mất không còn tăm hơi, cái này khiến trong nội tâm nàng dâng lên một tia bất an. Ba người sắc mặt dần dần biến vô cùng âm trầm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn xung quanh, thần thức toàn lực quyết tán ra đến, cẩn thận tìm kiếm lấy Diệp Bất Phàm tung tích. Có thể trong hư không không có chút nào gợn sóng, dường như Diệp Bất Phàm chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lúc này, Diệp Bất Phàm đang ẩn nấp trong hư không, bước chân nhẹ nhàng dạo bước tiến lên, như đồng hành đi tại chỗ không người. Ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào trong ba người tu vi kém nhất Liêu Y Y Tuyết, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã thăm dò ba người thực lực, Liêu Y Y Tuyết linh lực yếu kém nhất, khí tức cũng đối lập bất ổn, chính là đột phá tốt nhất mục tiêu. Liêu Y Y Tuyết còn tại đưa mắt nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, không có chút nào phát giác được nguy hiểm ngay tại lặng yên tới gần. ngay tại nàng quay đầu nhìn về phía bên trái sơn lâm trong nháy mắt, một đạo sắc bén vãi không kiếm khí bỗng nhiên theo nàng sau đầu hư không bên trong chém ra, kiếm khí mang theo xé liệt không ở giữa rồi bang, thẳng bức cổ của nàng. Không tốt. Liêu Y Tuyết trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cực hạn nguy cơ sinh tử, phía sau lưng lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Nàng không kịp nghĩ nhiều, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, thân hình như là như mũi tên rời cung hướng phía trước cực tốc lao đi, mong muốn tránh đi cái này chí mạng một kiếm. Có thể Diệp Bất Phàm liệt không kiếm khí lại như bóng với hình, theo thật sát phía sau của nàng, giống như ưu linh truy hướng cổ của nàng, khoảng cách càng ngày càng gần. Y Y Tuyết, Vương Đẳng cùng Tô Hàn Phong đồng thời đã nhận ra Liêu Y Tuyết nguy cơ, sắc mặt hai người đổi biến, không chút do dự, phân biệt từ hai bên trái phải hai vị trí hướng phía Diệp Bất Phàm trốn vào hư không lao đi. Trường kiếm trong tay đồng thời chém ra, hai đạo ẩn chứa linh lực kinh khủng kiếm khí hướng phía hư không bên trong chém vào mà xuống, mục tiêu chính là Diệp Bất Phàm khả năng tồn tại vị trí. Đây là bọn hắn sớm đã nghĩ kỹ vây hủy cứu triệu kế sách, nếu là Diệp Bất Phàm khăng khăng muốn chém giết Liêu Y Y Tuyết, tất nhiên sẽ bại lộ thân hình. Đến lúc đó hai người kiếm khí liền có thể trọng thương Diệp Bất Phàm, thậm chí đem hắn chém giết. Nếu là Diệp Bất Phàm lựa chọn né tránh, Liêu Y Y Tuyết cũng có thể thừa cơ thoát thân. Trong hư không Diệp Bất Phàm tự nhiên minh bạch ý đồ của bọn hắn, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia vô cùng nụ cười âm lãnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Muốn dựa vào vây ngụy cứu triệu cứu đi Liêu Y Y Tuyết, không khỏi quá mức ngây thơ. Ngay tại hai đạo kiếm khí sắp bổ trúng hư không trong nháy mắt, một đạo tử mang bỗng nhiên theo Diệp Bất Phàm trong mắt lóe ra, tử mang như là như thực chất quyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ lại Vương Đẳng, Liêu Y Y Tuyết cùng Tô Hàn Phong ba người. Bị tử mang bao phủ trong nháy mắt, ba người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, linh lực vận chuyển tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm, thân hình cũng xuất hiện ngắn ngủi lĩnh trệ. Tử ma đồng thiên phú võ kỹ thời gian tĩnh chỉ, chính là cái này ngắn ngủi lĩnh trệ, hoàn toàn đoạn tuyệt Liêu Y Y Tuyết sinh cơ. Diệp Bất Phàm thân ảnh trong hư không hiện hiện, trường kiếm trong tay bùng ra, một đạo màu xanh kiếm quang nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn chạm tại Liêu Y Y Tuyết trắng non trên cổ. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, Liêu Y Y Tuyết đầu lâu trong nháy mắt theo trên cổ trượt xuống, lăn xuống trên mặt đất, máu tươi như là suối phun giống như theo cái cổ chỗ đứt tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất cùng lá rụng. Con mắt của nàng trợn tròn lên, trên mặt còn lưu lại kinh hãi cùng không cam lòng, hiển nhiên đến chết cũng không dám tin tưởng mình sẽ như thế dễ dàng vẫn lạc. Diệp Bất Phàm không có chút nào dừng lại, thân hình giống như quỷ mị tới gần Liêu Y Y Tuyết thi thể. Tiện tay tìm đòi, đưa nàng trên ngón tay mang theo chữ vật giới chỉ hái xuống, thu nhập trong ngực của mình. Làm xong đây hết thảy, hắn không còn ham chiến, dưới chân một chút, thân hình lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy. Vương Đẳng cùng Tô Hàn Phong thoát khỏi tử mang chói buộc sau, nhìn thấy chính là Liêu Y Tuyết đầu một nơi thân một mèo thảm trạng. Hai người dừng bước lại, nhìn trên mặt đất máu tươi cùng đầu lâu, sắc mặt biến vô cùng khó nhìn lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Chương 28, thủ độn chi thuật. Chương 28, thủ độn chi thuật. Vương Đẳng ánh mắt đảo qua trên mặt đất Liêu Y Tuyết thân thể tàn phế, lại quay đầu nhìn về phía Tô Hàn Phong, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm tay mà trắng bệch, ngựa khí âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tô sư đệ, chúng ta không thể lại lưu thủ. Cái này Diệp Bất Phàm thủ đoạn rất nhiều, đã có thể độn nhập hư không, lại có thể thi triển quỷ dị tử mang. Hôm nay nếu không đem hắn chém giết nơi này, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành chúng ta ly hỏa điện mối họa ngập trời. Vương Đẳng băng lệnh thanh âm giữa rừng núi bỗng nhiên vang lên, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Tô Hàn Phong nhìn xem trên mặt đất chưa vết máu khô khốc, nhớ tới vừa rồi Diệp Bất Phàm chém giết Liêu Y Tuyết lúc tàn nhẫn, trong lòng cũng sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Hắn vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu, trường kiếm trong tay đưa một cái, linh lực quán chú thân kiếm, nổi lên nhàn nhạt lang quang. Vương sư minh nói đúng, kẻ này chưa trừ diện, hậu hoạn vô tận. Vừa dứt tiếng, hai người không do dự nữa, dưới chân đồng thời bộc phát linh lực, thân hình như là hai đạo lưu quang, một trước một sau hướng phía Diệp Bất Phàm thoát đi phương hướng cực tốc đuổi theo đã qua. Một đuổi một chạy ở giữa, ba người đã vọt ra hơn 10 dặm đường núi. Vương Đẳng cùng Tô Hàn Phong đều là trúc cơ cảnh tu vi, linh lực hùng hậu, tốc độ cực nhanh, cứ việc Diệp Bất Phàm tốc độ bay không chậm, nhưng hai người bằng vào tu vi ưu thế, giữa lẫn nhau khoảng cách còn tại chậm chạp rút ngắn. Vương Đẳng nhìn về phía trước Diệp Bất Phàm bóng lưng, khóe miệng có chút nhếch lên một vệt lạnh lẽo độ cong, trong mắt lóe lên một tia chắc chắn, hắn thấy Diệp Bất Phàm liên tục thi triển bí thuật, linh lực tất nhiên tiêu hao rất lớn, bây giờ bất quá là dáng chống đỡ mà thôi, tình thế chắc chắn phải chết đã cơ bản đã định trước. Nhưng lại tại hai người sắp đuổi kịp Diệp Bất Phàm, Vương Đẳng thậm chí đã chuẩn bị huy kiếm chém ra một kích chí mạng lúc. Phía trước Diệp Bất Phàm thân ảnh bỗng nhiên hơi trao đảo một cái, như là dung nhập trong nước mặc giọt giống như cấp tốc biến mơ hồ. Một giây sau liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa trốn vào hư không bên trong. Vương Đẳng cùng Tô Hàn Phong vọt tới trước, thân hình đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ dừng ở nguyên địa, hai người trên mặt vui mừng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là nồng đậm nghiêm trọng. Bọn hắn ánh mắt vô cùng che lấp nhìn về phía trước người giữa không trung, thần thức toàn lực quyết tán ra đến, tra xét rõ ràng lấy mỗi một tấc không gian, lại ngay cả một tia linh lực ba động cũng không bắt được. Tô Hàn Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, trong giọng nói mang theo vài phần nôn nóng, nhẹ giọng hướng Vương Đẳng dò hỏi: "Vương lão đại, cái này Diệp Bất Phàm quá mức quỷ dị, thư không độn thuật dùng đến như thế thuần thục, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cũng không thể một mực dạng này cùng hắn hao tổn a." Vương Đẳng mạnh mẽ cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không, dường như muốn đem Diệp Bất Phàm theo ẩn nấp trạng thái bên trong bước đi ra, hắn trầm giọng nói: "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước hắn vì tránh thoát chúng ta uy áp, cưỡng ép vận chuyển kia hấp vệ sinh cơ công pháp. Về sau lại chém giết Liêu Y Y Tuyết, thi triển tử mang, liên tục vận dụng nhiều như vậy quỷ dị đại chiêu, tu vi cho dù là mạnh, linh lực cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn. Hiện tại hắn khẳng định đã đến nọ mạnh hết đà, chỉ là tại gượng chống mà thôi. Chúng ta chỉ cần tại nguyên chỗ chờ đợi, không cần phải gấp gáp truy, chờ hắn linh lực hao hết, không kiên trì nổi lúc, tự nhiên sẽ lộ ra chân ngựa." Nói đến đây, Vương Đằng dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia tự tin, còn nữa, thế gian này nào có thể hoàn mỹ ẩn nấp vào hư không độ thuật. Tất nhiên sẽ có sơ hở, chỉ là chúng ta trước đó không có cẩn thận quan sát. Hiện tại chúng ta bình tĩnh lại, cẩn thận lưu ý không gian xung quanh biến hóa, nhất định có thể tìm được tung tích của hắn. Tô Hàn Phong nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy Vương Đằng nói rất có đạo lý, liền đè xuống nóng nảy trong lòng, vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu, vẫn là Vương lão đại cân nhắc chu toàn, vậy chúng ta liền theo ngươi nói xử lý, nguyên địa chờ, ôm cây đợi thỏ. Hai người lập tức sóng vai đứng tại chỗ, không còn đuổi theo, chỉ là đồng thời mở to hai mắt, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước hư không, liền mí mắt cũng không dám nhiều nháy một chút, sợ bỏ lỡ Diệp Bất Phàm hiện lộ tung tích trong nháy mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa rừng núi chỉ còn lại gió thổi lá cây tiếng xào xạc, bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt lên. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, phía trước trong hư không đột nhiên có một tia cực kỳ nhỏ lắc lư, tựa như là bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập vào một quả hòn đá nhỏ, nổi lên một vòng cơ hồ khó mà phát giác gợn sóng. Vương Đằng trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo lanh mang, hắn sớm đã vận sức chờ phát động. Giờ phút này không chút do dự, thân hình giống như quỷ mị hướng phía chỗ kia hư không lướt đi, thể nội linh lực điên cuồng tràn vào trường kiếm, thân kiếm bộc phát ra chói mắt kỳ quang, toàn lực một kiếm hướng phía giữa không trung chém xuống. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên vang lên, kim sắc kiếm khí mạnh mẽ bổ vào trong hư không, cuồng bạo linh lực bốn phía quét tán, đem chung quanh cây cối chặn ngang chặt đứt. Hư không một hồi kịch liệt chấn động, Diệp Bất Phàm thân hình ở giữa không trung hiện hiện ra, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu, thân hình lung lay, kém chút theo trong hư không rơi xuống. Hiển nhiên, một kiếm này dù chưa làm bị thương hắn yếu hại, nhưng cũng nhường hắn thụ sự đả kích không nhỏ. Diệp Bất Phàm không dám dừng lại, cố nén thể nội khí huyết sôi trào, lần nữa vận chuyển độn không bí thuật, thân hình thoát một cái, lại lần nữa ẩn nấp vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng thu kiếm mà đứng, nhìn về phía trước lần nữa khôi phục bình tĩnh bầu trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười gần cho. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cảm nhận được rõ ràng Diệp Bất Phàm thể nội hỗn loạn linh lực ba động, so với hắn dự đoán còn muốn suy yếu. Trong lòng của hắn càng thêm chắc chắn, xem ra cái này Diệp Bất Phàm khí tức trong người đã hoàn toàn hỗn loạn, linh lực còn thừa không có mấy, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần lại kiên nhẫn chờ một chút, hắn sớm muộn sẽ nhịn không được hiện thân. Quả nhiên, lại qua thời gian một nén nhang, phía trước không gian bỗng nhiên răng rắc một tiếng vỡ ra một đạo nhỏ xíu khe hở, ngay sau đó, một cái thân ảnh màu trắng từ giữa không trung rơi xuống, chính là Diệp Bất Phàm. Hắn sau khi hạ xuống lảo đảo mấy bước, hiển nhiên đã không cách nào duy trì hư không độ thuật, chỉ có thể cưỡng đề linh lực, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu cực tốc bỏ chạy. "Sư đệ, nhanh, đuổi theo cho ta." Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, cái này Diệp Bất Phàm hôm nay đã là nọ mạnh hết đà, linh lực hao hết, rốt cuộc trốn không thoát. Lời còn chưa dứt, Vương Đằng dẫn đầu liền xông ra ngoài, Tô Hàn Phong theo sát phía sau, hai người lần nữa hướng phía Diệp Bất Phàm phương hướng cực tốc đuổi theo. Có Diệp Bất Phàm hiện thân mục tiêu, hai người đã không còn lo lắng, toàn lực bộc phát tốc độ, không ngừng rút ngắn lấy lẫn nhau ở giữa khoảng cách, mắt thấy là phải lần nữa đuổi kịp. Diệp Bất Phàm cảm giác được sau lưng càng ngày càng gần khí tức, có thể rõ ràng nghe được hai người đuổi theo tiếng bước chân cùng linh lực vận chuyển tiếng vang, sắc mặt của hắn lập tức biến vô cùng âm trầm xuống. Hắn biết, lấy mình bây giờ trạng thái, nếu là bị hai người đuổi kịp, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nguy cấp, Diệp Bất Phàm không còn bảo lưu, trong miệng nhanh chóng niệm động Hoàng Vũ Chân Kinh khẩu quyết, hai tay kết xuất đặc thủ ấn quyết. Theo khẩu quyết lưu chuyển, dưới chân hắn đại địa đột nhiên khẽ chấn động lên, vô số hào quang màu vàng đất theo dưới mặt đất tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn thân thể bao phủ. Diệp Bất Phàm thân hình tại hào quang màu vàng đất bao vào, dần dần biến thành cùng đại địa tương cận thổ hoàng sắc, toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm màu đất quang huy, liền thân bên trên khí tức đều biến cùng trùng quanh sơn lâm đại địa hòa làm một thể. Ngay tại Vương Đằng cùng Tô Hàn Phong cho là mình sắp đuổi kịp Diệp Bất Phàm, thậm chí đã làm tốt huy kiếm công kích chuẩn bị lúc, phía trước Diệp Bất Phàm thân hình lại đột nhiên trầm xuống, như là dung nhập đại địa giống như, trong nháy mắt biến mất trên mặt đất, không có để lại mảy may vết tích. Thì ra, Diệp Bất Phàm thi triển Hoàng Vũ Chân Kinh sau, dẫn động đại địa chi lực, không chỉ có thể mượn nhờ đại địa khôi phục một chút linh lực, càng thu được một loại đặc thù kỹ năng, thổ độn. Giờ phút này hắn đã tiệm nhập lòng đất, theo thổ nhượng hướng phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu bỏ chạy. Vương Đằng cùng Tô Hàn Phong vọt tới trước thân hình lần nữa dừng lại, hai người lăng tại nguyên chỗ, nhìn xem Diệp Bất Phàm biến mất mặt đất, ánh mắt vô cùng che lấp hướng lấy phía trước nhìn lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, quả thực so ăn chuột chết còn khó nhìn hơn. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Bất Phàm không chỉ có sẽ hư không độ thuật, lại còn có thể thi triển thổ độn, thủ đoạn nhiều, viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Tô Hàn Phong nhìn xem trống rỗng mặt đất, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, lần nữa hướng Vương Đằng dò hỏi, "Vương sư minh, kia tặc tử lại không thấy?" Lần này còn chui được dưới mặt đất, chúng ta lần này nên làm cái gì? Cũng không thể đào ba thước đất tìm hắn a. Vương Đằng mạnh mẽ trừng Tô Hàn Phong một cái, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng bực bội, nhưng không có lên tiếng, chỉ là mặt tâm trầm, lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn còn ôm một tia may mắn, cảm thấy Diệp Bất Phàm thổ độn cũng tiêu hao linh lực, nói không chừng qua không được bao lâu liền sẽ chủ động hiện thân. Có thể cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó Vương Đằng cùng Tô Hàn Phong thay phiên dò xét chung quanh đại địa khí tức, nhưng thủy chung không có phát giác được Diệp Bất Phàm tung tích. Thẳng đến ngày thứ 3 trong đêm, giữa rừng núi hạ sương làm ướt hai người quần áo, Vương Đằng mới không thể không tiếp nhận hiện thực. Tin tưởng Diệp Bất Phàm đã mượn thổ độn, từ dưới đất hoàn toàn bỏ chạy, cách xa bọn hắn dò xét phạm vi. Vương Đằng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, quét bên cạnh giống nhau mặt lộ vẻ mệt mỏi Tô Hàn Phong một cái, tức giận nói, thật là một cái phế vật. Liên luyện khí lục giai sâu kiến đều bắt không được, còn cùng ta cùng một chỗ đuổi lâu như vậy, uổng phí hết thời gian. Tô Hàn Phong bị mắng sững sờ, trong lòng tràn đầy bị quất, rõ ràng là hai người cùng một chỗ truy, hiện tại không đuổi kịp, lại chỉ mắng hắn một cái. có thể hắn không dám biểu lộ ra, chỉ có thể cúi đầu, không dám phản bác. Vương Đằng nhìn hắn bộ dáng này, càng là giận không chỗ phát tiết, nhưng cũng biết mắng nữa xuống dưới vô dụng, liền âm thanh lạnh lùng nói, đợi chút nữa cũng là lãng phí thời gian, đi thôi, về Hỏa Lân Điện đem chuyện này bẩm báo sư huynh cùng sư tôn. Xem bọn hắn nói thế nào, lại làm đến tiếp sau dự định. Tô Hàn Phong trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng biết hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có thể nhẹ gật đầu, đuổi theo Vương Đằng bước chân. Hai người không còn lưu lại, thể nội linh lực vận chuyển, thân hình hóa thành hai đạo ánh sáng màu đỏ, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ bay đi, rất nhanh liền biến mất ở nơi núi rừng sâu xa. Chương 29, giết vào Ly Hỏa Cung chương 29, giết vào Ly Hỏa Cung Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, ở bước lá mục khí tức bọc lấy gió núi bốn phía tràn ngập. Một cái không đang chú ý gò đất nhỏ đột nhiên phát ra răng rắc giòn vàng, tầng ngoài bùn đất dì rào bong ra từng mảng, một vết nứt cấp tốc lan tràn. Một giây sau, một cái khớp xương rõ ràng tay chống đỡ đỉnh, tiếp lấy một cái nam tử áo trắng theo mô đất bên trong leo ra. Hắn vạt áo dính lấy bùn đất, sợi tóc còn mang theo vụn cỏ, duy chỉ có một đôi mắt vô cùng che lấp, giống tôi Hàn Đạm Băng, gắt gao nhìn về phía Hỏa Lân Điện chỗ phương xa. Ly Hỏa Điện, Vương Đằng, còn có Long Nạo Thiên, ta nguyên bản vô ý trêu chọc với ngươi. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, mang theo chưa tán lệ khí, mỗi một chữ cũng giống như từ trong hàm răng đặt ra, đã ngươi muốn cùng ta đấu, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Nam tử này chính là Diệp Bất Phàm, vài ngày trước mới từ Hỏa Lân Điện đệ tử trong đội giết may mắn đào thoát. Giờ phút này bộ ngực hắn còn mơ hồ làm đau, nhớ tới truy sát lúc hung hiểm, cùng Vương Đằng mấy người phách lối, nội tâm như cũng cực kỳ phẫn nộ, hận không thể lập tức quay đầu giết trở lại Hỏa Lân Điện, cùng đối phương đánh nhau chết sống. Nhưng hắn cũng tin tưởng, mình bây giờ còn không có thực lực kia. Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, trước nhìn thoáng qua bốn phía, nồng đậm của một che khuất bầu trời, chỉ có lẻ tẻ dương quang xuyên thấu qua cảnh lá khe hở rơi xuống. Xác nhận không có truy binh tung tích sau, lại ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời phương vị, phân biệt phương hướng, bước chân xê dịch, trực tiếp hướng phía bắc phương hướng lao đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại mật lâm tâm sự, chỉ để lại bị khởi động đuổi cỏ chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Mười ngày về sau, Hỏa Lân Điện sơn môn chỗ, hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là đi đường trở về Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt. Hai người mang trên mặt mấy phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt đều rất kiên định, không có chút nào dừng lại, hướng thẳng đến Phần Thiên Cung phương hướng đi đến. Hỏa Diễm Sơn lâu dài bao phủ nóng dực khí tức, Hỏa Lân Điện liền xây ở lòng núi ở giữa, mà Phần Thiên Cung xem như Hỏa Lân Điện thuộc hạ chi nhánh một trong, tọa lạc tại lòng núi phía đông, mặc dù không bằng chủ phong như vậy khí phái, nhưng cũng lộ ra một cỗ trang nghiêm. Giờ phút này, Phần Thiên Cung đại điện bên trong, Diệp Bất Phàm nửa quỳ tại bồ đoàn bên trên, lưng eo thẳng tắp, cho dù là quỳ xuống, cũng không có nửa phần hèn nhát. Dương Hân Nguyệt đứng tại hắn bên cạnh thân, hai tay có chút nắm chặt, mang trên mặt mấy phần lo âu và phẫn uất. Đại điện hai bên, đại sư Minh Tiêu Kiếm một thân trang phục màu xanh, lông mày vận thành chữ xuyên, hai tay chắp sau lưng, qua lại đi dạo, tản bộ, hiển nhiên đang vì hai người tao ngộ sinh khí. Nhị sư tỷ Lam Mộng Ảnh thì mặc màu tím nhạt quần áo, nguyên bản ôn hòa ánh mắt giờ phút này tràn đầy lạnh ý, nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong ánh mắt mang theo vài phần đau lòng. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ mặt, trong điện không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Chủ vị, ngồi một vị thân mang trắng thuần váy dài nữ tử, chính là Phần Thiên Cung cung chủ Nhan Như Ngọc. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đập lan can, trầm mặc một lát sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt, ngựa khí không có nửa phần nhiệt độ, lạnh như băng nói, nói như vậy, Vương Đằng cùng Tô Hàn Phong đều tham dự lần này đối ngươi cùng Dương Hân Nguyệt phục kích. Diệp Bất Phàm buông thoáng mắt, thanh âm trầm ổn, là, sư phụ. Lúc ấy ba người bọn hắn Ly Hỏa Cung trúc cơ cấp độ đệ tử, ngăn ở chúng ta con đường về bên trên, ra tay không lưu tình chút nào. Dương Hân Nguyệt cũng ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, nói bổ sung, nếu không phải Diệp sư đệ liều chết tiệm hộ, ta chỉ sợ nói còn chưa dứt lời, liền bị Diệp Bất Phàm cắt ngang, sư tỷ không nên tự trách, chúng ta có thể trốn tới liền tốt. Hai người nói xong, Diệp Bất Phàm lại ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Như Ngọc, ngựa khí mang theo vài phần lo lắng, sư phụ, chuyện này, nếu để cho Phần Thiên Cung khó xử lời nói, coi như xong. Ta không muốn bởi vì ta sự tình, liên lụy toàn bộ Phần Thiên Cung. Hắn biết Phần Thiên Cung những năm này tình cảnh không được tốt lắm, không muốn bởi vì chính mình mang oán, nhường tông môn lâm vào phiền toái càng lớn. Nhan Như Ngọc nghe vậy, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh lập tức biến vô cùng âm trầm xuống, trong ánh mắt hàn ý càng lớn, ngựa khí lạnh như băng nói, cứ tính như vậy. Nàng cười lạnh một tiếng, thanh âm đề cao mấy phần, Ly Hỏa Cung đám người kia cũng là giống như ngươi nghĩ à. Cảm thấy chúng ta Phần Thiên Cung dễ khi dễ, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ đối ta đệ tử ra tay. Ha ha, hôm nay ta nhất định phải thay các ngươi ra khẩu khí này không thể. Nàng đứng người lên, trên thân tản mát ra một cỗ vô hình khí thế, nhường trong điện mấy người đều chấn động trong lòng, để bọn hắn biết, chúng ta Phần Thiên Cung coi như chán nản, cũng là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng mong đợi. Bất Phàm, vi sư dẫn ngươi đi Ly Hỏa Cung đi dạo, ngươi có dám đi hay không? Diệp Bất Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt giấy lên đấu trí, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, đương nhiên dám, vì sao không đi? Thanh âm hắn âm vang hữu lực, không có nửa phần do dự, chúng ta Phần Thiên Cung nhưng không có thứ hèn nhát, hôm nay liền đi qua liều mạng với bọn hắn, để bọn hắn biết, khi dễ chúng ta Phần Thiên Cung người, là muốn trả giá thật lớn. Nhan Như Ngọc nhìn xem hắn kiên định bộ dáng, mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu, tiếp lấy quay đầu, đối với Tiêu Kiếm cùng Lam Ngọc Ảnh lần nữa mở miệng nói, hai người các ngươi cũng bồi vi sư đi một chuyến a. Nàng ánh mắt đảo qua hai người, ngựa khí trịnh trọng, hôm nay chúng ta Phần Thiên Cung muốn đem khí thế đánh ra đến, tuyệt đối không thể nhường bất luận kẻ nào đem chúng ta cho coi thường. Tiêu Kiếm lập tức dừng bước lại, ôn quyền nói, đệ tử tuân mệnh. Lam Ngọc Ảnh cũng không người đáp, nguyện theo sư phụ cùng nhau đi tới. Hai người đều tin tưởng, lần này đi Ly Hỏa Cung, tất nhiên là một trận trận đánh ác liệt, hơn nữa liên quan đến Phần Thiên Cung mặt mũi, tuyệt đối không thể thua. Rất nhanh, Phần Thiên Cung mấy người theo đại điện đi ra, Nhan Như Ngọc đi ở trước nhất, dáng người thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn. Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt đi theo hai bên, Tiêu Kiếm cùng Lam Ngọc Ảnh đoạn hậu, một nhóm năm người chậm rãi cất bước hướng phía Ly Hỏa Cung phương hướng đi đến. Trên đường đi, không ít Hỏa Lân Điện đệ tử nhìn thấy bọn hắn, nguyên bản huyên náo cảnh tượng trong nháy mắt an tĩnh lại. Trên mặt mọi người đều lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, nhao nhao dừng bước lại, đối với mấy người bóng lưng chỉ trỏ, ở trong lòng suy đoán, đến tột cùng xảy ra đại sự gì. Phải biết, Nhan Như Ngọc năm đó thật là chấn kinh toàn bộ Hỏa Lân Điện thiên tài, tuổi còn trẻ đã đột phá tới Kim Đan kỳ. Chỉ là về sau nghe đồn nàng tại thôn Vệ Tịnh Liên yêu hỏa lúc gây ra rủi ro, kinh mạch bị hao tổn, tu vi từ đây chỉ trệ không tiến, về sau liền đóng cửa không ra, nhiều năm chưa từng rời núi. Bây giờ nàng đỗng nhiên mang theo đệ tử đi ra ngoài, còn một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, không biết là vì cái gì sự tình. Có chút tâm tư nhạy cảm đệ tử, theo mấy người tiến lên phương hướng nhìn lại, phát hiện đó chính là Ly Hỏa Cung phương hướng, cái này khiến trên mặt bọn họ lộ ra vẻ không thể tin được, miệng có chút mở ra, nửa ngày không có khép lại. Thế một người mặc màu đỏ cam phục sức chân Hỏa Cung đệ tử, hít sâu một hơi, hạ giọng đối đồng bạn bên cạnh nói rằng, chẳng lẽ Phần Thiên Cung đây là muốn cùng Ly Hỏa Cung sống mái với nhau. Trên mặt hắn vẻ mặt biến cực kỳ đặc sắc, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, còn có mấy phần xem náo nhiệt chờ mong. Tin tức như là mọc ra cánh, rất nhanh tại Hỏa Lân Điện bên trong truyền ra. Càng ngày càng nhiều Ly Hỏa Cung cùng Chân Hỏa Cung đệ tử buông xuống trong tay chuyện, xa xa đi theo Nhan Như Ngọc mấy người sau lưng, muốn xem một trận vở kịch. Có người nhỏ giọng nghị luận, có người giơ cổ lên nhìn quanh, còn có người đang suy đoán trận này xung đột kết quả, nhưng không ai dám lên trước ngăn cản. Nhan Như Ngọc đối sau lưng động tĩnh phảng phất giống như không nghe thấy, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là bước chân không ngừng, mặt không thay đổi hướng phía Ly Hỏa Cung phương hướng tiếp tục đi đến. Cũng không lâu lắm, mấy người liền đi tới Ly Hỏa Cung cửa đại điện. Ly Hỏa Cung đại điện toàn thân từ màu đỏ nham thạch kiến tạo, cổng đứng sừng sững lấy hai tòa cự đại thạch sư, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Giờ phút này, cổng đệ tử nhìn thấy Nhan Như Ngọc mấy người, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, mong muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị Nhan Như Ngọc khí tức trên thân dọa đến không dám động đậy. Nhan Như Ngọc ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước đại điện, không có dư thừa nói nhảm, ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên. Một giây sau, một cỗ kim đan thất giai kinh khủng uy áp từ trên người nàng đột nhiên tràn ngập ra, giống một trương vô hình lưới lớn, bao phủ lại toàn bộ Ly Hỏa Cung cổng. Cách tương đối gần đệ tử, trong nháy mắt cảm giác ngực giống đè ép một tảng đá lớn, hô hấp biến khó khăn, sắc mặt đỏ bừng lên, nhao nhao lảo đảo lui về sau đi, sợ bị cỗ uy áp này tác động đến. Ngay sau đó, Nhan Như Ngọc ngọc thủ lần nữa nhẹ giơ lên, đối với cổng thạch sư cùng mặt đất đá hoa cương nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang rắc, giang rắc. Vài tiếng giòn vang qua đi, kia hai tòa cứng rắn thạch sư trong nháy mắt vỡ vụn, mặt đất đá hoa cương cũng vỡ ra vô số khe hở. Tiếp lấy, vô số lớn nhỏ không đều cự thạch theo mặt đất dâng lên, phiêu đang ở giữa không trung, theo Nhan Như Ngọc thủ thế, hướng phía Ly Hỏa Cung đại môn ầm vang đánh tới. Thiên giai thần thuật, Vẫn Thạch Thiên Giáng. Có người nhận ra môn thuật pháp này, nhịn không được kinh ngạc thốt lên. "Oeng!" To lớn tiếng phá hủy vang lên, chấn động đến mặt đất cũng hơi run rẩy. Ly Hỏa Cung kia phiến nặng nề cửa gỗ, tại cự thạch va chạm hạng, trong nháy mắt bị vênh thành mảnh vỡ, mảnh gỗ vụn bay ra. Đại điện nóc nhà cũng không thể may mắn thoát khỏi, một góc trực tiếp sụp đổ, đá vụn cùng mảnh ngói rầm rầm rơi xuống. Bụi mù tràn ngập bên trong, Nhan Như Ngọc tiến về phía trước một bước, thanh âm xuyên thấu bụi mù, vô cùng lạnh lùng vang lên, truyền khắp toàn bộ Hỏa Lân Điện, "Ly Hỏa lão tặc, cút ra đây cho ta." Một tiếng gầm này, mang theo kim đan kỳ tu sĩ linh lực, trong nháy mắt chấn động toàn bộ Hỏa Lân Điện. Xa xa sơn phong truyền đến tiếng vang, trong lòng núi nham tương tựa hồ cũng bị kinh động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức kinh khủng theo Hỏa Lân Điện từng cái phương hướng dâng lên, hiển nhiên là cái khác chi nhánh cường giả bị động tĩnh bên này hấp dẫn, đang theo lấy Ly Hỏa Cung chạy đến. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng bay tới, rơi vào Ly Hỏa Cung cổng cách đó không xa, là mấy cái người mặc hỏa hồng trường bào lão giả. Bọn hắn đều là Hỏa Lân Điện cái khác chi nhánh trưởng lão, giờ phút này chính nhất mặt ngưng trọng nhìn xem Nhan Như Ngọc. Đúng lúc này, Ly Hỏa Cung chỗ sâu cũng vang lên một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, mang theo đè nén lửa giận, "Nhan Như Ngọc, ta không có tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng dám công nhiên đánh lệnh chúng ta Ly Hỏa Cung đại môn." Thanh âm kia càng ngày càng gần, hiển nhiên người nói chuyện ngay tại nhanh chóng chạy đến, "Ngươi đây là tại đánh chúng ta Ly Hỏa Cung mặt. Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo không thể." Mấy đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng bay tới, rơi vào Ly Hỏa Cung cổng cách đó không xa, trong đó một người mặc hỏa hồng trường bào lão giả, trên thân tràn ngập kim đan bát giai khí tức khủng bố. Sau lưng lão giả đứng đấy mấy cái Ly Hỏa Cung đệ tử, Vương Đằng cùng Tô Hàn Phong thình lình cũng ở trong đó. Trong mấy người ở giữa còn đứng lấy một cái khí chất phi phàm nam tử mặc áo hồng, nam tử này chính là Hỏa Lân Điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Long Nạo Tiên, tu vi đạt đến kim đan nhất giai cấp độ. Lão giả chính là Ly Hỏa Cung cung chủ Ly Hỏa Chân Nhân, là toàn bộ Hỏa Lân Điện thậm chí toàn bộ Linh Võ Hoàng Triều đứng đầu nhất cường giả một trong. Chương 30, Nhan Như Ngọc thực lực kinh khủng. Chương 30, Nhan Như Ngọc thực lực kinh khủng. Nhan Như Ngọc đầu ngón tay còn ngưng vừa rồi phía người cái tát dư kình, khóe môi câu lên xóa hững hờ độ cong, trong giọng nói trêu tức giống tôi băng ngọc vỡ, thanh thúy lại đâm người, mặt mũi này, ta liền đánh. Ngươi có thể làm gì được ta? Ly Hỏa Chân Nhân bị nàng bộ này ngạo mạn bộ dáng chắn đến ngực khó chịu, sắc mặt từ thanh chuyển bạch, cuối cùng ngược lại nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia bên trong tràn đầy niềm ai, chữ câu đều hướng người chỗ đau đâm. Lão phu cũng là nghe nói, thất trưởng lão lúc tuổi còn trẻ thiên phú có 102 toàn bộ linh võ vương triều, cùng thế hệ bên trong không ai bằng. Chỉ tiếc là năm đó lòng tham không đủ, nhất định phải đi thôn vệ Tịnh Liên yêu hỏa, kết quả bị dị hỏa phản vệ, tu vi mạnh mẽ theo kim đan bát giai ngã trở về kim đan thất giai. Việc này, toàn bộ vương triều có chút nghe thấy người đều biết ta. Hắn tận lực dừng một chút, ánh mắt tại Nhan Như Ngọc trên thân quét tới quét lui, giống như là đang đánh giá một cái mất quang trạch bảo vật, không biết rõ bây giờ thất trưởng lão còn có thể hay không xuất ra làm năm một nửa phong thái. Vừa rồi còn mang cười mặt trong nháy mắt lạnh xuống, Nhan Như Ngọc đáy mắt nhiệt độ đống nhiên rút đi, chỉ còn một mảnh sương lạnh, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ sắc bén. Ngươi muốn biết, không ngại ra tay thử một chút. Ly Hỏa chân nhân sớm kìm nén không được tức giận, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, dưới chân linh lực đống nhiên nổ tung, thân hình như là như mũi tên rời cung lướt lên, lòng bàn tay dọn giấy lên một đoàn xích hồng hỏa diễm. Ngọn lửa kia trên không trung cấp tốc và mèo, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu dài hơn một trượng hỏa mãng, mãng thân lân phiến có thể thấy rõ ràng, phun ra nuốt vào ngọn lửa bên trong bọc lấy nóng dực khí lãng. Thiên giai võ kỹ, hỏa mãng tỏa thiên thuật. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hỏa mãng phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, vẫy đuôi một cái liền dẫn kinh khủng sóng nhiệt hướng Nhan Như Ngọc cuốn đi. Đầu chăn cao cao nâng lên, mở ra tràn đầy răng nanh huyết buồn đại khẩu, phản phất muốn đem người liền xương cốt mang thịt cùng nhau nuốt vào trong bụng. Trung quanh vây xem đệ tử sớm đã dọa đến lui về sau mấy bước, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Có thể đối mặt cái này đập vào mặt hỏa mãng, Nhan Như Ngọc sắc mặt không chút nào chừa biến, thậm chí liền mí mắt đều không có rung động một chút. Chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên thon dài ngọc thủ, đầu ngón tay hướng phía bầu trời nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, giống như là bị một khối to lớn miếng vải đen bỗng nhiên bao lại, trong nháy mắt biến một mảnh đen kịt, liền dương quang đều bị triệt để gián đoạn. Nhan Như Ngọc hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển ở giữa, trong miệng mặc niệm tối nghĩa chú ngữ. Theo chú ngữ âm thanh rơi xuống, đen nhánh màn trời bỗng nhiên cách đất nứt mở một cái khe, ngay sau đó, vô số sáng chói tinh quang theo khe hở bên trong đổ xuống mà ra. Như là ngân hà treo ngược, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía dưới hỏa mãng cùng Lý Hỏa chân nhân bao phủ tới. Thiên giai thần thuật, tinh quang diệt thế. Băng lãnh thanh âm trên quảng trường bầu trời vang lên, một cỗ khó nói lên lời kinh khủng sát cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Ly Hỏa quảng trường. Liền không khí đều dường như bị cỗ này sát cơ đông cứng. Vây xem các đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân rét run, không dám lúc đích. Một giây sau, ánh sao đầy trời mạnh mẽ đâm vào hỏa mãng trên thân. Kia nguyên bản phách lối vô cùng hỏa mãng liền dễ rủa cơ hội đều không có, trong nháy mắt phát ra vô cùng thê lương tê mình. Mãng thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, bất quá mấy hơi thở, liền hoàn toàn tiêu tán trong không khí, liền một tia hỏa tinh đều không có còn lại. Tinh quang lại không chút nào ngừng, dư thế không giảm hướng lấy Ly Hỏa chân nhân quét sạch mà đi. Ly Hỏa chân nhân sắc mặt lập tức lại biến, nơi nào còn dám có nửa phần kinh thị, hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội linh lực điên cuồng tuôn ra. Trước người ngưng tụ ra một mặt nửa trượng rộng cương khí vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên trên còn hiện ra nhàn nhạt thổ hoàng sắc vầng sáng, hiện nhiên là dùng toàn lực. Đồng thời dưới chân hắn linh lực phun trào, thân hình hướng phía sau cực tốc nhanh lùi lại. Có thể cái này tinh quang uy lực viễn siêu hắn tưởng tượng, chỉ nghe răng rắc một tiếng băng giòn, cương khí vòng bảo hộ như là yếu ớt thủy tinh giống như trong nháy mắt vỡ vụn, tinh quang lông tóc không tổn hao gì tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ly Hỏa chân nhân bị ép lại sau này lùi mấy chục trượng, thẳng đến phía sau lưng đụng vào dọc theo quảng trường của đá, mới miễn cưỡng tránh đi một kích này, ngực kịch liệt phập phồng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vẫn đứng ở một bên Hỏa Lân Điện điện chủ Phần Thương Tuyệt, giờ phút này trên mặt sớm đã không có ngày thường trầm ổn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc phương hướng, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, cho dù tu vi rút lui, cái này Nhan Như Ngọc, như cũ gánh chịu nổi Linh Võ Vương triều có thiên phú nhất thần thuật sư danh hiệu. Bất quá một chiêu, liền kinh hai toàn bộ Hỏa Lân Điện, liền Ly Hỏa chân nhân đều bị ép tới không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, trên tay lại không nhàn rỗi, thử lạnh một tiếng sau, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ kiếm khí bén nhọn liền khuyết tán ra đến, thân hình hắn nhoáng một cái, giống như quỷ mị hướng phía Nhan Như Ngọc lao đi, cổ tay giương lên, trường kiếm mang theo thanh âm xé gió chém ra, một đạo trọn vẹn dài trăm trượng kiếm mang màu xanh trống rông xuất hiện, trong kiếm mang bọc lấy xé liệt không khí rọi băng, thẳng tắp hướng phía Nhan Như Ngọc chém tới. Phần Thương Tuyệt đánh cho bản tính rất rõ ràng, thần thuật sư từ trước đến nay am hiểu công kích từ xa, vừa phách lại là lớn nhất nhược điểm. Vừa rồi Nhan Như Ngọc dùng thần thuật uy mạnh, nhưng khoảng cách gần chém giết khẳng định là nhược điểm. Hắn chỉ cần gần sát đánh, nhất định có thể nhường nàng bó tay bó chân. Trung quanh đệ tử đều coi là Nhan Như Ngọc muốn tránh, có thể nàng vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt không có nửa phần chấn động. Chỉ thấy cổ tay nàng khẽ đảo, lòng bàn tay liền nhiều một thanh xích hồng sắc trường kiếm, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Chỗ mũi kiếm không chỉ có quấn quanh lấy hỏa diễm nóng rực, còn ngưng một tia như có như không sát lục kiếm ý, chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta cảm thấy trong lòng căng lên. Sắc. Trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh thanh thúy chói tai, Nhan Như Ngọc trở tay một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang màu đỏ ngầm theo mũi kiếm một phát, cùng luồng kiếm mang màu xanh kia ở giữa không trung mạnh mẽ đụng vào nhau. Vâng. Tiếng nổ mạnh to lớn chấn động đến toàn bộ quảng trường đều đang run rẩy, khí lặng giống như nước thủy triều hướng phía bốn phía quét tán, vây xem đệ tử bị vén đến ngã trái ngã phải, liền xa xa cột đá đều rì rào rơi xuống sám. Ly Hỏa chân nhân nguyên bản còn đang điều tức, bị cỗ này khí lãng tác động đến, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Lại nhìn giữa sân, cái kia chuôi trường kiếm màu xanh sớm đã rời tay bay ra, cắm ở xa xa trên mặt đất còn tại không ngừng rung động, mà chính hắn thì bị xung kích sóng đẩy lui về sau mấy trượng, bước chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Nhan Như Ngọc nơi nào sẽ cho đối thủ cơ hội thở dốc? Thừa dịp Ly Hỏa chân nhân đặt chân chưa ổn, nàng dưới chân linh lực lóe lên, thân hình giống như quỷ mị tới gần, tay phải thành trưởng, mang theo nhàn nhạt linh lực bừng sáng, nhẹ nhàng khắc ở Ly Hỏa chân nhân trên lồng ngực. Thôi tâm trưởng. Đơn giản ba chữ rơi xuống, Ly Hỏa chân nhân chỉ cảm thấy ngực giống như là bị một khối nung đỏ bàn ủi mạnh mẽ đập trúng, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình xương sườn đứt gãy thanh âm, ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống. Thân hình không bị khống chế hướng phía sau lui nhanh, thẳng đến đụng gãy hai cây cột đá mới dừng lại. Ly Hỏa chân nhân há mồm phun ra một miệng lớn dòng máu đỏ sẫm, giọt máu rơi trên mặt đất, choáng mở từng mảnh màu đậm vết tích. Hắn che ngực, ngón tay run rẩy chỉ vào Nhan Như Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thanh âm đều đang phát run, "Ngươi không phải tu vi rút lui sao? Cái này sao có thể?" Hắn giang chống đỡ lấy thương thế, vận chuyển linh lực quan sát tỉ mỉ Nhan Như Ngọc khí tức, không sai, đúng là Kim Đan thất giai, không có nửa phần ngụy trang vết tích. Có thể Kim Đan thất giai, làm sao có thể nắm giữ như vậy nghiền ép Kim Đan đỉnh phong thực lực? Hơn nữa, Nhan Như Ngọc không chỉ có là Ninh Thần cảnh thần thuật sư, vẫn là kiếm đạo đại sư, là dị hỏa. Một bên Phần Thương Tuyệt đỗng nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc đầu ngón tay như có như không hỏa diễm khí tức, chậm rãi nói rằng, ngươi năm đó thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa dù chưa thành công, tổn thương kinh mạch, có thể kia dị hỏa lưu lại khí tức, lại lưu tại trong cơ thể của ngươi. Bây giờ những này dị hỏa khí tức bị ngươi hoàn toàn trường khống, cho dù tu vi chỉ có Kim Đan thất giai, thực lực cũng có thể sánh vai Kim Đan đỉnh phong cường giả. Về sau cố gắng tu luyện, còn có thể lại lên một tầng nữa cũng chưa chắc không có khả năng. Lời này vừa ra, trung quanh đệ tử trong nháy mắt sôi trào, nhìn về phía Nhan Như Ngọc trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Phần Thương Tuyệt đè ép tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, lập tức trên mặt chất lên nụ cười, đối với Nhan Như Ngọc cùng Lý Hỏa chân nhân cất cao giọng nói, tất cả mọi người là Hỏa Lân Điện hạ hạt thế lực, nói đến cũng coi như người một nhà. Có chuyện gì không thể ngồi xuống đến thật tốt thương lượng, không cần thiết náo đến động thủ tình trạng, tổn thương hỏa khí nhiều không tốt. Hắn lời này công khai là khuyên giải, kỳ thực là cho Lý Hỏa chân nhân tìm lối thoát hạ. Có thể Nhan Như Ngọc lại không thèm chịu nể mặt mũi, ngựa khí chém đinh chặt sắt, không có nửa phần cứu vãn chỗ trống, không được. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện chấm dứt. Ly Hỏa cung nhất định phải cho chúng ta Phần Tiên cung một cái công đạo, nếu không hôm nay, ta nhất định phải đại náo Ly Hỏa cung, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, khi dễ chúng ta Phần Tiên cung đệ tử kết quả. Lời vừa nói ra, nguyên bản liền khẩn trương không khí trong nháy mắt biến càng thêm nghiêm trọng, liền không khí đều dường như đông lại. Trung quanh đệ tử đại khí không dám thở, nhao nhao nhìn về phía Ly Hỏa chân nhân. Ly Hỏa chân nhân che ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngực đau đớn cùng mặt mũi mất hết cốt nhục đan vào một chỗ, nhường hắn cơ hồ cắn nát răng, Nhan Như Ngọc, ngươi đừng kinh người quá đáng. Các ngươi Phần Thiên cung Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt, hiện tại còn sống được thật tốt. Nhưng chúng ta Ly Hỏa cung Liễu Y Thi Tuyết, lại chết tại Diệp Bất Phàm trong tay. Bây giờ ngươi không chỉ có không vì Liễu Y Thi Tuyết đòi công đạo, ngược lại muốn thay Diệp Bất Phàm bọn hắn báo thù, ngươi làm như vậy, có thể hay không quá mức bá đạo chút? Chương 31, sinh tử ước hẹn chương 31, sinh tử ước hẹn Nhan Như Ngọc trong thai vừa dứt tiếng lời này, tấm kia xưa nay mang theo vài phần thanh lãnh ngọc dung trong nháy mắt trầm xuống, giống như là lồng lên một tầng tan không ra sức lạnh, ngự khí càng là lạnh đến có thể gợi ra băng, bá đạo. Các ngươi Ly Hỏa điện ba cái trúc cơ kỳ đệ tử, liên thủ săn bắn ta Phần Thiên cung môn hạ, lúc ấy tại sao không nói chính mình bá đạo? Ly Hỏa chân nhân bị lời này chấn thỏa đáng trợn nghẹn lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Việc này vốn là bọn hắn Ly Hỏa điện trước phá hư quy củ, đối lý trước đây, căn bản không có cách nào phản bác. Hắn cưỡng chế trong lòng bị đè nén, dương mắt nhìn về phía Nhan Như Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng, cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào, không ngại trực tiếp lấy xuống đạo đạo, chúng ta Ly Hỏa điện tiếp. Nhan Như Ngọc nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, thanh âm không có nửa phần nhiệt độ, nhường Vương Đẳng cùng Tô Hàn Phong tự đoạn một tay, việc này coi như xong. Nếu là không chịu, vậy ta liền tự mình ra tay, lấy xuống hai người bọn hắn đầu người, cho ta Phần Thiên cung đệ tử đòi cái công đạo. Vương Đẳng cùng Tô Hàn Phong nghe thấy lời này, doa đến bắp chân mềm nhũn, phù phù một tiếng song song té quỵ dưới đất, đầu gối đện ở nền đá trên mặt phát ra tiếng vang nặng nề, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn, "Bảy, thất trưởng lão tha mạng a." Đệ tử biết sai, về sau cũng không dám lại trêu chọc Phần Thiên cung người. Ngài nhìn Diệp sư đệ bây giờ vẫn tốt tốt, cũng là chúng ta Liễu Y Tuyết sư muội, đã không có tính mệnh a. Cầu ngài khai ân. Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia bên trong khinh thường không che giấu chút nào. Một giây sau, thân hình của nàng giống như quỷ mị động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, người đã tới Vương Đẳng cùng Tô Hàn Phong trước người. Hai người thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, dãy rủa lấy muốn đứng lên chạy trốn, có thể vừa mới động đậy, liền bị một cỗ kinh khủng uy áp gắt gao cầm cố lại, kia là Kim Đan thất giai tu sĩ đặc hữu khí tức, như là đại sơn áp đỉnh, để bọn hắn toàn thân cứng ngắc, liền một ngón tay đều không động được. Ngay sau đó, hai đạo hồng sắc kiếm quang đống nhiên hiện lên, bá hai tiếng giòn vang, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Vương Đẳng cùng Tô Hàn Phong hai cái cánh tay thẳng tắp rớt xuống đất. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước người nền đá, trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng rơi xuống đất, váy liền một tia nếp vốn đều không có lên, dáng vẻ vẫn như cũ ưu nhã thong dong. Nàng xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt, trên mặt xương lạnh tán đi một chút, mang theo vài phần ôn hòa ý cười hỏi thăm, hai vị đồ đệ ngoan, xử lý như vậy, các ngươi có hài lòng hay không? Diệp Bất Phàm cùng Dương Hân Nguyệt liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, trong thanh âm mang theo vài phần thoải mái, Đồ Nhi rất hài lòng, đa tạ sư phụ làm chủ cho chúng ta. Lúc này, Ly Hỏa chân nhân nhìn xem trên mặt đất gào thảm đệ tử, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Nhan Như Ngọc, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không dám phát tác, tu vi của hắn không bằng Nhan Như Ngọc, liều mạng chỉ có thể ăn càng lớn thua thiệt. Hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người, đối với sau lưng Ly Hỏa điện đông đảo đệ tử cao giọng hô, "Chư vị sư huynh đệ, cái nhục ngày hôm nay, đại gia nhất định phải một mực nhớ kỹ. Đợi đến cuối năm thi đấu thời điểm, có thể tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình." Về sau gặp lại phần Thiên Cung đệ tử, đều cho ta đánh cho đến chết, để bọn hắn biết chúng ta Ly Hỏa Điện không phải dễ ức hiếp. Nhan Như Ngọc nghe thấy lời này, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười. Nàng nhìn lướt qua bên người phần Thiên Cung đệ tử, thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần trêu chọc ý vị, bọn hắn Ly Hỏa Điện nói muốn tại thi đấu bên trên tìm lại mặt mũi, các vị ngoan ngoãn đồ đệ, các ngươi có sợ hay không? Đứng ở trong đám người, Tiêu Kiếm lập tức tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, ngữ khí mang theo phần Thiên Cung đệ tử đặc hữu ngạo khí, bọn hắn Ly Hỏa Cung muốn gây sự, chúng ta phần Thiên Cung tự nhiên phụng bồi tới cùng. Chúng ta phần Thiên Cung đệ tử, xưa nay liền không có thứ hèn nhát. Cái khác phần Thiên Cung đệ tử cũng nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời, phần Thiên Cung bên này khí thế vượt trên Ly Hỏa Điện. Đúng lúc này, tay của Vương Đằng chịu đựng kịch liệt đau nhức, dùng còn sót lại một cái tay chống đất, chậm rãi leo đến Diệp Bất Phàm bên người. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng trào phúng, đánh không lại liền cứ gọi sư phụ ra mặt, Diệp Bất Phàm, ta Vương Đằng đời này xem thường nhất loại người như ngươi. Diệp Bất Phàm nghe vậy, nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh lập tức biến vô cùng âm trầm, hắn tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Đằng, thanh âm to, chữ chữ rõ ràng bắt bỏ, ngươi là trúc cơ đỉnh phong tu vi, ta bất quá là luyện khí lục giai, ngươi mang theo người phục sát ta, cuối cùng lại bị ta chạy ra ngoài, chỉ bằng điểm này, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Đã ngươi cảm thấy khinh phục, vậy không bằng dạng này, cuối năm nay tông môn thi đấu bên trên, chúng ta tới sinh tử quyết đấu như thế nào? Ngươi tu vi cao hơn ta, nhưng bây giờ gãy một cánh tay. Ta tu vi thấp, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tính như vậy xuống tới, chúng ta ai cũng không chiếm đối phương tiện nghi, rất công bình. Vương Đằng sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha, tiếng cười kia bên trong tràn đầy điên cuồng cùng khinh thường, "Tốt, ta bằng lòng ngươi cái này sinh tử ước hẹn. Đến lúc đó, ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay." Diệp Bất Phàm lời này vừa ra, mọi người ở đây đều sợ ngây người. Bất luận là phần Thiên Cung đệ tử, vẫn là Ly Hỏa Điện người, đều không nghĩ tới Diệp Bất Phàm sẽ chủ động đưa ra sinh tử quyết đấu, phải biết, hắn cùng Vương Đằng tu vi chênh lệch còn tại đó, coi như Vương Đằng gãy một cánh tay, trúc cơ đỉnh phong thực lực cũng xa không phải luyện khí lục giai có thể so sánh. Nhan Như Ngọc cùng Lăng Ngọc Ảnh sắc mặt đổi biến, muốn mở miệng ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, lời đã nói ra miệng, trước mặt nhiều người như vậy, căn bản không có thu hồi chỗ trống. Hai người chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, tràn đầy lo lắng. Diệp Bất Phàm dường như đã nhận ra Nhan Như Ngọc lo lắng, hắn quay đầu, bị người nhìn Nhan Như Ngọc một cái, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, phảng phất tại im lặng nói cho nàng, "Sư phụ, không cần phải lo lắng, ta tự có phân thức." Lúc này, vẫn đứng ở một bên không lên tiếng Hỏa Lân Điện điện chủ Phần Thương Tuyệt bỗng nhiên cười lên ha ha, phá vỡ trong sân ngưng trọng bầu không khí, đã song phương đều đồng ý cái này sinh tử ước hẹn, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi. Tất cả mọi người tản đi đi, cũng không phải cái gì thiên đại sự tình, không cần thiết một mực cứng tại nơi này. Lý Hỏa chân nhân mạnh mẽ trừng Nhan Như Ngọc một cái, ánh mắt kia bên trong oán độc cơ hồ yếu dần xuất lai, lại cuối cùng không dám lại nói cái gì. Hắn đối với trên đất Vương Đằng cùng Tô Hàn Phong giống lên một câu còn không mau đi. Sau đó mang theo Ly Hỏa Điện đông đảo đệ tử, chật vật rời đi quảng trường. Chân Hỏa Cung đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao kết bạn tản đi. Rất nhanh, nguyên bản náo nhiệt trên quảng trường, liền chỉ còn lại Hỏa Lân Điện mấy người cùng Phần Thiên Cung đệ tử. Phần Thiên Cung đám người lập tức vây đến Diệp Bất Phàm trước người, Nhan Như Ngọc trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, "Đồ nhi, ngươi hồ đồ a. Ngươi sao có thể bằng lòng loại này sinh tử ước hẹn? Quá mức hành động theo cảm tính. Vương Đằng coi như gãy một cánh tay, tu vi cũng cao hơn ngươi quá nhiều, đến lúc đó ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn." Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, "Sư phụ không cần phải lo lắng, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Ta biết mình bây giờ thực lực không đủ, cho nên lần này ta chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện một phen, một bên tăng cao tu vi, một bên tích lũy kinh nghiệm thực chiến, đợi cho tông môn thi đấu lúc bắt đầu trở lại. Đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ không ném chúng ta Phần Thiên Cung mặt, cũng sẽ không để ngài thất vọng." Nhan Như Ngọc nhìn xem Diệp Bất Phàm ánh mắt kiên định, tới bên miệng khuyên can lại nuốt trở vào. Nàng biết Diệp Bất Phàm tính tình, một khi làm quyết định, cũng sẽ không tùy tiện cải biến. Nàng cười khổ thở dài, trong giọng nói tràn đầy duy trì, "Đã Đồ Nhi đã quyết định tốt, vậy vi sư cũng không ngăn cả ngươi. Ngươi bên ngoài lịch luyện phải cẩn thận nhiều hơn, nếu là gặp phải không giải quyết được phiền toái, nhớ kỹ đưa tin trở về, vi sư sẽ lập tức đã qua giúp ngươi. Tông môn bên này, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám ức hiếp Phần Thiên Cung ngươi." Tiêu Kiếm, Lam Ngọc Ảnh cùng Dương Hân Nguyệt cũng đi tới, mấy người nhìn xem Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và căng dặn, "Bất Phàm, đi ra ngoài lịch luyện nhất định phải chú ý an toàn, mọi thứ đừng quá xúc động. Chúng ta sẽ ở trong tông môn chờ ngươi trở về, đến lúc đó nhìn ngươi tại thi đấu tốt nhất tốt giáo huấn Vương Đằng. Đây là ta trước đó lịch luyện lúc đạt được mấy bình chữa thương đan dược, ngươi mang theo, vạn nhất thụ thương có thể dùng tới." Mấy người lại hàn huyên một hồi, dặn dò Diệp Bất Phàm không ít bên ngoài chú ý hạng mục công việc, mới ai đi đường đấy. Diệp Bất Phàm một mình đứng tại trên quảng trường, nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn xoay người, hướng phía Hỏa Diễm Sơn xuống núi bậc thang đi đến, hắn biết, tiếp xuống lịch luyện con đường sẽ không nhẹ nhõm, nhưng vì tăng thực lực lên, vì có thể bảo vệ mình muốn bảo hộ người, điểm này khổ không tính là gì. Chương 32, trong núi cổ miếu chương 32, trong núi cổ miếu Hỏa Diễm Sơn quanh năm liệt diễm trùng thiên, phía nam bắt ngang lấy kéo dài vạn dặm thập vạn đại sơn, cánh bắc thì là yêu thú hành hành ma thú xâm lâm, hai đại hiểm địa kẹp trì ở giữa, chỉ có một đầu gập ghềnh đường núi có thể cung cấp thông hành. Diệp Bất Phàm mới từ Hỏa Diễm Sơn chỗ sâu đi ra, màu đen áo bào bên trên còn dính lấy chưa tan hết hỏa tinh, hắn đưa tay vô vô góc áo, ánh mắt không ngừng lại, trực tiếp hướng phía ma thú xâm lâm phương hướng đi đến. Đoạn đường này màn trời chiếu đất, đảo mắt chính là mấy ngày. Ngày nay buổi chiều, một mảnh liên miên chập trùng dãy núi xuất hiện tại tầm mắt bên trong, trên vách núi đá mơ hồ có thể thấy được yêu thú vết cào, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thú giống, chính là Linh Võ Vương triều cảnh nội nổi danh ma thú sơn mạch. Chân núi, một đầu hoang phế thật lâu cổ đạo bốn lượn hướng về phía trước, đạo bên cạnh cổ thụ cảnh lá rậm rạp. Xanh úng tươi tốt cảnh lá tại trời chiều chiếu xéo hạ, hiện ra ấm ánh sáng vàng kim lộng lẫy, mỗi một cái lá cây đều giống như độ tầng mảnh vàng vụn, theo gió khẽ động lúc, điểm sáng trên mặt đất nhảy nhót lung tung. Cổ đạo cuối núi hoang sơn núi chỗ, một tòa rách nát cổ miếu lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, bức tường pha tạp, ngói nóc nhà không trọn vẹn, lại lộ ra một cỗ lực hút vô hình. Diệp Bất Phàm đi đường nhiều ngày, sớm đã mỏi mệt, thấy cái này cổ miếu mặc dù phá lại có thể che gió, liền hạ quyết tâm đi vào nghỉ một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Hắn dọc theo dốc đứng đường núi trèo lên trên sơn đạo tràn đầy đá vụn, đi có chút phí sức, cũng may hắn tu vi không kém, không bao lâu liền tới cổ miếu cổng. Cửa miếu đóng chặt, trên ván cửa sơn hồng sớm đã chốc ra, chỉ còn lại mấy đạo màu nâu đậm vết rách. Diệp Bất Phàm vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thanh âm tại yên tĩnh trong núi phá lệ rõ ràng. Bên trong có ai không? Hắn liền hô ba tiếng, trong miếu lại không có chút nào đáp lại, chỉ có phong thanh theo dưới mái miếu xuyên qua, phát ra ô ô nhẹ vang lên. Diệp Bất Phàm không do dự nữa, đưa tay đẩy ra cửa miếu, kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa chuyển động lúc phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trong miếu không gian không lớn, chính giữa đứng thẳng một tòa kim sắc Phật tượng mặt ngoài phủ tầng màu xám, nhưng như cũng có thể nhìn ra ngày xưa trang nghiêm, Phật tượng trên cổ tay trái treo một quyển ố vàng kinh văn, cạnh góc đã mài mòn. Toàn bộ cổ miếu hết thảy liền ba cái gian phòng, tả hữu hai gian phòng cửa khép hở, ở giữa chính là cung phụng Phật tượng đại điện. Vừa đi vào trong điện, một hồi âm phong đống nhiên theo bên cạnh phòng thổi tới, Diệp Bất Phàm vô ý thức dùng mình một cái. Hắn nắm thật chặt quần áo cổ áo, quay người đi ra cửa miếu, tại phụ cận nhặt được chút khô cạn củi lửa, ôm trở về đến trải tại trong đại điện trên đất trống. Làm xong những này, hắn sờ lên bụng, mấy ngày nay một mực ăn lương khô, miệng bên trong đã sớm không có tư vị, trong lòng đang nhớ vị thịt. Diệp Bất Phàm theo trên ngón tay trong chữ vật giới chỉ sờ mó, một thanh huyền thiết cung liền xuất hiện trong tay, dây cung hiện ra ánh sáng lạnh, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Hắn xách theo cung tiễn đi ra cổ miếu, bước chân chậm rãi tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, tìm kiếm tung tích con mồi. Cũng không lâu lắm, một hồi bịch bịch tiếng vang truyền đến, một cái sắc thái lộng lẫy gà rừng theo trong bụi cỏ bay lên, hướng phía xa xa ngọn cây bay đi. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, đưa tay cài tên, động tác hành vân nước chảy, chỉ nghe hưu một tiếng, mũi tên như là như lưu tình bắn ra, tinh chuẩn trúng đích gà rừng cánh. Gà rừng kêu thảm một tiếng, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Diệp Bất Phàm đi lên trước, nhặt lên gà rừng, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, cái này thịt rừng tới cũng là nhanh. Vùng rừng rậm này ngày bình thường ít có người tới, sơn chân thịt rừng vốn nhiều, tăng thêm Diệp Bất Phàm ánh mắt chuẩn, động tác nhanh, không đầy một lát công phu, lại săn giết hai cái gà rừng cùng một cái to mọng thỏ rừng, con mồi cộng lại chừng hơn phân nửa cái sọt. Hắn xách theo con mồi, hướng thú bừng bừng hướng lấy cổ miếu đi đến, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Trở lại cổ miếu, Diệp Bất Phàm trước đem củi lửa nhóm lửa, đống lửa đom đóm rung động, hỏa diễm dâng lên, đem toàn bộ đại điện sấy khô đến ấm áp. Tiếp lấy, hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh tiểu xảo dao găm vô cùng sắc bén, mấy lần liền đem gà rừng cùng thỏ rừng ra lông xử lý sạch sẽ, lại đem nội tạng móc sạch, dùng phụ cận bùn nhão thổ đem con mồi toàn bộ bao lấy, nguyên một đám ném vào đống lửa bên trong. Bùn nhão gặp lửa, rất nhanh liền bị nướng đến phát cứng rắn, một cỗ nồng đậm mùi thịt dần dần theo trong đất bùn chảy ra, tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện, câu dẫn người ta muốn ăn đại động. Diệp Bất Phàm nhìn chằm chằm đống lửa, khắp khuôn mặt là chờ mong, đợi ước chừng thời gian một nén nhang, hắn hưng phấn dùng gậy gỗ gỡ ra củi lửa, đem bọc lấy bùn đất con mồi nguyên một đám rút ra. Hắn lấy trước lên một cái bọc lấy gà rừng nắm bùn, dùng tay thăm dò một chút nhiệt độ, chỉ cảm thấy phòng tay, vội vàng rút tay về, tiến đến nắm bùn trước dùng miệng thổi thổi. Chờ nhiệt độ hàng đến không sai biệt lắm, Diệp Bất Phàm hai tay dùng sức, đem đốt cháy khét bùn đất đẩy ra, bên trong tươi non thịt gà lộ ra, bóng loáng bóng lưỡng, nhiệt khí xen lẫn mùi thịt đập vào mặt. Hắn vừa định cắn một cái, cổ miếu cổng đống nhiên truyền đến một hồi đứa nhỏ tiếng khóc, thanh âm non nớt, mang theo nồng đậm sợ hãi. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta muốn về nhà, ta sợ hãi đây là một đứa bé trai." Thanh âm khóc lên nức quãng, nghe được trong lòng người căng lên. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử khàn giọng thanh âm lãnh khốc đống nhiên vang lên, mang theo không che giấu chút nào không kiên nhẫn, "Khóc cái gì khóc? Lại khóc liền đem các ngươi ném vào trong rừng rậm nuôi sói, đến lúc đó không ai có thể cứu ngươi nhóm." Tiểu Nam Hải tiếng khóc trong nháy mắt im bặt mà dừng, chỉ còn lại nhỏ xíu khóc thút thít âm thanh. Lại một thanh niên nam tử thanh âm vang lên, mang theo vài phần thăm dò, "Lão đại, phía trước chính là tòa kia miếu hoang, ta nhìn thấy trong miếu có khói bếp dâng lên, giống như có người ở bên trong nấu cơm." Nam tử trung niên thanh âm lần nữa truyền đến, vẫn như cũ lãnh khốc, lại nhiều hơn mấy phần tính toán, "Chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu là thật có người, vừa vặn tìm hắn yếu điểm vào mèo, thuận tiện giải quyết vào trong bụng vấn đề." Vừa dứt lời, cổ miếu đại môn đống nhiên bị người dùng lực đẩy ra, phanh một tiếng đâm vào trên tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Hai người mặc áo đen nam tử đi đến, bên trái nam tử trung niên dáng người khôi ngô, trên mặt một đạo đao ba theo cái trán kéo dài đến cái cằm, ánh mắt hung ác. Bên phải nam tử thanh niên dáng người cao gầy, khóe môi nhếch lên một tia âm hiểm cười, trong tay còn cầm một thanh đại đao. Phía sau hai người, đi theo một nam một nữ hai cái đứa nhỏ, nam hài ước chừng 5-6 tuổi, nữ hài cũng bất quá 7-8 tuổi, đều mặc quần áo cũ rách, khắp khuôn mặt là nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, siết thật chặt tay của đối phương. Nam tử trung niên tiến điện, ánh mắt liền bị Diệp Bất Phàm trong tay gà nướng hấp dẫn, ánh mắt trong nháy mắt biến nóng bỏng, hắn quay đầu đối bên người nam tử thanh niên cười nói, "Kiệt kiệt kiệt, huynh đệ nói đúng, chúng ta hôm nay vận khí cũng thực không tồi." Tiểu tử này nhìn xem là luyện khí lục giai tu vi, cũng là dê béo, còn nướng nhiều như vậy gà rừng, hôm nay vừa vặn có thể ăn một bữa tốt. Nam tử thanh niên theo ánh mắt của nam tử trung niên nhìn lại, nhìn thấy đống lửa cái khác mấy cái con mồi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, liếm môi một cái, lao đại nói đúng, tiểu tử này nhìn xem mềm hồ hồ, khẳng định dễ đối phó. Nói xong, nam tử thanh niên tiến về phía trước một bước, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ngựa khí phách lối, tiểu tử, thức thời liền đem ngươi chữa vật giới chỉ giao ra, lại đem những cái kia gà nướng cùng nướng thỏ thịt đều hiến đi lên cho đàn ông, nếu là nghe lời, đàn ông còn có thể cho ngươi giữ lại một đầu toàn thây, nếu không, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Bất Phàm dương mắt quét hai người một cái, thần thức khẽ động, liền tra rõ tu vi của hai người, nam tử trung niên là luyện khí đỉnh phong, nam tử thanh niên là luyện khí thất giai. Tu vi như vậy, trong mắt hắn căn bản không đáng chú ý, hắn liền lông mày đều không có nhíu một cái, phối hợp cầm gà nướng, cắn một miếng lớn, thịt gà tươi non nhiều chất lỏng, hương vị vừa vặn. Nam tử thanh niên thấy Diệp Bất Phàm không lọt vào mắt chính mình, lập tức giận dữ, sắc mặt đỏ bừng lên, đột nhiên rút ra bên hông đại đao, thân đao hiện ra hàn quang, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, cánh tay dùng sức, một đao hướng phía Diệp Bất Phàm cái cổ chém tới. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra trận trận ong ong nổ đùng thanh âm, hiển nhiên là dùng toàn lực, mong muốn một chiêu liền lấy Diệp Bất Phàm tính mệnh. Mắt thấy lưỡi đao liền phải rơi vào Diệp Bất Phàm trên đầu, đại điện bên trong không khí dường như đều đông lại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Bất Phàm thân hình nhưng dần dần biến bắt đầu mơ hồ, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Nam tử thanh niên một đao chặt không, còn không có kịp phản ứng, một đạo kiếm mang màu xanh bỗng nhiên theo phía sau hắn chém tới, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp trốn tránh. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra, nam tử thanh niên một cái đầu bay lên cao cao, lăn xuống trên mặt đất, ánh mắt còn trợn trừng lên, tràn đầy khó có thể tin. Tam đệ. Nam tử trung niên thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến vô cùng âm trầm, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như chỉ có luyện khí lục giai tiểu tử, lại có thực lực mạnh như vậy. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay vừa nhấc, một thanh nặng nghề lưu tinh chủ y xuất hiện trong tay, đầu đũa đen nhánh, phía trên hiện đầy gai nhọn. Hắn dùng sức vung lên, lưu tinh chủ y mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Diệp Bất Phàm mặt đập tới. Cái này một đập lực đạo cực lớn, không khí đều bị nện đến cuốn ngược trở về, đại điện bên trong không gian dường như đều tại kịch liệt lắc lư, liền Phật tượng cũng hơi rung động, hiển nhiên là vận dụng bản lĩnh cuối cùng. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Diệp Bất Phàm vẫn đứng ở nguyên địa, không tránh cũng không tránh. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hàn thiết kiếm, thân kiếm vung dài, chỗ mũi kiếm quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, một cỗ kinh khủng sát lục kiếm ý theo mũi kiếm tràn ngập ra, làm cho cả đại điện nhiệt độ đều dường như hàng mấy phần. Chỉ thấy Diệp Bất Phàm cổ tay nhẹ rung, một đạo màu xanh kiếm quang từ giữa không trung xẹt qua, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Ken một tiếng vang thật lớn, màu xanh kiếm quang cùng lưu tinh chủ ý đụng vào nhau, ngay sau đó, răng rắc một tiếng vang dọn, chuôi này nhìn như kiên cố lưu tinh chủ ý vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra, bị kiếm quang cắt thành hai bên, rớt xuống đất. Màu xanh kiếm quang dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp theo trung niên áo đen nam tử ngực xuyên qua. Nam tử trung niên cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình xuất hiện huyết động, máu tươi không ngừng theo trong động tràn ra, nhuộm đỏ hắn áo đen, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch, chính mình đây là đã trúng thiết bản. Trên giang hồ một mực lưu truyền thuyết pháp, những cái kia đại tông môn đệ tử, từng cái người mang tuyệt kỹ, vượt cấp tác chiến như cùng ăn cơm uống nước giống như dễ dàng. Trước kia hắn còn không tin, hôm nay tự mình kinh nghiệm, mới biết được truyền ngôn không giả. Đáng tiếc, hắn hiểu được quá chậm. Nam tử trung niên thân thể mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống đất, không có khí tức. Chương 33, Huyết Ma Tông, 1, chương 33, Huyết Ma Tông, 1, Diệp Bất Phàm đệm bước vững vàng bước chân, hướng phía cách đó không xa co lại thành một đoàn hai đứa bé đi đến. Tiểu nữ hài ước chừng 7-8 tuổi, trải lấy hai cái siêu siêu vẹo vẹo bím, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bùn đất, lại gắt gao đem sau lưng so với nàng thấp nửa cái đầu tiểu nam hài bảo hộ ở sau lưng. Nàng nắm chặt nam hài ống tay áo ngón tay trắng bệnh, một đôi trong mắt to tràn đầy khiếp ý, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu nhìn về phía đến gần Diệp Bất Phàm, thanh âm nhỏ như muỗi vằn giống như hô câu, "Ca ca." Diệp Bất Phàm dừng bước lại, nét mặt biểu lộ nụ cười ấm áp, ánh mắt rơi vào hai đứa bé vô cùng bận lại lộ ra ngây thơ trên mặt, ngựa khí dịu dàng giống là sợ đã quấy rầy bọn hắn, "Các ngươi đừng sợ, ca ca không phải người xấu." Hai đứa bé không có lập tức buông lòng cảnh giác, chỉ là mở to tròn căng ánh mắt, không nháy mắt chăm chú đánh giá Diệp Bất Phàm. Bọn hắn nhìn trước mắt thanh niên này quần áo sạch sẽ, giữa lông mày không có nửa phần hung lệ, ngược lại thật sự là có mấy phần hiền lành, có thể lúc trước tao ngộ sợ hãi để bọn hắn không dám tùy tiện mở miệng, chỉ là trầm mặc đứng đấy. Diệp Bất Phàm gặp bọn họ vẫn có đề phòng, cũng không nóng nảy, tiếp tục chậm lại ngựa khí hỏi thăm, "Nhà các ngươi ở nơi nào? Nếu là tìm không thấy đường, ta đưa các ngươi trở về có được hay không?" Lời này giống như là một dòng nước ấm, hoàn toàn tháo xuống hai đứa bé trong lòng phòng bị. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Bất Phàm trong lời nói chân thành, cũng rốt cục tin tưởng, trước mắt người ca ca này là thật muốn giúp bọn hắn, mà không phải những cái kia bắt đứa nhỏ người xấu. Tiểu nữ Hải căng cứng bả vai sụt xuống, nhút nhát mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Chúng ta là đảo nguyên thôn người, gần nhất trong thôn. Trong thôn xuất hiện một chút người xấu. Trong thôn luôn luôn có tiểu hài tử mất tích, các đại nhân đều nói là bị những người xấu kia trộm tới luyện đan." Nàng nói, tay nhỏ vô ý thức đem cậu bé sau lưng lại đi phía bên mình lôi kéo, trong mắt một lần nữa xông lên sợ hãi. Bọn hắn cũng không có chú ý tới, ngay tại tiểu nữ hài tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bên cạnh tôn này che kín rêu xanh tượng Phật đá giống nơi khóe mắt, lại chậm rãi chảy ra hai hàng óng ánh giọt nước, giống như là người tại ý mắng rơi lệ, theo thô ráp mặt đá chậm rãi trượt xuống. Diệp Bất Phàm nghe được chộp tới luyện đan bốn chữ, con ngươi có hơi hơi co lại, hít sâu một hơi, nguyên bản ôn hòa sắc mặt lập tức biến vô cùng âm trầm, quanh thân khí tức cũng lạnh mấy phần. Hắn nhìn xem hai đứa bé gầy yếu thân hình cùng trong mắt sợ hãi, trong lòng dâng lên một hồi thương hại, ngữ khí nhưng như cũng nhu hòa, "Đêm nay các ngươi ngay tại trong miếu này ngủ mở giấc, chờ trời sáng, ta mang các ngươi về đảo Nguyên thôn." Tiểu nữ Hải cùng tiểu nam Hải nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, nước mắt giống gãy mất tuyến hạt châu dường như rơi xuống. Những ngày này lo lắng hãi hùng bị quất, tại thời khắc này rốt cục có phát tiết cửa ra vào, nhưng bọn hắn lại hiểu sự tình không có khóc ra quá lớn tiếng âm, chỉ là nhỏ giọng thúc thiết. Đúng lúc này, Diệp Bất Phàm sau lưng tượng Phật đá giống đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, ngay sau đó vết rạn cấp tốc lan tràn, cả chiếc tượng đá ầm vang vỡ vụn, động tĩnh khủng lồ nhường hai đứa bé dọa đến trong nháy mắt im lặng, ôm chặt lấy lẫn nhau. Diệp Bất Phàm đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tượng đá vỡ vụn trong bụi mù, một quyển ố vàng kinh văn chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, kinh văn mặt ngoài quanh quẩn lấy kim quang nhàn nhạt. Nhu hòa nhưng lại mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm, tại mờ tối trong miếu phá lệ dễ thấy. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, vô ý thức vươn tay, hướng phía kia quyển kinh văn chụp tới. Đầu ngón tay vừa chạm đến kinh văn, kia quyển kinh văn liền hóa thành điểm điểm kim quang, theo bàn tay của hắn dung nhập vào thân. Một cỗ ấm áp khí lưu ở trong cơ thể hắn chậm chậm lưu động, từ nơi sâu xa, trong óc của hắn đột nhiên nhiều một đoạn huyền diệu cảm ngộ, có quan hệ hương hỏa chi lực hành công lộ tuyến, nhưng vẫn phát ở trong cơ thể hắn vận chuyển lại. Diệp Bất Phàm trong lòng run lên, lập tức quanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, chăm chú bắt đầu tìm hiểu đoạn này đột nhiên xuất hiện cảm ngộ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng này cùng thiện tương quan, mỗi một lần làm việc thiện tích đức, tựa hồ cũng có thể khiến cho cỗ lực lượng này mạnh lên. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Diệp Bất Phàm từ từ mở mắt, đáy mắt hiện lên một tia minh ngộ. Trải qua một đêm lĩnh hội, hắn đã đối môn công pháp này có bước đầu nắm giữ, đây là một môn dựa vào làm việc thiện tích đức tăng cao tu vi công pháp, tên là Hương Hỏa Kinh. Hắn mơ hồ có thể phát giác được, cái này Hương Hỏa Kinh địa vị cực lớn, dường như cùng phương Tây mấy vị Phật tổ cấp bậc đại năng có quan hệ. Nghĩ đến, là tiểu nữ Hải Bi thảm cảnh ngộ, tăng thêm chính mình bằng lòng xuất thủ tương trợ thiện tâm, cảm động cổ miếu bên trong tôn này Phật tượng, mới có thể đặc biệt ban thưởng môn công pháp này. Diệp Bất Phàm đứng người lên, nhẹ nhàng đi tới hai đứa bé bên người. Bọn hắn co quắp tại nơi hẻo lánh, đang ngủ say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chưa khô bệt nước mắt, cũng đã không có lúc trước sợ hãi. Hắn không có cái giày, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên trên thềm đá, kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn tỉnh lại. Lại qua hai canh giờ, mặt trời đã lên tới giữa không trung, hai đứa bé mới xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại. Diệp Bất Phàm gặp bọn họ tỉnh lại, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp, đưa khi ôn nhu nói, "Các ngươi tỉnh. Đi, ta mang các ngươi về nhà." Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tăng thêm biết lập tức liền có thể trở lại quen thuộc địa phương, tiểu nữ Hải cùng tiểu nam Hải thần kinh rõ ràng buông lòng không ít. Giờ phút này nghe được về nhà hai chữ, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hưng phấn từ dưới đất nhảy dựng lên, luôn miệng nói, "Cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca." Diệp Bất Phàm mang theo hai đứa bé đi ra cổ miếu, tiếp tục hướng phía đảo Nguyên thôn phương hướng đi đường. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải lẻ tẻ người đi đường, Diệp Bất Phàm đều sẽ chủ động tiến lên, khách khí nghe ngóng đảo Nguyên thôn cụ thể phương vị. Có thể vùng này người đi đường vốn là thưa thớt, liên tục hỏi ba bốn lần, hoặc là người qua đường lắc đầu nói không biết rõ, hoặc là nghe nói qua danh tự lại không rõ ràng vị trí cụ thể, từ đầu đến cuối không có đạt được chính xác tin tức. Cứ như vậy tìm ba ngày, Diệp Bất Phàm từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Thẳng đến ngày thứ ba buổi chiều, bọn hắn tại sơn lâm bên cạnh gặp một cái con cung tiễn, bên hông treo con mồi thợ săn, Diệp Bất Phàm lần nữa tiến lên hỏi thăm, lúc này mới cuối cùng từ thợ săn trong miệng biết được đảo Nguyên thôn chỗ. Cái này thợ săn nhìn hơn 50 tuổi, làn da ngăm đen, hai tay che kín vết chai, xem xét chính là kinh nghiệm phong phú tay chuyên nghiệp. Chương 33, Huyết Ma Tông 2, chương 33, Huyết Ma Tông 2, hắn lâu dài tại trong núi rừng du dãng, đi qua không ít vắng vẻ địa phương, vừa vặn nghe nói qua đảo Nguyên thôn, còn biết cụ thể lộ tuyến. Biết được Diệp Bất Phàm muốn đưa hai đứa bé về nhà, thợ săn cũng mười phần nhiệt tâm, chủ động đưa ra, "Ta vừa vặn muốn hướng bên kia đi, ta tại phía trước dẫn đường, có thể mau mau tới." Tại thợ săn dẫn đầu hạ, bọn hắn dọc theo giữa rừng núi đường nhỏ ghé qua, tránh đi không ít khó đi đoạn đường. Ước chừng đi một canh giờ, phía trước rốt cục xuất hiện thôn xóm hình dáng, đảo Nguyên thôn tới. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại cùng Diệp Bất Phàm trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Trong thôn từng nhà cửa phòng đều chăm chú giam giữ, cổng trên thềm đá tích một tầng mỏng xám, toàn bộ thôn trang an tĩnh có chút quỷ dị, không nhìn thấy nửa phần náo nhiệt cảnh tượng, người ở thưa thớt đến đáng thương. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai thôn dân tại cửa thôn bồi hồi, trên mặt của bọn hắn đều mang nồng đậm tâm sự, bước chân vội vàng. Nhất là nhìn thấy Diệp Bất Phàm cái này khuôn mặt xa lạ lúc, bọn hắn giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, ánh mắt trong nháy mắt biến hoảng sợ, không chờ Diệp Bất Phàm mở miệng, quay người liền hướng phía thôn chỗ sâu chạy tới, rất nhanh liền mất tung ảnh. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, hắn thực sự không rõ, vì cái gì các thôn dân sẽ đối với chính mình như thế đề phòng. Vừa vặn lúc này, một cái trống vải trượng lão nhân theo một gian cũ nát trong phòng đi ra, Diệp Bất Phàm lập tức tiến lên, ngăn cản lão nhân. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc dò hỏi, "Lão nhân già, phải dậy. Ta muốn hỏi hỏi, người trong thôn vì cái gì như vậy sợ ta? Đây là duyên cớ gì đâu?" Lão nhân dừng bước lại, đầu tiên là cảnh giác nhìn Diệp Bất Phàm cùng bên cạnh thợ săn một cái, lập tức ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm sau lưng hai đứa bé trên thân. Khi hắn thấy rõ tiểu nữ hài mặt lúc, nguyên bản căng cứng ánh mắt lập tức biến nhu hòa, ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần, "Tiểu Tuyết, ngươi là Tiểu Tuyết?" Tiểu nữ hài nhận ra lão nhân, liền vội vàng tiến lên một bước, lôi kéo lão nhân góc áo, giòn vừa nói, "Triệu gia gia, vị này ca ca không phải người xấu." Là hắn theo người xấu trong tay đem ta cùng tiểu bảo cứu ra. Hắn lần này tới đảo Nguyên thôn là đặc biệt đưa chúng ta về nhà. Lão nhân nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt, hắn nhìn xem Diệp Bất Phàm, hai tay run nhẹ nhẹ, ngữ khí cũng mang theo vẻ kích động, "Tiểu Tuyết, ngươi nói, là vị công tử này cứu được các ngươi?" Đạt được tiểu nữ hài khẳng định sau khi gật đầu, lão nhân bỗng nhiên hướng phía Diệp Bất Phàm cúi người, ngữ khí vô cùng cảm kích nói, "Vị công tử này thật sự là người tốt ta. Lão hủ cho ngươi quỳ xuống, cảm ơn ngươi cứu được hai cái này đáng thương con nít." Vừa dứt tiếng, lão nhân liền chuẩn bị hai đầu gối quỳ xuống đất. Diệp Bất Phàm thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, bắt lại lão nhân cánh tay, đem hắn vững vàng đỡ lấy. Lão nhân già, không được. Không được a. Ta chỉ là thuận tay cứu được bọn hắn, tiện tay mà thôi, đảm đương không nổi ngươi lao đi lễ lớn như vậy. Lão nhân bị Diệp Bất Phàm bị, không thể quỳ đi xuống. Hắn nhìn xem Diệp Bất Phàm tuổi trẻ lại lộ ra trầm ổn khuôn mặt, trong ánh mắt lại nhiều mấy phần khâm phục. Diệp Bất Phàm thấy lão nhân cảm xúc ổn định chút, mới mở miệng lần nữa, ngữ khí trịnh trọng hỏi, "Lão nhân già, ta nhìn trong thôn tình huống không đúng lắm, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, có lẽ ta còn có thể giúp đỡ một chút." Lão nhân nghe vậy, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn nhìn Diệp Bất Phàm một cái, lại hướng phía bốn phía nhìn một chút, xác nhận không ai sau, mới nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Công tử có chỗ không biết, kể bên này gần nhất xuất hiện một cái huyết ma tông. Nghe nói kia huyết ma tông toàn bộ tông môn người đều tu luyện ma công, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất là thủ lĩnh của bọn hắn huyết ma lão tổ, càng là tâm ngoan thủ lạn. Kia huyết ma lão tổ ngay tại luyện chế một loại gọi bạn anh tà linh đan tà đan, luyện chế đan dược này, cần 10000 đồng nam đồng nữ xem như thuốc dẫn." Lão nhân nói đến đây, thanh âm đều có chút phát run, phụ cận mấy cái thôn đồng nam đồng nữ đã bị bọn hắn bắt đi không ít. Rất nhiều thôn dân vì tránh né huyết ma tông tai họa, chỉ có thể nâng nhà di chuyển, rời đi đảo nguyên thôn. Đây chính là trong thôn hiện tại như thế tiêu điều nguyên nhân. Diệp Bất Phàm cùng bên cạnh thợ săn nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy hải tử vô tội muốn bị coi như thuốc dẫn, hai người đều giận đến toàn thân phát run, nắm tay chặt chẽ nắm. Thợ săn trước hết nhất nhịn không được, ngựa khí phẫn nộ mắng, thật là bá đạo tà tu. Vậy mà dùng hải tử đến luyện đan, như vậy táng tận thiên lương sự tình đều làm ra được, thật nên hạ 18 tầng địa ngục. Diệp Bất Phàm sắc mặt cũng chìm đến cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối với lão nhân ôm quyền nói, "Xin hỏi lão nhân già, những cái kia tà tu hang ổ ở nơi nào? Ta chuẩn bị đi gặp một phen, xem bọn hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, dám làm như vậy người người oán trách sự tình." Lão nhân nghe được Diệp Bất Phàm muốn đi tìm huyết ma tông, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, "Khuyên, công tử thật muốn đi sao? Ta nghe nói kia huyết ma lão tổ là trúc cơ lục giai cường giả, thủ hạ còn có không ít lợi hại giúp đỡ, thực lực đều không kém. Công tử mặc dù thiện tâm, nhưng dù sao tuổi trẻ, ta sợ ngươi đi sẽ có sơ suất a." Diệp Bất Phàm ánh mắt kiên định, không có nửa phần lùi bước, ngựa khí chém đinh chặt sắt nói, không đi không được. Những này tà tu làm nhiều việc ác, nếu là không ngăn cản bọn hắn, còn sẽ có càng nhiều hại tử gặp nạn. Không thể lại để cho bọn hắn tiếp tục thai họa một phương. Lão nhân nhìn xem Diệp Bất Phàm trong mắt kiên định, biết không khuyên nổi hắn, chỉ có thể khẽ gật đầu một cái, chỉ vào thôn phía sau một tòa núi cao nói rằng, đã như vậy, công tử dọc theo phía sau thôn đường đi thẳng, vượt qua phía trước tòa kia Hắc Phong Sơn, bên kia núi có cái gọi Yến Tử Lĩnh địa phương, chính là huyết ma tông hang ổ. Diệp Bất Phàm đối với lão nhân chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ lão nhân già cáo chi. Nói xong, hắn không chần chờ nữa, quay người hướng phía lão nhân nói tới Hắc Phong Sơn phương hướng đi đến. Bóng lưng của hắn cao gầy lại thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn, không có nửa phần do dự. Lão nhân, thợ săn, còn có hai đứa bé đều đứng tại chỗ, con mắt chăm chú đi theo Diệp Bất Phàm rời đi phương hướng. Nhìn xem cái kia đạo từ từ đi xa bóng lưng, bọn hắn hốc mắt lập tức cờ bước. Một lát sau, lão nhân mang theo thợ săn cùng hai đứa bé, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đối với Diệp Bất Phàm rời đi phương hướng, dùng hết toàn lực cao giọng hô, "Công tử, bảo trọng a." Thanh âm tại trống trải trong thôn quen quần, mang theo vô tận cảm kích cùng chờ đợi. Chương 34, giết vào huyết ma tông chương 34, giết vào huyết ma tông Diệp Bất Phàm độc thân vượt qua thanh mãng sơn cuối cùng một đạo lưng núi lúc, góc áo còn dính lấy vách đá nát tuyết. Hàn phong vòng quanh cổ khô sát qua gương mặt của hắn, cái kia vốn nên thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại lúc này lại lộ ra mấy phần điều hiu. Rộng lượng ống tay áo trong gió lắc lư, lộ ra cổ tay khớp xương rõ ràng, giữa ngón tay còn lưu lại đêm qua xử lý vết thương lúc cọ đến thảo dược chất lỏng. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa bị sương mù bao phủ Yến Tử Lĩnh, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Huyết ma lão tổ là thực sự trúc cơ lục giai, còn là tu luyện hóa huyết kinh tà tu, thủ hạ không chỉ có trúc cơ sơ kỳ nhị đương gia, tam đương gia áp trận, luyện khí thất bát giai hảo thủ càng là vừa nắm một bọ to. Một trận chiến này, hắn không có nửa phần nắm chắc, thậm chí tỷ lệ lớn muốn đem mệnh lưu tại nơi này. Có thể mỗi khi nhớ tới dưới núi những cái kia bị huyết ma tông bắt đi thôn dân, nhớ tới hài đồng khóc nỉ non lấy bị ném vào huyết trì thảm trạng, Diệp Bất Phàm đã cảm thấy trong lồng ngực có đoàn lửa tại đốt. Kia hỏa khí theo huyết mạch hướng toàn thân gọi, liền đầu ngón tay đều lộ ra nóng hổi, huyết ma tông việc đã làm. Sớm đã vượt ra khỏi hắn có thể khoan nhượng ranh giới cuối cùng, một trận chiến này, hắn phải đi, cho dù là hướng chết mà sinh. Đang suy nghĩ ở giữa, quanh thân đột nhiên nổi lên kim quang nhàn nhạt, kia là hương hỏa chi lực đang chậm rãi phun trào. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những này nguồn gốc từ bách tính cầu nguyện lực lượng đang theo lỗ chân lông hướng thể nội chui. So hôm qua tại chân núi lúc nồng nặc không ít, khoảng cách hương hỏa chi lực đệ nhất trọng đại viên mãn, còn kém cuối cùng lâm môn một cước. Diệp Bất Phàm trong lòng tin tưởng, hôm nay hắn sông yến tử lĩnh, chu tà tu, cứu vạn dân, vốn là tích đại công đức sự tình. Hương hỏa chi lực có thể có như vậy tình tiến, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn đưa tay nắm chặt phía sau hàn thiết kiếm, thô ráp vỏ kiếm tại lòng bàn tay cọ ra nhỏ xíu xúc cảm, chỗ trôi kiếm cuốn quanh vải đã sớm bị mồ hôi thấm phải có chút phát cứng rắn. theo đầu ngón tay hắn có chút dùng sức, vỏ kiếm bên trong hàn thiết kiếm hình như có cảm ứng, lại lộ ra mấy phần sát khí lạnh lẽo, sát khí kia theo vỏ kiếm lan tràn, liền quanh mình hàn phong đều giống bị đông cứng mấy phần. Hít sâu một hơi, Diệp Bất Phàm cất bước hướng phía Yến Tử Lĩnh đi đến, mỗi một bước đều đi được vững vô cùng, đế giày giẫm tại cảnh khô bên trên phát ra răng rắc âm thanh, tại yên tĩnh trong núi rừng lộ ra phá lệ rõ ràng. Mới vừa đi tới Yến Tử Lĩnh nhập khẩu, hai đạo bóng đen liền theo bên cạnh đại thụ sau chui ra, ngăn cản đường đi của hắn. Kia là hai cái mặc màu đen trang phục hắn tử, trên mặt che vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, giờ phút này đang hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong tay cương đao dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. "Người nào?" Bên trái hắn tử trước tiên mở miệng, thanh âm thô khàn, mang theo vài phần cảnh giác. Bên phải hắn tử thì quan sát toàn thể Diệp Bất Phàm một phen, gặp hắn mặc bình thường, trên thân cũng không cái gì ra dáng pháp khí, ngựa khí lập tức biến khinh miệt lên, dám độc thân xâm nhập Yến Tử Lĩnh, ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Diệp Bất Phàm dừng bước lại, ánh mắt đảo qua hai người bên hông buộc lấy huyết sắc khô lâu lệnh bài, kia là huyết ma tông người tiêu chí, trong lòng của hắn cuối cùng một tia lo nghĩ cũng đã biến mất, ngựa khí lãnh đạm đến không có một tia gợn sóng, các ngươi là huyết ma tông người. Nghe được huyết ma tông ba chữ, bên trái cái kia tăng thể diện hắn tử trong mắt lóe lên một tia hung quang, nghiêm nghị quát lớn, biết chúng ta là huyết ma tông người, còn không quỳ xuống đập đập chữ còn chưa nói xong, một đạo huyết hồng kiếm quang liền bỗng nhiên hiện lên. Kia kiếm quang nhanh đến mức không hợp tói thường, liền không khí đều bị xé mở một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Tăng thể diện hắn tử thậm chí không thấy rõ đối phương là thế nào xuất kiếm, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, một giây sau, đầu của hắn liền thoát ly cái cổ, bay lên cao cao. Máu tươi như là suối phun giống như theo lồng ngực bên trong phun tung tóe mà ra, gắn một chỗ, nhuộm đỏ bên cạnh quả khô. Đầu lâu rơi trên mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại, ánh mắt còn trợn tròn, tràn đầy khó có thể tin. Một người hán tử khác dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cương đao bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn kịp phản ứng sau, liền đao đều quên nhặt, giật ra tiếng nói hô to, địch thập. Hô xong, hắn quay người liền hướng phía Yến Tử Lĩnh chỗ sâu, huyết ma tông hang ổ phương hướng chạy tới, bước chân bối rối, liền chân đều đang run rẩy. Có thể hắn vừa đi ra ngoài không có mấy bước, một đạo phi kiếm màu bạc liền theo Diệp Bất Phàm trong tay áo bay ra, như là như lưu tinh bạch phá không khí, trong nháy mắt đuổi kịp hắn, phốc phốc một tiếng xuyên thủng hắn hậu tâm. Phi kiếm theo hắn lồng ngực xuyên ra, mang ra một chùm máu tươi, hắn tử thân thể lảo đảo hai lần, nặng nghề mà ngã xuống đất, phía sau lô máu không ngừng tuôn ra máu tươi, rất nhanh liền trên mặt đất đọng lại thành một bãi. Phi kiếm quanh quẩn trên không trung một vòng, mang theo mấy giọt máu châu, chậm ung dung bay trở về Diệp Bất Phàm trong tay áo. Cơ hồ là đồng thời, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng xé gió. Vô số đạo thân ảnh màu đen theo Yến Tử Lĩnh chỗ sâu lướt đến, từng cái khí tức cường hãn, trong chớp mắt liền đem Diệp Bất Phàm bao bọc vây quanh. Diệp Bất Phàm nhìn lướt qua vây quanh người, trong lòng nắm chắc, những người này có không ít là luyện khí thất giai, bát giai cường giả. Khí tức so vừa rồi kia hai cái hán tử mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà đứng tại phía trước nhất hai cái, khí tức càng là hùng hậu, rõ ràng là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Bên trái cái kia mang trên mặt một đạo đao ba, theo cái trán một mực kéo dài đến cái cằm, nhìn xem phá lệ dữ tợn, chính là huyết ma tông nhị đương gia đao ba. Bên phải cái kia thì mù một con mắt, trong hốc mắt đút lấy một quả hạt châu màu đen, hiện ra u quang, là huyết ma tông tam đương gia độc nhãn. Đao ba hai tay ôm ngực, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Bất Phàm, trong thanh âm tràn đầy sát ý, thật to gan, dám xông vào nhập chúng ta huyết ma tông địa bàn, còn giết chúng ta người. Độc nhãn thì vuốt vuốt trong tay khô lâu đầu ám khí, đưa khí ngoan lệ, các minh đệ lên cho ta, đem hắn chặt thành thịt muối, cho hắn biết xông chúng ta huyết ma tông kết quả. Theo độc nhãn ra lệnh một tiếng, vây chung quanh huyết ma tông đám người nhao nhao rút ra vũ khí, có đao có kiếm, còn có chút trong tay người cầm tôi độc ám khí, nguyên một đám ánh mắt hung ác hướng phía Diệp Bất Phàm lao đến. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kiếm quang, đao quang trên không trung xen lẫn, ám khí càng là như mưa to hướng phía Diệp Bất Phàm trên thân chào hỏi, trong không khí đều tràn ngập vũ khí va chạm duệ vang cùng ám khí phá không vụ vụ âm thanh. Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ, không có bối rối chút nào, quanh thân kim quang đột nhiên biến nồng nặc lên, màu trắng hương hỏa chi lực như dòng nước quanh quẩn tại trung quanh thân thể hắn, hình thành một tầng nhàn nhạt vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, trong tay hắn hàn thiết kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, thân kiếm nổi lên huyết hồng kiếm khí kia mang theo nồng đậm giết chóc chi ý. Nhường không khí chung quanh đều giống bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Đúng. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động đến chung quanh lá cây đều rì rào rung động, hai tay của hắn cầm kiếm, hướng phía trước đột nhiên chém ra, một đạo to lớn huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt thành hình, mang theo liệt không chi thế, hướng phía vọt tới huyết ma tông đám người chạy tới. Giang giác. Kiếm khí xẹt qua chỗ, hư không giống bị xé rách, những cái kia xông lên phía trước nhất huyết ma tông tu sĩ thậm chí không kịp phản ứng, thân thể liền bị kiếm khí chém thành hai khúc. Máu tươi cùng tàn chi rơi lả tả trên đất, nguyên bản huyên náo chiến trường trong nháy mắt an tĩnh không ít. Chỉ còn lại máu chảy trôi cốt cốt âm thanh. Ngắn ngủi một kiếm, liền có hơn 10 người huyết ma tông cường giả bất lạc, trên đất máu tươi rót thành dòng suối nhỏ, theo dốc núi chảy xuống, nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Diệp Bất Phàm cứng hãn, hoàn toàn kích thích còn lại huyết ma tông ác đồ. Bọn hắn mặc dù sợ hãi, nhưng nghĩ vào nhiều người, lại nghĩ đến nhị đương gia cùng tam đương gia còn tại đằng sau áp trận, cắn răng, trên trăm huyết ma tông cường giả lần nữa hướng phía Diệp Bất Phàm vào tới. Lít nha lít nhít bóng người giống như nước thủy triều vào tới, mong muốn dùng biển người chiến thuật đem hắn thôn vệ. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, thu hồi hàn thiết kiếm, ngay sau đó, quanh thân đống nhiên giấy lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa kia hiện lên xích hồng sắc, nhiệt độ cực cao, không khí chung quanh đều bị nướng đến bắt đầu vằn mèo, đến gần huyết ma tông tu sĩ thậm chí có thể cảm giác được làn da truyền đến phòng cảm giác. Diệp Bất Phàm thân ảnh giống như quỷ mị, tại hỏa diễm bập bào, trong nháy mắt lướt vào huyết ma tông đám người vòng đây. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đóa lớn chừng bàn tay hỏa liên tại hắn lòng bàn tay chậm rãi nở rộ, hỏa liên hoa cánh bên trên nhảy lên nhỏ xíu hỏa diễm, tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố. Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm hai tay kéo lên hỏa liên, đột nhiên hướng phía trước ném đi ra ngoài. Phần Thiên Kỹ chi Phật nộ hỏa liên. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, kia đóa hỏa liên trên không trung trong nháy mắt bị lớn, đường kính khoảng chừng hơn 1 trượng. Trên mặt cánh hoa hỏa diễm biến càng thêm cuồng bạo, cực tốc xoay tròn, như là một cái hỏa cầu thật lớn, hướng phía Huyết Ma Tông đám người lao tới. Oanh! Hỏa liên rơi xuống đất trong nháy mắt, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập ra, hình thành một cái biển lửa. Những cái kia bị ngọn lửa liên lụy Huyết Ma Tông tu sĩ, trên thân trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa diễm theo bọn hắn quần áo, tóc lan tràn, rất nhanh liền đem bọn hắn cả người bao vây lại. A a a gào thét thảm thiết âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Yến Tử Lĩnh, bị ngọn lửa đốt tới tu sĩ tại trong biển lửa lăn lộn giãy giụa, mong muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Có thể ngọn lửa kia như là giòi trong xương, thế nào cũng nhào bất diệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem da của mình bị thiêu hủy, cơ bắp bị nung cháy. Cứu mạng a, ta muốn bị đốt thành tro bụi. Hắn là ma quỷ. Còn lại Huyết Ma Tông tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn dám tiến lên, nhao nhao lui về sau đi, trong lúc nhất thời, lại không người còn dám tới gần Diệp Bất Phàm nửa bước, vòng vây trong nháy mắt kéo dài không ít. Diệp Bất Phàm đứng tại trong biển lửa, ngọn lửa trên người chậm rãi thu liễm, chỉ để lại nhàn nhạt hỏa tinh tại góc áo lấp lóe. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía trước tối lui Huyết Ma Tông đám người, thanh âm rõ ràng truyền ra ngoài, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chúc cơ kỳ dĩ hạ tu sĩ cũng đừng đi lên mất mặt xấu hổ. Lời này như là bàn tay giống như, mạnh mẽ phiến tại những cái kia Huyết Ma Tông tu sĩ trên mặt, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút phản bác, chỉ có thể cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Mà đứng tại đám người phía sau Đao Ba cùng Độc Nhãn, trên mặt vẻ mặt lại như cũng chưa biến, không có bối rối chút nào. Đao Ba nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, lại càng nhiều hơn chính là khinh thường, cái này áo trắng tiểu tử quả thật có chút quỷ dị, toàn thân quanh quẩn lấy cái kia không biết tên màu trắng lực lượng, còn nắm giữ kiếm ý cùng mạnh như vậy hỏa thuộc tính chiến kỹ. Độc Nhãn sờ lên chính mình mắt ngủ, ngữ khí chắc chắn, nhưng mạnh hơn thì thế nào? Khí tức của hắn không lừa được người, chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Nói đến đây, Độc Nhãn dừng một chút, trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng, tu chân giới lưu truyền bao nhiêu năm lời nói, chúc cơ phía dưới đều là run rế, mặc kệ hắn có bao nhiêu thủ đoạn, đều không cải biến được sự thật này. Đợi lát nữa chúng ta ra tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao Ba nhẹ gật đầu, rất tán thành, ánh mắt lần nữa rơi xuống Diệp Bất Phàm trên thân lúc, đã tràn đầy sát ý. Chương 35, Ngọc Diện Tu La. Chương 35, Ngọc Diện Tu La. Đao Ba dưới hung hắc tông liệt mã bốn vó tung bay, thiết trưởng đạp ở núi đá trên mặt đất tóe lên xuyên xuyên hỏa tinh. Hắn một tay không cương, một cái tay khác nắm chặt trôi rộng lưng dậy lưỡi đao tam xích hoàn thủ đao, lưỡi đao kéo trên mặt đất vạch ra thật dài một đạo hỏa tinh. Tiếng gõ sát chói tai ở trong núi quen quần, dọc đường đá vụn bị đao khí bổ đến văng từ phía. Ngựa cao to như là như mũi tên rời cung xông về phía trước, trên lưng ngựa Đao Ba đột nhiên thẳng tắp cái eo, trên cánh tay từng cục cơ bắp cao cao nổi lên. Nắm lấy trôi đao tay bỗng nhiên phát lực, cả người mượn ngựa vọt tới trước quán tính, hướng phía trước Diệp Bất Phàm mạnh mẽ chém ra một đao. Một đao kia lại nhanh lại mãnh, tuấn mã lao nhanh xung lực vốn là mang theo thiên quân chi thế, lại thêm Đao Ba trời sinh thần lực, thân đao chưa tới. Sắc bén đao phong đã thổi đến mặt đất cỏ dại kề sát đất đổ dạng, liền xem như cùng giai trúc cơ sơ cấp tu sĩ, gặp gỡ cái này một kích toàn lực cũng chỉ có thể vội vàng phòng ngự, căn bản không có cách nào chính diện chống đỡ. Một đạo cô độc như thực chất ánh đao màu đen phá phong mà đến, không khí đều bị đao này khí chém phát ra xoẹt xé vài âm thanh. Nhưng lại tại đao quang sắp tới người trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm thân hình bỗng nhiên biến hư ảo, một giây sau liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, đúng là trực tiếp trốn vào hư không. Ân. Đao Ba vung không một đao, chỉ cảm thấy lực đạo toàn không, trên mặt giữ tận lập tức kéo căng, bên cạnh Độc Nhãn càng là con ngươi đột nhiên co lại, hai người liếc nhau, sắc mặt đều biến vô cùng khó coi. Độc Nhãn đưa tay lau trên mặt Đao Ba, ánh mắt sắc bén đảo qua núi rừng xung quanh, liền trên đất cây cỏ lắc lư đều không buông tha. Trong hư không lại không có bất kỳ động tĩnh, chỉ có Diệp Bất Phàm thân ảnh tại không người có thể gặp không gian tường cách bên trong chậm rãi tiến lên, bước chân nhẹ giống một mảnh lông vũ. Mỗi một bước đều tinh chuẩn hướng lấy Độc Nhãn nam tử phương hướng tới gần, khí tức trên thân bị hắn thu liễm đến cực hạn, liền một tia chấn động đều không có tiết ra ngoài. Độc Nhãn còn tại cảnh giác nhìn xung quanh, lực chú ý toàn đặt ở xung quanh cây cối cùng nham thạch đằng sau, hoàn toàn không có phát giác được sau lưng không gian nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Một giây sau, một đạo hiện ra ánh sáng lạnh toái không kiếm mang bỗng nhiên theo hắn sau đầu hư không chạm ra, mũi kiếm tinh chuẩn điệu thứ nhập sau gáy của hắn. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, đỏ trắng giao nhau góc trong nháy mắt phun tung tóe đi ra, ở tại bên cạnh nham thạch bên trên, theo khe đá chậm rãi chảy xuôi. Đây chính là Diệp Bất Phàm sở trường bó kỹ, độn không nhất kiếm. Độc Nhãn kia thân hình cao lớn cứng một cái trước mắt, hai tay còn duy trì cầm đao tư thế, sau đó liền ầm vang ngã xuống đất, tiếng vang nặng nề ở trong núi truyền ra, giơ lên một mảnh bụi đất. Độc Nhãn, Độc Nhãn. Đao Ba quay đầu thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tiếng gào thét bên trong tràn đầy khó có thể tin, nguyên bản liền giữ tợn mặt giờ phút này biến càng thêm bặm mẹo. Một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người hắn quần quật mà ra, trong tay hoàn thủ đao bắt đầu cực tốc bay múa, đao ảnh tầng tầng lớp lớp, như là nổi lên một hồi màu đen gió lốc, hướng phía Diệp Bất Phàm biến mất phương hướng mạnh mẽ chém xuống. Địa giai võ kỹ cụ phong đao. Đao Ba tiếng giống giận dữ chấn động đến trung quanh lá cây rì rào rơi xuống, đao trong tay càng rung động càng nhanh. Như cơn lốc đao ảnh bao phủ phương biên mấy trượng, liền không khí đều bị quấy đến xoay tròn, trên mặt đất đá vụn bị cuốn vào đao phong bên trong, biến thành đả thương người lợi khí. "Tiểu tử, an ta một đao." Nương theo lấy cuối cùng gầm lên giận dữ, cụ phong đao đao thế đạt đến đỉnh phong. một đạo lôi cuốn lấy cuồng phong cự hình đao ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía Diệp Bất Phàm khả năng xuất hiện vị trí bổ tới, mặt đất đều bị đao thế này ép tới có chút chìm xuống. Đối mặt như thế cuồng bạo một kích, Diệp Bất Phàm thân ảnh lại đột nhiên theo trong hư không hiện hiện, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, trong tay hàn thiết kiếm mũi kiếm quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt màu đen vương sáng, kia là ngưng tụ đến cực hạn sát lục kiếm ý. Cùng lúc đó, độ ngực hắn chỗ nổi lên một tầng kim sắc ánh sáng nhạt, hương hỏa chi lực như là hỏa diễm giống như ở trên người hắn điên cuồng thiêu đốt, nhược khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Bất Phàm không chút do dự, hai tay cầm kiếm toàn lực chém ra, một đạo cô độc liệt không kiếm mang trong nháy mắt phá thể mà ra. Kiếm mang sắc bén vô song, trực tiếp xuyên thấu cụ phong đao hình thành đao ảnh, giống như là cắt đậu phụ xé rách của phong, tinh chuẩn địa động mặc vào đao ba kia vĩ ngạn thân thể. Phốc, một đạo đỏ thắm huyết tiễn theo đao ba phía sau lưng chảy ra đi ra, ở tại trên mặt đất hình thành một vũng máu. Đây cũng là Diệp Bất Phàm không gian võ kỹ, liệt không kiếm. Đao ba thân thể cứng tại nguyên địa, trong tay hoàn thủ đao bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía trước ngực mình lỗ máu. Máu tươi không ngừng theo vết thương tuôn ra, theo vạt áo hướng xuống dọn, rất nhanh liền tại dưới chân hắn đọc lại thành một bãi. Hắn khó khăn ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi nhuộm đỏ cằm, trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, thanh âm khàn giọng nói: "Ngươi rất mạnh, nhưng còn xa không phải huyết ma đối thủ, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi." Ha ha ha. Tiếng cười còn không có rơi xuống, đao ba đầu liền vô lực rủ xuống, thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống đất, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ chung quanh mặt đất, cùng độc nhãn thi thể đổ vào cùng một chỗ. Cách đó không xa, Huyết Ma Tông các đệ tử nhìn thấy nhị đương gia cùng tam đương gia liên tiếp bị giết, nguyên một đám dọa đến sắc mặt trắng bệch, nguyên bản còn cầm binh khí tay bắt đầu phát run, không còn có trước đó phách lối khí diễm. Có người dẫn đầu ném đi binh khí, quay người liền hướng dưới núi chạy, những người khác thấy thế cũng nhao nhao bắt trước, lập tức hóa thành một đám chim thú, hướng phía tứ phương chạy thục mạng, liền đầu cũng không dám về. Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng quan mang, hắn đối Huyết Ma Tông người từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Những người này làm nhiều việc ác, trên tay không biết rõ dính nhiều ít dân chúng vô tội máu tươi, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn tùy tiện chạy trốn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái không trung, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người liền đằng không mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia chạy trốn Huyết Ma Tông đệ tử. Ngay tại điên cuồng chạy trốn Huyết Ma Tông các đệ tử đột nhiên cảm thấy trên thân nóng lên, nguyên bản trời âm u khí bên trong, vậy mà truyền đến một hồi nóng dục khí tức. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, chỉ thấy nguyên bản bầu trời âm trầm bên trong, vậy mà trống rông xuất hiện chín cái tản ra nóng bỏng quang mang mặt trời. Hôm nay là trời đầy mây, ở đâu ra mặt trời? Có người nghẹn ngào gào lên, trong lòng tràn đầy kinh hãi, một cỗ mãnh liệt túc sát chi ý trong nháy mắt bao phủ bọn hắn, để bọn hắn liền chạy trốn, khí lực đều nhanh không có. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, chín cái nóng bỏng hỏa cầu liền từ trên bầu trời rơi xuống, như là sao chổi vẫn lạc giống như đánh tới hướng mặt đất, dọc đường không khí đều bị nướng đến bắt đầu vặn mèo. Đây chính là Diệp Bất Phàm sát chiêu, phần thiên kỹ chi cựu dương thiên nộ. Dầm 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 liên tiếp kinh khủng tiếng nổ tại đỉnh núi nổ vang, cả ngọn núi đều kịch liệt rung động, như là đã xảy ra địa chấn. Bạo tạc sinh ra hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ đỉnh núi, nóng dực khí lãng hướng phía bốn phía quét tán, liền xa xa cây cối đều bị nướng đến cháy đen. Đợi đến bụi mù tan đi, đỉnh núi đã bị lột dòng dã một tầng, mặt đất biến cháy đen một mảnh, không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là đứt gãy nham thạch cùng đốt cháy khét thi thể, tựa như một tòa nhân gian luyện ngục. Một đạo thân ảnh màu trắng theo tràn ngập trong bụi mù chậm rãi đi ra, chính là Diệp Bất Phàm, chỉ là cái kia nguyên bản trắng loãng quần áo đã bị vẩy ra huyết thủy nhuộm đỏ. Pha tạp vết máu tại áo trắng bên trên phá lệ trước mắt, phối hợp hắn ánh mắt lạnh như băng, cả người như là theo trong địa ngục đi ra tu la. Quỷ dị chính là, ở trên người hắn còn quanh quẩn lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang, cái này Phật quang so trước đó cường thịnh hơn, quang mang nhu hòa nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá tới đệ nhất trọng đại viên mãn cấp độ. Diệp Bất Phàm run run người bên trên bụi mù, ánh mắt lạnh lùng hướng lấy phía trước cách đó không xa sơn động nhìn lại. Sau đó bước chân chậm rãi hướng phía sơn động đi đến, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, tiếng bước chân tại yên tĩnh trên đỉnh núi phá lệ rõ ràng. Huyết Ma lão tổ, thủ hạ của ngươi đã toàn bộ để tội, hiện tại giờ đến phiên ngươi lên đường. Diệp Bất Phàm băng lãnh thanh âm giữa rừng núi quanh quẩn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ sát ý, nguyên bản liền túc sát sơn lâm biến càng thêm tĩnh mịch. Liên gió thổi qua lá cây thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của hắn, từng bước một hướng phía sơn động tới gần. Chương 36, kịch chiến huyết ma lão tổ chương 36, kịch chiến huyết ma lão tổ một cỗ băng lãnh thấu xương uy áp không có dấu hiệu nào rơi xuống, như là vô hình xiển xích trong nháy mắt cuốn lên Diệp Bất Phàm toàn thân, nhường hắn liền đầu ngón tay đều khó mà động đậy mảy may, thể nội lưu chuyển huyền lực càng là tại chỗ bừng hữu. Huyết Ma lão tổ tới. Tiếng xe gió vừa lên, một thân ảnh đã đứng ở Diệp Bất Phàm trước người. Kia là thân hình chừng cao chín thước lão giả, đầu đầy tóc đỏ như liệt hỏa giống như con vũ, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm huyết quang, mỗi một sợi huyết quang bên trong đều hình như có vô số oan hồn đang thét đảo. Một đôi mắt tam giác nheo lại, lạnh lùng ánh mắt như là như thực chất đảo qua Diệp Bất Phàm, phảng phất muốn đem hắn xuyên thủng. Chúng ta Huyết Ma Tông cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi một cái luyện khí kỳ mà con, dựa vào cái gì xông ta Huyết Ma Tông sơn môn, giết ta tông môn đệ tử? Lão giả thanh âm như là mài thạch sắt qua tấm sắt, mang theo hơi lạnh thấu xương, vừa dứt tiếng lúc, quanh thân huyết quang lại nồng nặc mấy phần. Chúc cơ lục giai uy áp như núi lớn lại lần nữa đè xuống, nhường Diệp Bất Phàm xương cốt đều phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Diệp Bất Phàm thái dương nổi gần xanh, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, cho dù toàn thân bị uy áp khóa kín, hắn vẫn như cũ cứng cổ, cắn răng nghiến lợi nhìn lại, Huyết Ma Tông dùng 3 tuổi trở xuống đồng nam đồng nữ luyện chế tà linh đan, mỗi một viên thuốc bên trong đều bọc lấy mấy chục cái nhân mạng. Như thế mẫn diệt nhân tính hoạt động, chớ nói ta gặp được, chính là thiên hạ tu sĩ biết được, đều người trên người đến mà chu diệt. Huyết Ma lão tổ nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngửa đầu cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng điên cuồng, quanh thân huyết quang đều đi theo kịch liệt chấn động, lại là vì cái kia buồn cười chính nghĩa. Hắn đột nhiên dừng tiếng cười, ánh mắt trong nháy mắt biến dữ tợn, từng bước một tới gần Diệp Bất Phàm, trong giọng nói mang theo vô tận oán độc, thế giới này có chính nghĩa sao? Năm đó thê tử của ta ở cửa thành bị con em thế gia trước mặt mọi người vũ nhục, ta quỳ xuống đất khẩn cầu, chính nghĩa ở nơi nào? Ta ba tuổi hài nhi bị người sống ngã chết, cả nhà trên dưới hơn 30 miệng bị tàn sát hầu như không còn, ta trốn ở trong đống xác chết sống tạm, chính nghĩa lại tại chỗ nào? Hắn một thanh nắm chặt Diệp Bất Phàm cổ áo, đem hắn nâng đến trước người, tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm ánh mắt, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng đặt ra, nhìn ta ánh mắt, trả lời ta. Vì sao lại dạng này? Thế giới này lấy ở đâu cái kia đáng chết chính nghĩa? Diệp Bất Phàm bị trong mắt của hắn hận ý cùng thống khổ đâm vào trong lòng siết chặt, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia vẻ đồng tình, nhưng nghĩ tới những cái kia bị coi như thuốc dẫn hài đồng, trong mắt của hắn sát ý không chút nào chưa giảm, ngược lại càng thêm kiên định. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Huyết Ma lão tổ tranh luận, tâm thần khẽ động, toàn lực vận chuyển Hoàng Vũ chân kinh. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa có chút rung động, từng sợi năng lượng màu vàng đất như là như suối chảy theo bốn phương tám hướng tụ đến, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ông, theo thể nội huyền lực tăng vọt, Diệp Bất Phàm chấn động mạnh một cái, trên người uy áp như là thủy tinh giống như vỡ vụn ra. Hắn lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân khí tức càng thêm nặng nề. Huyết Ma lão tổ, ta không biết rõ trả lời thế nào vấn đề của ngươi, ta chỉ biết là, ngươi hôm nay hẳn phải chết, hôm nay ta chỉ có một cái mục đích, chính là tự tay chém giết ngươi. Huyết Ma lão tổ ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, cau mày. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Diệp Bất Phàm khí tức trên thân ngay tại phi tốc tăng vọt, nhưng cẩn thận dò xét, đối phương thực tế tu vi lại như cũng dừng lại tại luyện khí lục giai, này quỷ dị tình huống nhường hắn có chút khó có thể tin. Có chút ý tứ, luyện khí kỳ liền có thể tránh thoát ta uy áp, ngươi cũng là so với cái kia con em thế gia mạnh lên mấy phần. Huyết Ma lão tổ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần xem kỹ, bất quá, thực lực như vậy ở trước mặt ta, như cũng không chịu nổi một kích. Diệp Bất Phàm không nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải nắm chặt trường kiếm sau lưng, đột nhiên rút ra. Kiếm quang lóe lên, một đạo màu lam nhạt liệt không kiếm mang trong nháy mắt chém ra, một kiếm này không chỉ có ẩn chứa mỏng manh không gian chi lực, trên thân kiếm còn quấn quanh lấy màu vàng kim nhàn nhạt hương hỏa chi lực cùng sâm bạch giết chóc kiếm khí. Ba loại lực lượng đan vào một chỗ, nhường kiếm mang uy lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Huyết Ma lão tổ thấy thế, hai mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng, quanh thân huyết quang đột nhiên tăng gọn, một cỗ nồng đậm đến cực hạn huyết sát chi khí theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Kia huyết sát chi khí như là núi thây biển máu giống như kinh khủng, trong đó còn kèm theo vô số thê lương oan hồn gào thét, mới vừa xuất hiện, liền hướng phía Diệp Bất Phàm điên cuồng bao phủ tới. Càng đáng sợ chính là, cỗ này huyết sát chi khí bên trong còn ẩn giấu đi một đạo vô hình công kích linh hồn, như là kim nhọn giống như, mạnh mẽ hướng phía Diệp Bất Phàm chỗ sâu trong óc đánh tới. A! Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi, phản phất có vô số cây cương châm đang thắt thần kinh của hắn, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, thân thể không bị khống chế từ giữa không trung rơi xuống, trường kiếm trong tay cũng suýt nữa tuột tay. Huyết Ma lão tổ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, không có cho Diệp Bất Phàm cơ hội thở dốc, hắn nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra nồng đậm huyết quang, sau đó chậm rãi đè xuống. Trong chốc lát, một cái mấy chục trượng lớn huyết sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía rơi xuống Diệp Bất Phàm trấn áp xuống. Mắt thấy huyết sắc bàn tay sắp vỗ trúng chính mình, Diệp Bất Phàm cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, vận chuyển thể nội còn sót lại nguyên lực, phát động bảo mệnh thần thông. Thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, như là dung nhập trong nước mặc dọn giống như, trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Ma lão tổ hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Hắn không nghĩ tới, một cái luyện khí kỳ tu sĩ lại còn nắm giữ lấy không gian độ thuật. Hắn không dám kinh thường, ánh mắt lạnh lùng hướng lấy bốn phía hư không nhìn lại, thần thức như là một cái lưới lớn, tra xét rõ ràng lấy mỗi một chỗ không gian ba động. Có lẽ là vừa rồi công kích linh hồn đường Diệp Bất Phàm khí tức bất ổn, hắn trong hư không di động lúc, trong lúc lơ đãng đưa tới một tia yếu ớt không gian ba động. Huyết Ma lão tổ ánh mắt mấy liệt, trong nháy mắt quá chặt chấn động truyền đến phương hướng, lần nữa một trường vô ra. Một cái huyết sắc bàn tay mang theo bàng bạc lực lượng, mạnh mẽ đập vào phía trước hư không bên trên. Oeng! Không gian kịch liệt rung chuyển, như là sóng nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó răng rắc một tiếng vỡ ra một đường vết rách. Một đạo thân ảnh màu trắng theo trong hư không rơi xuống, chính là ẩn nấp trong đó Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm vừa ngồi xuống đất, liền há mồm phun ra một ngụm dòng máu đỏ sẫm, huyết dịch rơi trên mặt đất, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng che lấp nhìn về phía Huyết Ma lão tổ, cứ việc khí tức cực kỳ bề bại, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước. Huyết Ma lão tổ, coi như hôm nay ta chết ở chỗ này, cũng muốn từ trên người ngươi cắn xuống một miếng thịt đến, là những hải tử kia báo thù. Vừa dứt tiếng, Diệp Bất Phàm đột nhiên thôi động thể nội cuối cùng một tia nguyên lực, quanh thân toát ra nhàn nhạt lôi quang, cả người hóa thành một đạo lôi quang, cực tốc hướng phía Huyết Ma lão tổ phóng đi. Cùng lúc đó, quanh người hắn dấy lên lửa cháy hùng hực, hỏa diễm cùng lôi quang xen lẫn, hình thành chói mắt trùng sáng. Hắn lần nữa giơ trường kiếm lên, hướng phía Huyết Ma lão tổ mạnh mẽ chém ra, một kiếm này ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, trên thân kiếm lôi quang cùng hỏa diễm điên cuồng luân động, những nơi đi qua, không khí phát ra trận trận nổ đùng thanh âm, không gian đều đi theo kịch liệt đung đưa. Phần tiên kỹ chỉ dùng lô kiếm. Huyết Ma lão tổ trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, đối với Diệp Bất Phàm công kích, hắn không có chút nào để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, thể nội nguyên lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, đối với Diệp Bất Phàm kiếm quang, toàn lực đấm ra một quyền. Phanh! Quyền quang cùng kiếm quang va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng trầm muộn tiếng va chạm. Một giây sau, phía trước không gian vỡ ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng, Diệp Bất Phàm kia ẩn chứa lôi quang cùng hỏa diễm xích hồng sắc kiếm quang, trong nháy mắt tán loạn ra. Diệp Bất Phàm như là giống như diều đứt dây, lần nữa bị đánh bay, thân thể hướng phía nơi xa cực tốc bay đi, đụng vào một cây đại thụ, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, toàn thân quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức yếu ớt tới cơ hồ nhìn không thấy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn thân xương cốt dường như đều nát đồng dạng, đau đớn khó nhịn, thể nội nguyên lực đã hoàn toàn khô kiệt, liền đưa tay khí lực đều không có. Vết thương trên người còn đang không ngừng máu chảy, sinh mệnh lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc tiêu tán. Ta phải chết sao? Diệp Bất Phàm nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút tăng dã. Trong đầu không tự chủ được hiện ra những hài đồng kia khuôn mặt tươi cười, đáng thương những hài tử kia, còn tại Huyết Ma Tông trong địa lao chờ lấy cứu viện, ta nếu là chết, rốt cuộc không ai có thể cứu bọn hắn tại biển lửa. Ta thật không cam lòng a. Diệp Bất Phàm dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng phía bầu trời hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, bộ ngực hắn chỗ đông nhiên bộc phát ra một đạo nhu hòa kim quang trong nháy mắt quét tán ra đến, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Tại kim quang tầm bổ hạ, trên người hắn khí tức không chỉ có không có tiếp tục suy yếu, ngược lại lần nữa cực tốc tăng vọt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội vận chuyển hương hỏa kinh ngay tại phi tốc đột phá. Nguyên bản kẹt tại bình cảnh thật lâu đệ nhất trọng, tại thời khắc này rốt cục đạt đến đại viên mãn, công đức kim thân cảnh giới. Chương 37, chém giết huyết ma lão tổ chương 37, chém giết huyết ma lão tổ Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào ở giữa, môn kia truyền thừa bí ẩn hương hỏa kinh đột nhiên thôi động, quanh thân lại nổi lên một tầng mắt trần có thể thấy nhàn nhạt kim mang. Công pháp này địa vị cực lớn, tục truyền liên lụy đến phương Tây mấy vị Phật tổ cấp bậc đại năng, cùng chia cửu trọng kim thân cảnh giới, dưới mắt hắn vừa tìm thấy đường, chính là cơ sở nhất nhưng cũng nhất vững chắc công đức kim thân cảnh giới. Nay cảnh không chỉ có thể gia trì tự thân lực công kích, càng có cường hãn hộ thân hiệu quả, cùng tu sĩ đồng bậc có thể sừng kinh khủng đến cực điểm át chủ bài. Trong mắt của hắn kim mang đột nhiên nổ bắn ra, nguyên bản còn mang theo vài phần ngưng trọng ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng lạnh lùng, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng đối diện Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia thoáng qua liền mất kinh sợ, lập tức cau mày, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi, đây là có chuyện gì? Vừa rồi thụ ta toàn lực một quyền, không những không thấy xu hướng suy tàn, ngược lại dường như so trước đó còn muốn tinh thần một chút." Diệp Bất Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút nhếch lên một vệt trêu tức độ cong, trong giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhõm, lại cất giấu mấy phần không thể nghi ngờ hung hăng, không sai, trước đó để ngươi tận hứng lâu như vậy, hiện tại giờ đến phiên ta tới biểu diễn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Huyết Ma lão tổ sau khi nghe xong, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, phảng phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến, giả thần giả quỷ mà thôi. Coi như ngươi giờ phút này khí tức có mấy phần biến hóa, trên bản chất vẫn như cũng là luyện khí lục giai phế vật sâu kiến. Chớ nói động thủ, ta chỉ cần đánh trong nháy mắt giáp, ngươi liền phải hôi phi yên diệt. Diệp Bất Phàm không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân công đức kim quang đột nhiên tăng gọn, nguyên bản nhàn nhạt kim mang giờ phút này lại như thực chất đem hắn cả người bao khỏa, ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên một tầng bằng rực. Trong tay Hàn Thiết kiếm có chút rung động, mũi kiếm quanh quẩn lấy sát lục kiếm ý càng thêm nồng đậm, thậm chí nhường quanh mình không khí đều nổi lên sóng chấn động bé nhỏ. Một giây sau, thân hình hắn giống như quỷ mị đột nhiên lướt đi, dưới chân bộ pháp tinh diệu, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Ngay sau đó, hắn giơ tay một kiếm chém ra, một đạo màu đỏ xanh kiếm quang lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn, hướng phía Huyết Ma lão tổ trên thân mạnh mẽ chém xuống. Đây cũng không phải là bình thường một kiếm, mà là điệp ra 5 lần bản kiếm thuật. Kiếm quang vừa mới ly thể, không khí liền phát ra trận trận chói tai nổ đùng thanh âm, liền không gian đều tùy theo kịch liệt chấn động lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một kiếm này xé rách. Huyết Ma lão tổ thấy thế, ánh mắt rốt cục có hơi hơi ngừng, trên mặt kinh miệt toàn bộ rút đi, thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt biến đỏ bừng, nổi gân xanh, nguyên bản bàn tay lại trực tiếp hóa quyền là chảo, mang theo một cỗ tanh hôi huyết khí, lần nữa một chảo hướng phía kiếm quang cầm ra. Đúng là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ, U Minh huyết thủ. Ken, Hàn Thiết kiếm mạnh mẽ chạm tại Huyết Ma lão tổ kia khô cạn lại che kín huyết sắc đường vân trên móng vuốt, trong nháy mắt phát ra một hồi thanh thúy lại chói hai kim thạch giao kích thanh âm, tia lửa tung tóe. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự cự lực theo Hàn Thiết kiếm mũi kiếm truyền đến, theo cánh tay điên cuồng tràn vào thể nội, cánh tay xương cốt càng là phát ra khanh khách không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trong tay Hàn Thiết kiếm tại vết sắc móng vuốt mãnh liệt va chạm hạ, lại trực tiếp xuất hiện một vết nứt, lập tức răng rắc một tiếng hoàn toàn vỡ vụn ra, mảnh vỡ văng khắp nơi. Thân thể của hắn bị cỗ này cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, chọn vẹn lui mấy trượng xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, được một hồi khí huyết sôi trào. Huyết Ma lão tổ đắc thế không tha người, thấy thế thân hình giống nhau giống như quỷ mị lướt đi, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần. Lần nữa rũi ra cái kia gậy còm lại tràn ngập lực lượng mà bước, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, mạnh mẽ chụp vào Diệp Bất Phàm đầu lâu, hiển nhiên là muốn một kích chí mạng. Ngay tại Huyết Ma lão tổ móng đuốt sắp chạm đến Diệp Bất Phàm đầu lâu, mắt thấy là phải đem nó bẻ vụn trong nháy mắt. Diệp Bất Phàm thân hình lại lần nữa bỗng nhiên biến mất, như là dung nhập không khí đồng dạng, trong nháy mắt trốn vào hư không bên trong, tránh đi một kích chí mạng này. Huyết Ma lão tổ một chảo vồ hụt, đầu ngón tay chỉ bắt được một mảnh hư vô. Hắn ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng lạnh lùng. Chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía bốn phía không ngừng nhìn quanh thân huyết khí phun trào, hiển nhiên là đang toàn lực cảm giác Diệp Bất Phàm vị trí. Ngay tại Huyết Ma lão tổ nhìn xung quanh, lực chú ý độ cao tập trung trong nháy mắt, một đạo sắc bén liệt không kiếm mang đột nhiên theo hắn sau đầu không gian bên trong chém ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mạnh mẽ hướng phía sau gáy của hắn chém tới, chính là Diệp Bất Phàm tập kích. Huyết Ma lão tổ lập tức kinh hãi, không kịp quay người, chỉ có thể vô ý thức toàn lực vận chuyển huyết ma chân kinh quanh thân trong nháy mắt bị đẩy trời nồng đậm huyết quang bao phủ. Những cái kia huyết quang ở bên ngoài cơ thể hắn phi tốc ngưng tụ, trong chớp mắt liền tạo thành một tầng thật dày cương khí vòng bảo hộ, ý đồ ngăn trở bất thình lình công kích. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Diệp Bất Phàm trong tay chẳng biết lúc nào thay đổi thành phong kiếm, mạnh mẽ cắm vào tầng kia cương khí vòng bảo hộ bên trên. Cương khí vòng bảo hộ ứng thanh mà nát, hóa thành huyết vụ đẩy trời tiêu tán. Thanh phong kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp cắm vào huyết ma lão tổ cái hốt một tấc chỗ, lại bị hắn cứng rắn như sắt xương sọ gắt gao ngăn trở, lại khó xâm nhập mấy may. "Tê, tiểu tử ngươi, hoàn toàn làm phát của ta." Huyết ma lão tổ đau kêu thành tiếng, cái hốt truyền đến kịch liệt đau nhức nhường hắn trong nháy mắt nổi giận. Hắn đột nhiên xoay người, lần nữa trở tay một trường gỗ ra, chỉ thấy đầy trời trong biển máu đột nhiên ngưng tụ ra một cái to lớn máu trường, kia máu trường che khuất bầu trời, mang theo kinh khủng uy áp, mạnh mẽ hướng phía Diệp Bất Phàm đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Bất Phàm không kịp nghĩ nhiều, lần nữa trở tay một kiếm chém ra. Thanh phong kiếm mang theo còn sót lại kiếm ý, mạnh mẽ chạm tại huyết ma lão tổ cái kia to lớn làm khô huyết trên tay, lần nữa phát ra một hồi kim thạch giao kích thanh âm. Lần này, Diệp Bất Phàm rốt cuộc khó mà ngăn cản, thân thể lần nữa bị đẩy lui mấy trượng, tiết hầu ngọt ngọt, há mồm phun ra một đạo dòng máu đỏ sẫm, rơi xuống nước trên mặt đất, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh bụi đất. Huyết ma lão tổ ánh mắt che lấp nhìn về phía Diệp Bất Phàm, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, miệng bên trong phát ra tiếng cười âm trầm, "Kiệt kiệt kiệt, không thể không nói, ngươi tiểu tử này quả thật có chút bản sự, có thể ở thủ hạ ta chống đến hiện tại, đã nằm ngoài dự đoán của ta." "Bất quá, dù vậy, ngươi còn không phải bản lão tổ đối thủ." Diệp Bất Phàm xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại hiện lên một đạo sắc bén lẫm mang. Hắn ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần trêu tức, chậm rãi mở miệng, "Vậy sao?" Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, quanh thân kim quang bỗng nhiên xảy ra biến hóa, không còn là trước đó công đức kim quang, mà là hóa thành càng thêm nóng bỏng, càng thêm chói mắt kim sắc hỏa diễm. Ngay sau đó, thân hình của hắn bắt đầu vặn mèo, biến hóa, cuối cùng lại hóa thành một cái to lớn kim sắc đại điểu đằng không mà lên. Nhìn kỹ lại, kia đại điểu tương tự quả đen, lại toàn thân che kín kim sắc lông vũ, tản ra nóng dục khí tức, rõ ràng là trong truyền thuyết Kim Ô. Theo Kim Ô xuất hiện, không khí chung quanh trong nháy mắt biến vô cùng nóng bỏng lên, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, cả mặt đất tảng đá cũng bắt đầu có chút nóng lên. Càng khiến người ta rung động là, trên bầu trời lại chậm rãi nổi lên 9 cái hỏa cầu thật lớn, những cái kia hỏa cầu tản ra cùng Kim Ô đồng nguyên khí tức, như là 9 cái cỡ nhỏ mặt trời, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành kim sắc. Huyết Ma lão tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, nhưng rất nhanh liền bị khinh thường thay thế, chợt cười lên ha ha, giả thần giả quỷ trò xiếc. Bất quá là chút dọa người miễn tượng mà thôi, buồn cười buồn cười. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, một cỗ kinh khủng tốc sát chi ý liền trong nháy mắt khóa chặt hắn, nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Ngay sau đó, trên trời 9 cái nóng bỏng hỏa cầu đồng thời động, như là sao chổi vẫn lạc giống như, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng xuống đất bên trên huyết ma lão tổ mạnh mẽ đập tới. Phần thiên kỹ chi cửu dương tiên nộ. Diệp Bất Phàm thanh âm theo kim ô trong miệng truyền ra, mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng như cũng tràn đầy lực lượng. Cảm nhận được một chiêu này ẩn chứa uy lực kinh khủng, huyết ma lão tổ rốt cục hoàn toàn luống cuống, trên mặt không còn có trước đó thông dong. Hắn không dám chậm trễ chút nào, toàn lực vận chuyển huyết ma chân kinh quanh thân huyết hải điên cuồng phun trào, trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, hướng phía 9 cái hỏa cầu điên cuồng quần 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 tới, y đồ đem nó dập tắt. "Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác. An ta một chiêu." Huyết hải mạn thiên. Vừa dứt tiếng, kinh khủng sóng máu giống như là biển gầm mãnh liệt, cùng thiên thượng rơi xuống 9 cái hỏa cầu đụng vào nhau. "Oeng!" Một tiếng đinh tai nhức óc to lớn tiếng nổ vang lên, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Đầy trời huyết hải tại hỏa cầu nhiệt độ cao hạ, trong nháy mắt bị bốc hơi thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán trong không khí. Mà 9 cái hỏa cầu thì không chút nào giảm, vẫn như cũ mang theo khí thế kinh khủng, mạnh mẽ đâm vào huyết ma lão tổ trên thân. "A, không! A!" Huyết ma lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại hỏa cầu va chạm hạ, trong nháy mắt bị nhen lửa, lập tức cầm vang nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hoàn toàn tiêu tán. To lớn lực trùng kích quét tán ra đến, cả đỉnh núi dưới một kích này, bị trong nháy mắt san thành bình địa, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bốc lên quần quần khói đặc. Bụi mù tràn ngập bên trong, một cái áo trắng thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, chính là mới vừa rồi giải trừ kim ô hình thái Diệp Bất Phàm. Hắn giờ phút này, khí tức cực độ bề bại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả đứng đều đứng không vững, chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất. Cường độ cao vận chuyển hương hỏa kinh cùng hoang vu chân kinh lại thêm thi triển uy lực to lớn phần tiên kỹ. Cơ hồ đem hắn linh lực trong cơ thể và khí huyết đều cho móc rỗng, liền đưa tay khí lực đều còn thừa không có mấy. Chương 38, cứu vớt mất tích nhi đồng chương 38. Yếu bất mất tích nhi đồng Diệp Bất Phàm khoanh chân ngồi băng lãnh mặt đất nham thạch bên trên, hai tay bóp ra tiêu chuẩn dẫn khí quyết tấn quyết, tầm mắt nhẹ hạ, quanh thân chậm rãi quanh quẩn lên một tầng như có như không nhạt màu trắng huyền lực vầng sáng. Hắn tận lực chậm dần hô hấp, nhường thổ nạp tiết tấu cùng quanh mình thiên địa linh khí lưu động cùng nhiều lần, một tia tinh thuần linh khí theo quanh thân lỗ chân lông rót vào thể nội, trải qua kinh mạch vận chuyển sau tụ hợp vào đan điền, đem lúc trước chém giết tiêu hao huyền lực chậm rãi bổ túc. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Bất Phàm mi mắt khẽ nhúc nhích, cặp kia thâm thúy đôi mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt hiện lên một vẻ sắc bén tinh quang, lập tức lại cấp tốc lắng đọng là ngưng trọng. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là tính toán một lát, đem vừa rồi bắt đầu sinh suy đoán lại cắt tỉa một lần. Huyết Ma lão tổ muốn luyện chế vạn anh tà linh đan, cái loại này ác độc đan dược cần lấy một vạn đồng nam đồng nữ tinh huyết làm dẫn. Theo Huyết Ma tông gần đây động tĩnh đến xem, bọn hắn bốn phía cướp giật hài đồng thời gian không tính là quá lâu, chắc hẳn còn chưa gom góp cần thiết nhân số. Như thế nói đến, những cái kia bị bắt đi đồng nam đồng nữ, có lẽ còn sống. Ý nghĩ này càng thêm rõ ràng, Diệp Bất Phàm rốt cục không chần chờ nữa, đứng dậy vô vô áo bào bên trên bụi đất, bước chân trầm ổn hướng lấy phía trước đen nhánh sơn động nhập khẩu đi đến. Ngoài cửa hang trên đường núi, lúc trước trông coi Huyết Ma tông đệ tử sớm đã ngã trong vũng máu, giờ phút này liền thi thể đều bị gió núi thổi qua lá rụng nửa đậy, hiển nhiên đã không người phòng thủ. Diệp Bất Phàm xách theo kiếm, bước chân thả nhẹ, từng bước một bước vào sơn động. Trong động mới đầu 10 phần chật hẹp, chỉ chứa một người thông hành, hai bên vách đá ướt sũng, thỉnh thoảng có giọt nước theo đỉnh chóp nhỏ xuống, tại mặt đất đọng lại thành nho nhỏ vũng nước, phát ra tí tách tiếng vang, tại yên tĩnh trong sơn động lộ ra phá lệ rõ ràng. Ước chừng đi vài trăm mét, phía trước không gian rộng mở trong sáng, sơn động trở nên rộng rãi, cùng lúc đó, phía trước mơ hồ truyền đến yếu ớt ánh sáng, trước mắt ánh mắt cũng dần dần biến sáng lên. Diệp Bất Phàm trong lòng căng thẳng, tăng tốc bước chân tiến lên, tập trung nhìn vào, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cả kinh con người hơi co lại. Chỉ thấy sơn động hai bên trên vách núi đá, cách mỗi mấy bước liền cố định một cái thiết hoàn, mỗi cái thiết hoàn bên trên đều buộc lấy thô trọng xích sắt một chỗ khác kết nối lấy nguyên một đám vết dị loang lổ lồng sắt. Những này lồng sắt lít nha lít nhít sắp hàng, cơ hồ treo đầy hai bên vách núi, mà trong lồng, vậy mà chật ních thân ảnh nhỏ nhỏ, chính là những cái kia bị bắt đi đồng nam đồng nữ. Mỗi cái lồng sắt cũng không lớn, 10 cái hài tử chen ở bên trong, liền chuyển thân đều lộ ra khó khăn. Trên người bọn họ quần áo sớm đã biến cũ nát không chịu nổi, dính đầy bùn đất cùng vết bẩn, khuôn mặt nhỏ cũng bẩn thỉu, không nhìn thấy một chút hài đồng vốn có hoạt bát. Bọn hắn hoặc là co quắp tại chiếc lồng nơi nhỏ lánh, ánh mắt trống rỗng nhìn qua mặt đất, hoặc là tựa ở trên người đồng bạn, khí tức bệ bại, liền ngẩng đầu khí lực đều không có, nhìn phá lệ đáng thương. Diệp Bất Phàm thấy thế, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, một cơn lửa giận trong nháy mắt theo đáy lòng dâng lên, tâm thần kịch liệt rung chuyển. Những này Huyết Ma tông bại hoại, vậy mà thật đem những này hài tử vô tội xem như súc vật như thế cầm tù, liền cơ bản nhất ấm no đều không để ý, như thế phát rồ, quả thực đáng chết. Xem ra trước đó quyết định tiêu diệt Huyết Ma tông, quả nhiên là công đức vô lượng chuyện tốt, như chế một bước nữa, không biết còn có bao nhiêu hài tử tiêu rồi kiện nạn này. Ngay tại Diệp Bất Phàm nỗi lòng bốc lên lúc, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên theo sơn động chỗ sâu vang lên, phá vỡ trong động yên lặng. Ngươi là người phương nào? Vì sao xông vào Huyết Ma quật? Chán sống a. Theo vừa dứt tiếng, hai người mặc màu đen trang phục hán tử theo cửa hàng chỗ sâu trong bóng tối đi ra. Bọn hắn bên hông vác lấy loan đao, mang trên mặt hung thần ác sát biểu lộ, hiển nhiên là được an bài ở chỗ này trông coi đồng nam đồng nữ. Xem bọn hắn phản ứng, dường như còn không biết ngoài động Huyết Ma tông đã hủy diệt, giờ phút này thấy bỗng nhiên xâm nhập một người xa lạ, khắp khuôn mặt là cảnh giác cùng sát ý. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. Huyết Ma tông trên dưới, không có một cái nào người tốt, đối với mấy cái này trợ trụ vi ngược ra hỏa, căn bản không cần thiết thủ hạ lưu tình. Hắn thủ đoạn khẽ run, trường kiếm sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hai đạo màu đỏ xanh kiếm quang nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng phía hai cái người áo đen bổ tới. Phốc phốc, hai đạo nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên, hai cái đầu bay lên cao cao, nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, tung tóe đầy đất, thậm chí có mấy giọt văng đến bên cạnh lồng sắt bên trên. Hai cái người áo đen liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thi thể liền nặng nề mà ngã xuống đất, hoàn toàn không một tiếng động. Chém giết hai cái người áo đen sau, Diệp Bất Phàm trên mặt lãnh ý trong nháy mắt tiêu tán, sắc mặt biến nhu hòa. Hắn thu kiếm vào vỏ, chậm rãi đi đến gần nhất một cái lồng sắt trước, đối với bên trong đồng nam đồng nữ, ngựa khí dịu dàng giống là sợ hù đến bọn hắn đồng dạng, các ngươi đừng sợ, Huyết Ma tông người xấu đã bị ta giết, các ngươi an toàn, ta mang các ngươi về nhà. Nhưng mà, trong lồng sắt bọn nhỏ nghe nói như thế, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn vẫn như cũ co quắp tại cùng một chỗ, chỉ là bởi vì vừa rồi chém giết, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, có hài tử thậm chí dọa đến nhắm mắt lại, ôm chặt lấy đồng bạn bên cạnh, thân thể có chút phát run. Diệp Bất Phàm thấy thế, trong lòng than nhỏ, biết những hài tử này bị cầm tù nhiều ngày, đã sớm bị dọa sợ. Đối người xa lạ tràn đầy đề phòng. Hắn bất đắc dĩ trầm lại ngữ khí, tiếp tục nhẹ nói, "Các ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Là các ngươi Đào Nguyên tôn thân nhân, tỷ như Lý Đại Thúc, Vương Thẩm bọn hắn, xin nhờ ta đến mang các ngươi về nhà." Nghe được Đào Nguyên tôn ba chữ, những hài tử này rõ ràng sửng sốt một chút, trống rông trong ánh mắt rốt cục có một tia chấn động. Một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài, cẩn thận từng ly từng tí theo đồng bạn sau lưng thò đầu ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nửa tin nửa ngờ vẻ mặt, thanh âm nhỏ như muỗi vằn dò hỏi, "Thúc thúc, ngươi nói là sự thật sao? Chúng ta thật có thể trở về nhà." Diệp Bất Phàm nhìn xem nàng cặp kia sung mãn mong đợi mắt to, trong lòng mềm nhũn, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, dùng sức nhẹ gật đầu, "Thật, thúc thúc không có lừa các ngươi, hiện tại liền mang các ngươi về nhà." Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức biến vô cùng an tĩnh lại. Bọn nhỏ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như còn tại xác nhận lời này chân thực tính. Sau một lúc lâu, không biết là ai không nhìn được trước, dần dần có nước nợ thành âm vang lên. "Về nhà, chúng ta có thể trở về nhà." Ô một đứa bé trai dẫn đầu khóc lên, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng kích động. Về nhà liền có thể trông thấy ba ba mụ mụ, còn có gia gia nãi nãi, ô một cái khác tiểu nữ hải cũng đi theo sụt sùi khóc, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu như thế rơi xuống. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều hải tử bắt đầu thúc thiết, toàn bộ trong sơn động tiếng khóc càng lúc càng lớn, dần dần khóc thành một mảnh. Những này trong tiếng khóc, có bị khuất, có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là trùng hoạch hy vọng kích động. Tình cảnh này, ngay cả thường thấy chém giết Diệp Bất Phàm đều lòng có cảm xúc. Hắn đã thay những hài đồng này thoát khỏi kiếp nạn mà vui vẻ, lại thay bọn hắn gặp cực khổ mà khổ sở. Chờ bọn nhỏ cảm xúc hơi hơi bình phục một chút, Diệp Bất Phàm không còn chậm trễ, nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một tầng nhu hòa nhạt màu trắng huyền lực. Hắn vô dụng kiếm đi đánh chặt lồng sắt, sợ lưỡi kiếm sắc bén sẽ dọa sợ những hài tử này, chỉ có thể khai thác tương đối đần biện pháp, dùng huyền lực cưỡng ép kéo đứt xiềng xích. Chỉ thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên lồng sắt trên xiềng xích, huyền lực chậm rãi rót vào, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, thô trọng xích sắt trong nháy mắt bị kéo đứt. Diệp Bất Phàm tiện tay đem đứt dây xích ném qua một bên, lại đi hướng kế tiếp lồng sắt, tái diễn động tác giống nhau, đem lồng sắt lục tục mở ra. Mỗi mở ra một cái chiếc lồng, bên trong hài tử đều sẽ do dự một chút, sau đó tại Diệp Bất Phàm ánh mắt khích lệ bên trong, cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi lồng tử, đứng ở bên cạnh trên đất trống. Đang giải cứu tất cả hài đồng về sau, Diệp Bất Phàm phủi tay, quay người mỉm cười nhìn về phía đứng thành một mảnh bọn nhỏ, ngữ khí dịu dàng nói lần nữa, "Bọn nhỏ, đều đi ra đi. Hiện tại, thúc thúc mang các ngươi về nhà." Những này đồng nam đồng nữ nhìn xem Diệp Bất Phàm nụ cười ấm áp, lại nhìn một chút ngoài động dần dần sáng tỏ sắc trời, trên mặt rốt cục lộ ra vô cùng nụ cười mừng rỡ, kiềm chế nhiều ngày sợ hãi dường như tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Bọn hắn có nhảy cả tưng, có lôi kéo đồng bàn tay, la lớn, "Quá tốt rồi, chúng ta có thể trở về nhà rồi. Về nhà rồi. Về nhà tìm ba ba mụ mụ." Diệp Bất Phàm mỉm cười nhìn trước mắt náo nhiệt lên bọn nhỏ, nội tâm thâm thụ xúc động. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp khí lưu trống rỗng theo bốn phía tụ đến, nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể của hắn. Cỗ khí lưu này không giống với thiên địa linh khí, mang theo một loại thuần túy cảm kích cùng cầu nguyện chi lực, chính là hương hỏa chi lực. Hương hỏa chi lực ở trong cơ thể hắn chậm rãi lan tràn ra, cùng hắn nguyên bản huyền lực lẫn nhau tập bổ, khiến cho quanh thân quanh quẩn màu trắng huyền lực quang mang biến càng thêm nồng nặc một chút. Diệp Bất Phàm trong lòng hiểu rõ, hiển nhiên là cứu vớt những hài đồng này, đạt được bọn hắn chân tâm cảm kích, mới khiến cho hắn hương hỏa chi lực lần nữa tăng gọn, liên quan thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Hắn đè xuống vui sướng trong lòng, đối với bọn nhỏ vây vây tay, "Đến, đều đi theo thúc thúc, chúng ta chậm rãi đi, rất nhanh liền có thể tới Đào Nguyên thôn." Nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía ngoài động đi đến, bọn nhỏ thì xếp thành một đầu nhỏ hàng dài, theo thật sát phía sau hắn, kỳ kỳ cha cha nói chuyện, trong sơn động rốt cục khôi phục hài đồng bốn có sức sống. Diệp Bất Phàm một đường hộ tống, đem những hài đồng này an toàn đưa về Đào Nguyên thôn. Nhìn xem bọn nhỏ nhào vào thân nhân trong ngực, cùng người nhà ôm nhau mà khóc cảnh tượng, hắn không có dừng lại lâu, quay người lần nữa về tới vết ma quật. Lần này, hắn không lại trì hoãn, trực tiếp hướng phía sơn động nội bộ đi đến, chuẩn bị hoàn toàn thanh lý huyết ma tông còn sót lại vật tư. Sơn động chỗ sâu nhất là một gian bị mài mười phần bằng phẳng thạch thất, hiển nhiên là huyết ma lão tổ ngày thường tu luyện cùng cất giữ bảo vật địa phương. Diệp Bất Phàm đi vào thạch thất, liếc mắt liền thấy được trên bệ đá trưng bày các loại đồ vật. Trên bệ đá, chỉnh tề xếp chồng chất lấy mười mấy gốc tản ra linh khí nồng nặc linh thảo linh thực, trong đó vài quặng thậm chí là năm vượt qua trăm năm chân phẩm. Bên cạnh trong hộp gỗ chứa các loại nhan sắc đan dược, mở ra nắp hộp liền có thể ngửi được xông vào mũi mùi thuốc. Nơi hẻo lánh bên trong trên giá sách, đặt vào mười mấy bản đóng chỉ công pháp bí tịch, còn có mấy món lóe ra linh quang pháp bảo, hiển nhiên đều không phải là phàm phẩm. Trừ cái đó ra, thạch thất một cái hòm sắt bên trong, còn tràn đầy bóng ánh sáng long lanh cực phẩm linh thạch, số lượng chừng hơn ngàn khối, chất thành một đống giống một toàn núi nhỏ. Diệp Bất Phàm thấy nhãn tình sáng lên, chuyến này quả nhiên không uổng công, mạnh mẽ phát một phen phát tài. Những này huyết ma tông người chiếm cứ tại Yến Tử Linh mấy năm, không biết vơ vét nhiều ít quá khứ thương đội cùng phụ cận thôn xóm bà bối, bây giờ tất cả đều thành vật trong túi của hắn, đều bị hắn thu vào túi trữ vật. Tại tìm kiếm quá trình bên trong, hắn còn tại thạch thất hốc tối bên trong tìm tới một bản màu đen phong bì cổ tịch, bìa dùng màu đỏ sẫm chữ viết viết huyết ma chân kinh bốn chữ lớn. Diệp Bất Phàm lật ra nhìn vài trang, phát hiện cái này đúng là một bản đẳng cấp cực cao tà đạo công pháp, tu luyện uy lực kinh người, nhưng cần thiết tài nguyên tu luyện, lại là người vô tội tinh huyết. Dù là chính mình không tu luyện, quyển công pháp này cầm lấy đi bán cho cái khác tà tu, cũng có thể đổi được một khoản tài phú kết sủ. Nhưng Diệp Bất Phàm không chút do dự, tiện tay đem bản này kinh văn ném trên mặt đất, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi hỏa diễm, nhẹ nhàng điểm một cái. Hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên, đem huyết ma chân kinh thôn phệ. Hắn nhìn xem thiêu đốt kinh văn, ánh mắt kiên định. Cái loại này cấp bậc tà công, quá trình tu luyện quá mức tàn nhẫn, một khi lưu truyền ra đi, không biết sẽ có nhiều ít người gặp nạn. Vật như vậy, căn bản không nên tồn tại trên thế giới. Chờ kinh văn hoàn toàn đốt thành tro bụi, Diệp Bất Phàm mới quay người rời đi thạch thất. Theo huyết ma động sau khi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này đã gần đến giữa trưa, dương quang vừa vặn. Hắn không có dừng lại, sửa sang lại một chút áo bào, tiếp tục hướng phía ma thú sơn mạch chỗ sâu đi đến. Chương 39, Hỏa Long Quy chương 39, Hỏa Long Quy. Diệp Bất Phàm lần theo địa đồ chỉ dẫn xâm nhập ma thú sơn mạch, càng đi chỗ sâu đi, trong không khí khô nóng liền càng phát ra nồng đậm. Dưới chân đá vụn bị địa nhiệt nướng đến nóng lên, hắn vừa vòng qua một đạo che kín vết rách màu đỏ vết đá, phía trước đột nhiên chuyển đến đinh thai nhức góc gào thét, liền dưới chân mặt đất đều đi theo có chút rung động. Trong lòng của hắn run lên, tranh thủ thời gian thấp người trốn đến một khối nham thạch to lớn sau, chỉ dò ra nửa cái ánh mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt xuyên qua bốc hơi sóng nhiệt, chỉ thấy cách đó không xa dung nham hồ bạn, nằm sấp một cái hình thể có thể so với núi nhỏ yêu thú, đúng là một cái hỏa long quy. Nó giáp lưng bên trên đường vân hiện ra đỏ sẫm quang trạch, ngẫu nhiên phun ra khí tức đều mang hỏa tinh, quanh mình không khí bị nướng đến bặm mẹo, ngay cả tia sáng đều đi theo thay đổi hình. Càng làm cho Diệp Bất Phàm trong lòng siết chặt chính là, hỏa long quy chúng quanh lại tàng lấy ba đội nhân mã. Tây bắc bên cạnh vách đá sau, một đám mặc hắc bào người đang hạ giọng trò chuyện, cầm đầu hán tử mang trên mặt một đạo đao ba, trong tay nắm chặt chuôi hiện ra lục quang cốt nhận, chính là Thiên Yêu môn thất trưởng lão U Tuyệt. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua mặt khác hai cái phương hướng, đối sau lưng đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, đều đem khí tức liễm tốt, chờ Quỷ Tông cùng đám kia bắt nguồn không rõ người trước sông, chúng ta cuối cùng kiếm tiện nghi. Đông Nam phương hướng xanh trắng đạo bảo thì phá lệ dễ thấy, Quỷ Tông các đệ tử cầm trong tay trường kiếm, Quỷ Tông ngũ trưởng lão Vân Minh Hiên đang theo dõi la bàn trong tay, đầu ngón tay tại bàn trên mặt qua lại hoạt động. Hỏa Long Quy Gan là phá cảnh đan chủ dược, lần này tuyệt không thể thất thủ. Hắn ngữ khí nghiêm túc, lại cố ý căn dặn, động thủ lúc chú ý phân tức, chớ tổn thương vô tội tu sĩ. Phía chính bắc nhân mã nhất là điệu thấp, quần áo nhìn xem giống tán tu, lại từng cái dáng người thẳng tắp, động tác ở giữa lộ ra một cô an ý bị bảo hộ ở giữa thiếu nữ mặt mày tinh xảo, chính là ngụy trang thân phận yêu yêu công chúa. Nàng nhìn qua Hỏa Long Quy phương hướng, thanh âm mang theo vài phần bội vàng, trong cơ thể ta hàn độc kéo không được bao lâu, cái này quy đảm nhất định phải cầm tới. Bên cạnh hộ vệ trưởng yên lặng gật đầu, đưa tay dựng lên thủ thế, tất cả mọi người lập tức nắm chặt vũ khí, tiến vào để phòng trạng thái. Diệp Bất Phàm âm thầm liễu lưỡi, cái này ba đội nhân mã bên trong, trúc cơ cao cấp tu sĩ vừa nắm một bó to, thậm chí có mấy đạo khí tức trầm ổn đến làm cho tâm hắn sợ, đúng là kim đan kỳ cường giả. Hắn tranh thủ thời gian lùi về đầu, liền hô hấp đều thả nhẹ, chỉ dám xuyên thấu qua nham thạch khe hở lặng lẽ quan sát. Dung nham hồ bạn Hỏa Long Quy nhìn như lơ đễng, đầu đặt tại trên móng vuốt, có thể cặp kia híp trong mắt, lại ngẫu nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Nó tại vùng núi này bên trong sống 300 năm, dạng gì vây quét chưa thấy qua, đã sớm thăm dò nhân loại tu sĩ tính nết. Đột nhiên, đông nam phương hướng truyền đến một tràng tiếng xé gió, Quỷ Tông dẫn đầu độc thủ. Bảy thanh phi kiếm hóa thành lưu quang, thẳng đến Hỏa Long Quy phần cổ thịt mềm mà đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thiết Yêu môn bách độc phiên triển khai, màu xanh sẫm xương độc giống như là thủy triều tuôn hướng bên hồ. Hoàng thất hộ vệ đội cũng không nhàn rỗi, đặt chế pha giáp tiến đặt lên trên dây cùng, vù vù vài tiếng bắn về phía Hỏa Long Quy ánh mắt. Giống, Hỏa Long Quy bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể cao lớn oanh lập nền, lại có cao hơn 10 mét. Nó giáp lưng bên trên lân phiến trong nháy mắt biến đỏ bừng, giống nung đỏ bàn ủi giống như nóng rực. Quỷ Tông phi kiếm chạm tại trên lân phiến, chỉ tóe lên một chuỗi hỏa hoa. Mũi tên phần lớn bị bắn ra, chỉ có 2-3 chi miễn cưỡng cắm vào lân phiến trong khe hở. Nhân loại ngu xuẩn. Hỏa Long Quy bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm thô khàn giống nham thạch ma sát. Ba đội nhân mã tất cả đều ngây ngẩn cả người, có thể miệng nói tiếng người ma thú, ít nhất là yêu vương cấp bậc. Bọn hắn trước đó dò xét lúc, rõ ràng chỉ phát giác được tam giai sơ cấp khí tức, không nghĩ tới cái này Hỏa Long Quy lại che giấu thực lực, đã là tứ giai yêu thú. U Tuyệt trước hết nhất kịp phản ứng, không những không sợ, ngược lại cười ha hả, yêu vương thì sao? Quy đảm càng đáng tiền. Mọi người bên trên nói, hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, cầm cốt nhận hướng Hỏa Long Quy phía bên phải phóng đi. Vân Minh Hiên mặc dù cảm thấy không thích hợp, có thể mắt thấy Thiên Yêu môn đã độc thủ, cũng chỉ có thể cắn răng lại khiến, thôi động kiếm trận, toàn lực công kích. Yêu Yêu công chúa hộ vệ đội cũng lập tức đuổi theo, ba phe nhân mã trong nháy mắt đem Hỏa Long Quy vây vào giữa, đại chiến hết sức căng thẳng. Có thể cái này Hỏa Long Quy giảo hoạt viễn siêu đám người tưởng tượng. Nó cố ý hướng hồ dung nham biên giới chuyển, nhường các tu sĩ không thể không phân tâm chống cự dưới chân nhiệt độ cao. Mỗi khi một phương sắp đắc thủ, nó liền đột nhiên quay người, đem công kích dẫn hướng một phương khác. Kiếm quang là hướng phía Hỏa Long Quy đâm, lại không cẩn thận phá vỡ Thiên Yêu môn đệ tử áo bào đen. Xương độc vốn là chụp vào Hỏa Long Quy, gió thổi qua, lại trôi dạt đến hoàng thất hộ vệ đội bên kia. Mũi tên bắn trệ, trực tiếp đính tại Quỷ Tông đệ tử trên thân kiếm. Thiên Yêu môn tạp phái, các ngươi cố ý a? Vân Minh Hiên gầm thét, bên cạnh hắn một gã sư đệ bị xương độc dính vào, cánh tay trong nháy mắt nát giữa, đau đến nứa ra mồ hôi lạnh. U Tuyệt cười lạnh một tiếng, Quỷ Tông phế bật, chính mình trốn không thoát, còn dám trách người khác. Yêu Yêu công chúa nhìn trước mắt hỗn loạn, sắc mặt càng ngày càng trắng. Hộ vệ trưởng tiến đến bên người nàng, thấp giọng khuyên nhủ, công chúa, tình huống không đúng, chúng ta rút lui trước à, lưu được núi xanh không được. Yêu Yêu công chúa cắt ngang hắn, ánh mắt kiên định, cái này quy đảm ta nhất định phải cầm tới, không phải ta hàn độc hôn chiến kéo dài đến nửa canh giờ, tam vương thế lực đều thương vong thảm trọng. Thiết Yêu môn đệ tử hao tổn gần một nửa, còn lại cũng từng cái mang thương. Quỷ Tông kiếm trận bị Hỏa Long Quy đánh tan, bảy tên đệ tử trọng thương ngã xuống đất. Hoàng thất hộ vệ đội vì che chở Yêu Yêu công chúa, chết chết, thương thì thương, hơn 10 cái người cuối cùng chỉ còn 5 cái còn tại gốc trống. Đúng lúc này, Hỏa Long Quy bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Quỷ Tông một gã trưởng lão tê ra tông môn pháp bảo, mạnh mẽ đập vào bụng của nó. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân nham thạch. U Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, mừng lớn nói, cơ hội tốt. Thiên Yêu phệ hồn. Trong tay hắn cốt nhận đống nhiên tăng vọt ra một đoàn hắc quang, thẳng đến Hỏa Long Quy cái cổ mà đi. Vân Minh Hiên cũng lập tức thôi động toàn thân pháp lực, trường kiếm nổi lên bạch quang chói mắt, huyền thiên kiếm quyết, nhất kiếm xuyên tâm. Hộ vệ đội trưởng đằng không mà lên, hai tay nắm một thanh trường đao, trên lưới đao ngưng tụ lại kim sắc quang mang, khai thiên trảm. Ba đạo công kích đồng thời rơi vào Hỏa Long Quy trên thân, bộc phát ra một hồi quang mang chói mắt. Hỏa Long Quy gào thét một tiếng, thân thể cao lớn trùng điệp ngã xuống đất, chấn động đến chung quanh đá vụn đều nhảy dựng lên. U Tuyệt thở hổn hển, che lấy máu chảy cánh tay cười to, ha ha, quy đảm là của ta. Hắn vừa muốn tiến lên, đột nhiên phốc phun ra một ngụm máu đen, túi đầu xem xét, một thanh kiếm nhọn đang từ bộ ngực của hắn xuyên ra ngoài, là Quỷ Tông trưởng lão. Vân Minh Hiên mặt không thay đổi rút về kiếm, tà ma ngoại đạo, cũng xứng đoạt quy đảm. Có thể hắn vừa dứt lời, một mũi tên đột nhiên bắn thủng bờ vai của hắn, đôi tên còn tại có chút rung động, là Hoàng thất hộ vệ đội phó đội trưởng. Nguyên bản liền hỗn loạn cảnh tượng, lần này hoàn toàn không kiểm soát. Ba phe nhân mã rõ ràng đều nhanh không chịu nổi, lại vì Hỏa Long Quy gan, lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, Hoàng thất hộ vệ đội dựa vào hai tên vẫn giấu kín thực lực kim đan kỳ cao thủ, miễn cưỡng đánh thắng cuộc hôn chiến này. Có thể một cái giá lớn thảm trọng, hộ vệ chết chỉ còn hộ vệ trưởng một người, còn bị trọng thương. Yêu yêu công chúa cũng bị tác động đến, khóe môi nết lên tơ máu, đứng cũng không vững. Hộ vệ trưởng chống đao, khó khăn leo đến hỏa long quy bên cạnh thi thể, từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, chuẩn bị lấy gan. Nhưng lại tại dao găm sắp đụng phải hỏa long quy phần bụng thời điểm, kia thi thể bỗng nhiên động. Hỏa long quy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy niềm ai, nhân loại à, quả nhiên từng cái tham lam lại ngu xuẩn, coi như ta sắp chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Nó cười gằn, nâng lên che kín hỏa diễm móng phải, thẳng đến cách đó không xa yêu yêu công chúa vô tới. Yêu yêu công chúa vừa định giơ kiếm ngăn cản, có thể nàng vốn là thụ thường, căn bản ngăn không được một kích này, bị móng vuốt đập đến bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, một ngụm máu tươi phun tới. Càng chết là, hỏa long quy trên móng vuốt mang theo hỏa độc, nàng vừa xuống đất, sắc mặt liền biến đỏ bừng, toàn thân như nhũn ra, liền hô hấp đều biến khó khăn. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay hiện ra ánh trăng giống như con trạch, tinh chuẩn chạm tại hỏa long quy chảo trên cổ tay. Ngao, hỏa long quy kêu đau một tiếng, tranh thủ thời gian thu hồi móng vuốt, căm tức nhìn đột nhiên xuất hiện thị vệ đội đội trưởng. Thị vệ đội đội trưởng cũng không nói chuyện, xách theo kiếm liền xuống tới, cùng hỏa long quy chiến đấu lên. Yêu yêu công chúa dãy rủa lấy đứng lên, muốn tránh tới địa phương an toàn, cũng không có đi mấy bước liền thể lực chống đỡ hết nổi, ngã tiến vào bên cạnh lùm cây bên trong. Mới vừa vào đi, nàng liền đụng phải một người, chính là một mực trốn ở bên cạnh Diệp Bất Phàm. Yêu yêu công chúa giật nảy mình, vừa định hô lên âm thanh, Diệp Bất Phàm sợ bại lộ vị trí, tranh thủ thời gian đưa tay một trường vỗ tại nàng phần gáy. Yêu yêu công chúa hai mắt nhắm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Bất Phàm mắt nhìn còn tại chiến đấu áo đỏ thị vệ cùng hỏa long quy, không dám chờ lâu. Gánh yêu yêu công chúa liền hướng lùm cây bên ngoài chui. Vừa chui ra ngoài, hắn liền hướng phía rời xa chiến trường phương hướng phi nước đại, tốc độ nhanh đến giống một trận gió, trong chớp mắt liền biến mất tại màu đỏ vách đá ở giữa. Lúc này ma thu sơn mạch chỗ sâu, áo đỏ thị vệ còn tại cùng hỏa long quy tử đấu, không ai chú ý tới, có cái không đáng chú ý tu sĩ đã mang theo yêu yêu công chúa chạy xa. Không biết chạy bao lâu, Diệp Bất Phàm rốt cục nhìn thấy một cái ẩn nấp dung nham động. Hắn thăm dò nhìn một chút, xác nhận trong động không có nguy hiểm, mới ôm yêu yêu công chúa chui vào. Trong động so bên ngoài mát mẻ không ít, Diệp Bất Phàm tìm khô giáo nơi hẻo lánh. Đem yêu yêu công chúa buông xuống, lại từ trong túi chứa vật xuất ra thuốc trị thương, cẩn thận từng ly từng tí cho nàng xử lý vết thương trên người, còn giúp nàng độ chút linh lực, áp chế thể nội hoạt động. Làm xong những này, hắn mới đi ra khỏi sơn động, tại phụ cận đánh con yêu thú, dựng lên đống lửa nướng lên. Cũng không lâu lắm, yêu yêu công chúa ung dung tỉnh lại. Nàng mở to mắt, nhìn thấy xa lạ sơn động, còn có trên thân băng bó kỹ vết thương, đang nghi ngờ thời điểm, liền thấy Diệp Bất Phàm bưng nướng xong thịt thú vật đi tới. Cô nương tỉnh. Diệp Bất Phàm đem thịt thú vật đưa tới, lại lấy ra thủy hồ, trên người ngươi tổn thương không có trở ngại, hỏa độc cũng tạm thời chế trụ. Tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Yêu yêu công chúa nhìn xem Diệp Bất Phàm, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, khiếp sợ nói, "Là ngươi? Ngươi chính là cái kia đột nhiên nhảy ra đem ta bắt đi người?" Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tình huống lúc đó ngươi cũng nhìn thấy, Hỏa Long Quy không chết, áo đỏ thị vệ có hay không thể đánh thắng còn chưa nhất định, hơn nữa những người còn lại nói không chừng sẽ còn tìm ngươi phiền toái, ta dẫn ngươi đi, cũng là vì tự vệ, thuận tiện cứu ngươi một mạng." Hắn dừng một chút, còn nói, "Chờ ngươi thương thế gần như khỏi hẳn, ta có thể dẫn ngươi về trước đó địa phương nhìn xem." Nói không chừng, thứ ngươi muốn còn tại. Diệp Bất Phàm không có nói rõ đồ vật là cái gì, có thể yêu yêu công chúa trong lòng tin tưởng, hắn chỉ là hỏa long quy gan. Nàng nhìn xem Diệp Bất Phàm, lại nghĩ tới trước đó hỗn loạn chiến cuộc, bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu một cái. Lần này ma thú sơn mạch chi hành, biến cố quá nhiều, nàng cũng không nghĩ đến sẽ rơi xuống tình trạng này. Hiện tại xem ra, an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, mới là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất.